Chương 206, gì chờ yêu nghiệt thì ra là thế, Ngạo Thương Sinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khóe miệng lại là một mảnh hành thai nhạc họa. Tiểu tử thúi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trôi kiếm này nên thật không phải là ngươi luyện chế đi? Vừa rồi Nguyệt Sương còn đang phủ định Ngạo Thương Sinh, nhưng làm nàng nhìn thấy ban nãy một màn về sau, nàng phủ định lại nhịn không được có chút dao động. Ngạo Thương Sinh có chút bất đắc dĩ nói, vừa rồi liền đã nói cho các ngươi biết, sư tỷ ngươi còn muốn hỏi. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, không giống nhau, mau nói, trôi kiếm này đến cùng phải hay không ngươi luyện chế? Nguyệt Sương mày liêu đứng đấy, lộ ra một mặt hung tướng, lại làm cho nàng một màn kia vũ mị càng có oai hùng. Ngạo Thương Sinh thở dài, một chỉ Liễu Thanh Hạo nói, ta nói ngươi không tin, ngươi vẫn là hỏi hắn đi. Vừa nói một câu, đám người ánh mắt lập tức liền lại rơi vào Liễu Thanh Hạo trên thân. Tại cả đám hung ác mà lại vội vàng dưới ánh mắt, Liễu Thanh Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa như bị mấy chục thanh kiếm vây vào giữa, không khỏi run lên trong lòng nói, vậy ta đến cùng phải nói là đâu, vẫn là nói không phải đâu? Hắn câu này lời nói tự nhiên là đang hỏi Ngạo Thương Sinh, cho tới bây giờ, Liễu Thanh Hạo kỳ thật còn không biết nói là chuyện gì xảy ra đây. Thực sự cầu thị nói, Ngạo Thương Sinh ngữ khí âm băng đạo, trên mặt lại mang theo một vòng tự ác. Tốt ta, Liễu Thanh Hạo nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy chúng có người nói, trôi kiếm này đích thật là sư phụ ta luyện chế, cái này không có cái gì nghi vấn, các ngươi nhìn, một thanh này mới là ta luyện chế nói. Liễu Thanh Hạo đem hắn luyện chế trường kiếm cước đơ, ra hiệu chính mình không sánh bằng Ngạo Thương Sinh. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, man tọa tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được lần nữa hỏi. Một đôi châu linh mắt to, kém một chút liền muốn từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Trôi kiếm này đích thật là sư phụ ta vừa mới luyện chế, cái này không có vấn đề. Liêu Thanh Hạo đưa tay một chỉ Ngạo Thương Sinh trong tay tuyết sắc trường kiếm, lần nữa xác nhận đạo. Ta dựa vào không thể nào ngươi có thể luyện chế ra như vậy bút chiến binh, đậu xanh rau má, ta thật có chút không dám tin tưởng, ngươi mới bao nhiêu lớn a, xem ra đều không ta lớn, liền có thể luyện chế ra lợi hại như vậy chiến binh, ngươi lợi hại như vậy, thế nào không lên trời ơi? Màn tọa vây quanh Ngạo Thương Sinh không ngừng dò xét, phảng phất ngày nay mới là lần đầu tiên gặp Ngạo Thương Sinh. Hắn một đôi mắt tựa như lợi kiếm liệt như lửa, thật không thể đem Ngạo Thương Sinh huyết nhục nhìn thấu, đem hắn gân cốt xem thấu, một mực nhìn thấy hắn sâu trong linh hồn. Thế nhưng là hắn tỉ mỉ đánh giá mười mấy lần, mới rốt cục xác định, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũng là lúc đầu cái kia Ngạo Thương Sinh, cũng không có một tia biến hóa. Nguyệt Sương cặp kia trong đôi mắt đẹp, lúc này cũng chính lóe ra hào quang óng ánh. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Ngạo Thương Sinh vậy mà có thể luyện chế ra lợi hại như thế chiến binh. Bởi vậy có thể thấy được, Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí nên lợi hại đến mức nào, cho dù là Thiên Long Võ Tu viện những cái kia luyện khí thiên tài, cũng căn bản khó mà cùng Ngạo Thương Sinh bằng được. Nếu không có Liêu Thanh Hạo hai lần xác nhận, Nguyệt Sương nhất định sẽ cho rằng đây là Ngạo Thương Sinh đang cố ý đùa giỡn bọn hắn. Trôi kiếm này thật là ngươi luyện chế, cứ việc Liêu Thanh Hạo đã xác nhận hai lần, nhưng Nguyệt Sương vẫn là quỷ thần xui khiến hỏi một câu như vậy. Bất quá lúc này trên mặt nàng giận dữ không thấy, một đôi mê người đôi mắt đẹp bên trong chính chạy xuôi theo vui sướng cùng vui mừng ý cười. Đương nhiên Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, nhìn qua Nguyệt Sương con mắt có chút không nỡ rời. Dạng này mê người yêu tình, thật nghĩ một lần nhìn cái đủ. Nói như vậy, chiến tiên phủ khảo hạch ngươi thông qua được? Nguyệt Sương nhìn một chút trôi này tản ra thâm thẳm hàn khí trường kiếm, cười khanh khách hỏi. Đó là tự nhiên, Ngạo Thương Sinh đĩnh đĩnh lồng ngực, có chút đắc ý nói đạo. Nghe được câu này, man tọa rốt cuộc chịu không được. Hắn lườm Ngạo Thương Sinh một chút, có chút khinh thường hừ lạnh nói, chẳng phải luyện chế ra một thanh lợi hại chiến binh a, nhìn em ngươi châu ta lão rất là không tâm tư đi học luyện khí, bằng không, bằng vào ta lão rất vô địch thiên phú, luyện chế ra tới chiến binh khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Nói như thế, một đôi như tên trộm con mắt, cũng không ngừng hướng Nguyệt Sương đảo qua. Trong giọng nói cái kia nồng đậm ghen tuông, cũng như lên men giống nhau, tán bốn phía đều là. Đối với man tọa ăn không được bồ đào lại nói bồ đào chua tâm lý, tất cả mọi người dùng một chữ đáp lại hắn. Thiết nói xong thanh trường kiếm kia sự tình, Nguyệt Sương liền nghĩ tới bọn hắn đến chiến tiên phủ dự tính ban đầu, thế là không khỏi hỏi, vậy ngươi như là đã thành chiến tiên phủ luyện khí sư, chiến tiên phủ có phải hay không nguyện ý bảo hộ ngươi đi thiên huyền rừng rậm? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, luyện khí đại sảnh Hà Lao đã đáp ứng mượn ta một cái thiên nhân cảnh cực giả, đến lúc đó sẽ âm thầm cùng ta cùng một chỗ tiến vào thiên huyền rừng rậm. Đạt được trả lời như vậy, Nguyệt Sương mới thở dài một hơi. Thiên huyền rừng rậm Thương Long rừng cố nhiên hung hiểm và phần, nhưng nếu là có thiên nhân cảnh cường giả bảo hộ, phong hiểm vẫn là sẽ giảm mạnh. Tốt đã, sự tình đã xong xuôi, chúng ta cái này liền trở về đi, ta cảm giác lập tức liền muốn đột phá, mượn buổi tối hôm nay, ta tận lực để tu vi nhắc lại một tầng. Ngạo Thương Sinh hướng đám người phất phất tay, khi trước tiên phản hồi Thiên Long Võ Tu viện. Biết được tin tức này, Nguyệt Sương chờ trong lòng người cũng không khỏi vui vẻ. Ngạo Thương Sinh trước mắt là tố thể tầng thứ 9 cảnh, nếu là có thể đột phá, liền có thể nhất cử bước vào phá mệnh cảnh nhất trọng. Đừng nhìn tố thể tầng thứ 9 cùng phá mệnh cảnh nhất trọng chỉ có một cái giai vị chênh lệch, nhưng cả hai tại trên bản chất nhưng lại khác nhau rất lớn. Tố thể cảnh mục đích chủ yếu là tạo nên một cái kiên cố cường đại thể chất, từ trên bản chất đem tự thân phòng ngự tăng lên. Đồng thời, võ tu một đường, thể chất càng tốt, công pháp tu luyện liền có thể phát huy càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Thể chất là bước vào vũ tu căn bản, cũng là bước vào vũ tu cơ sở. Cơ sở đánh không tốt, coi như tu vi tăng lên lại nhanh, đó cũng là cực kỳ phù phiếm. Một khi bị người trọng thương, rất dễ dàng thương tới căn bản, từ đó làm tu vi khó có tiến thêm. Ngạo Thương Sinh bởi vì có được chấn thiên thần thể, cho nên tại thể chất phương diện tới nói, có thể nói vạn người không được một vô địch tồn tại. Thể chất như vậy, cho dù thụ nặng hơn nữa thương, cũng không có khả năng thương tới căn bản, chớ nói chi là ảnh hưởng tu vi. Về phân phá mệnh cảnh, thì là đột phá mệnh cung công xiềng, lớn nhất khả năng khai phát mệnh cung tiềm chất. Dạng này không chỉ có thể khai thác mệnh cung không gian lớn nhỏ, còn có thể tăng cường mệnh cung uy áp, cùng tăng cường mệnh cung công phạt hoặc năng lực phòng ngự, để tu sĩ trở nên càng cường đại hơn. Công pháp giống nhau, bởi vì cảnh giới khác biệt, tố thể tầng thứ 9 chỗ thi triển ra uy lực sẽ kém xa phá mệnh cảnh cao thủ thi triển ra cường đại. Tố thể tầng thứ 9 cảnh cùng phá mệnh nhất trọng cảnh tuy chỉ kém một cấp, nhưng thực chiến bên trong lại có chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế, cùng Tháng Sương nghe được Ngạo Thương Sinh nói sắp đột phá thời điểm, nàng trong lòng áp lực không khỏi lại tụt một chút. Tố thể tầng thứ 9 cảnh Ngạo Thương Sinh, Nguyệt Sương đã từng gặp qua, có thể nói bá đạo dũng mãnh cực điểm. Một khi Ngạo Thương Sinh bước vào phá mệnh cảnh, có thể nghĩ, hắn chiến lực nhất định lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Cứ như vậy, hắn tiến vào Thương Long rừng phong hiểm lại sẽ giảm xuống mấy phần. Ngạo Thương Sinh vừa đi, đám người cũng đều nhao nhao đi theo. Man Tọa rút ra sau lưng cái kia cán gỗ thương nhìn một chút, có chút không cam lòng thở dài. Cuối cùng chép miệng một cái, một đường chạy chậm đuổi kịp Ngạo Thương Sinh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì nói, "Đại ca, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn giúp ta luyện chế một thanh trường thương, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết á, cái gì ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy, ngươi nói lại lần nữa xem." Ngạo Thương Sinh cố ý giả bộ như không nghe thấy, hướng Man Tọa bên miệng nghiêng nghiêng đầu, lớn tiếng hỏi, "Ta tổ tông a, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, ngươi là sợ người khác nghe không được, còn là cố ý để huynh đệ ta khó xử?" Man Tọa bị Ngạo Thương Sinh hô to giật nảy mình, nguyên bản cười đùa tí tửng, lập tức trở nên lúc đỏ lúc trắng. Hắn một bên như tên trộm hướng trái phải nhìn lướt qua, một bên khẽ cắn môi hướng Ngạo Thương Sinh thấp giọng giống đạo. Ngạo Thương Sinh trong lòng lặng lẽ, ngoài miệng lại vô tội nói, "Ta thật không nghe rõ ngươi nói cái gì, vừa rồi vung mạnh luyện khí truy, lỗ tai hiện tại còn ong 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 giống đâu?" Man Tọa trong lòng vừa tức vừa gấp, bất đắc dĩ trợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lại nói, "Ta nói, ngươi đáp ứng giúp ta luyện chế một thanh trường thương, lúc nào đổi tiền mặt luyện chế trường thương cho ngươi sao?" Ngạo Thương Sinh thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là lớn như vậy, có chút không chút kiêng kỵ bộ dáng. Hắn điều nói này, sau lưng Nguyệt Sương bọn người lại cũng nhịn không được cười lên. Man Tọa trên mặt một trận ngượng, ánh mắt lập tức tựa như lợi kiếm giống nhau, hận không thể đem Ngạo Thương Sinh phân thây tại chỗ. "Ngươi cái thiếu thông minh ra hỏa, ngươi liền không thể nói nhỏ chút sao? Ngươi có phải hay không cố ý để cho ta ở chỗ này xấu mặt?" Man Tọa đỏ nổ mặt, cũng không biết là bị tức vẫn là bị thẹn, cắn răng hướng Ngạo Thương Sinh gầm nhẹ đạo, "Nhỏ giọng một chút a, ngươi thế nào không nói sớm, ta cho là ta thanh âm đã đủ nhỏ, ngươi không biết nói lỗ tai ta bên trong còn ong ong lấy sao?" Ngạo Thương Sinh con mắt trợn thật lớn, một mặt không biết làm sao đoán trách đạo. Lần này Man Tọa triệt để bó tay rồi, hắn hận hận nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Hồi lâu, mới bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, "Thiếu thông minh, được rồi, coi như ta không nói gì, thật sự là tức chết lão tử." Quay đầu lại, Man Tọa lại hướng Nguyệt Sương bọn người quát lạnh một tiếng, "Cười cái gì cười, chưa thấy qua nói thì thầm sao, chưa thấy qua chí ít chưa thấy qua hai nam nhân nói thì thầm." Man Tọa vừa dứt lời, một cái nhàn nhã thanh âm đột nhiên tại trong thai mọi người vang lên. "Chưa thấy qua liền nhắm lại ngươi miệng thối vị được uống họng ban ngày ban mặt gọi cái gì kình nói câu nói này, người không phải Nguyệt Sương, không phải mặt khác ba cái Thiên Long Võ Tu viện đệ tử, cũng không phải Liễu Thanh Hạo, càng không phải là Ngạo Thương Sinh." Bất quá bởi vì cái này thanh âm mười phần lười biếng nhàn nhã, nghe vào trong tai, phản phất như là nồng đậm trào phúng cùng trêu cợt. Cho nên vừa nghe đến cái thanh âm này, Man Tọa cơ hồ không có đi cân nhắc những lời này là ai nói, liền trực tiếp giận mắng mà ra. Chờ hắn quay đầu lại, Man Tọa mới ngoài ý muốn phát hiện, ngay tại chính mình đối diện, đang đứng một cái tuấn lãng thanh niên. Thanh niên này trường mi như kiếm tà phi mà ra, một đôi tinh sáng con mắt, tựa như trong đêm tối sao trời, chính lóe ra dị dạng quan mang. Gương mặt trắng đoan kia trên má, mũi cao thẳng góc cạnh rõ ràng, tựa như dùng kiếm đao thận trọng tinh điều tế chát mà ra, có chút tuấn mỹ oai hùng. Như thế trắng non tuấn lãng gương mặt, phối hợp một kiện màu đen áo tơ, không hiện đột ngột lại càng thêm tinh thần thẳng tắp. Chương 207, thanh niên mặc áo đen tại tăng thêm cái kia một đầu tự nhiên rối tung trên vai mái tóc dài màu đỏ, là người thanh niên này nhìn đã thần bí lại tà dị. Thanh niên mặc áo đen này liền như thế bên đường vừa đứng, uy phong thổi lên cái kia tóc tán loạn, lộ ra trên mặt hắn nhàn nhã cười khẽ, để cho người ta tại kiêng kỵ hắn đồng thời, lại không khỏi sinh ra một tia thân cận. "Ngươi nói ai là vị được cuống họng?" Thanh niên mặc áo đen vẫn như cũ khoan thai mà cười, trong ánh mắt lại lặng yên hiện lên một tia lăng lệ. "Nói ngươi đâu?" Tiểu Bạch Kiểm Man Tọa vốn là rất phiền muộn, trải qua thanh niên mặc áo đen cái này một đùa giỡn, trong lòng lửa giận lập tức liền đốt lên. Cho nên há miệng ra, cũng mặc kệ thanh niên mặc áo đen là lai lịch ra sao, liền trực tiếp mắng to lên. Những người khác tại nhìn thấy thanh niên mặc áo đen đồng thời, liền đã cảm giác được, cái này người mặc dù một mặt quan thai hình, kỳ thực chính là một cái thâm bất khả trắc cao thủ. Chỉ ít lấy Nguyệt Sương nhãn lực, căn bản không thể nhìn ra thanh niên này chân chính thực lực. Tình thế cấp bách phía dưới, Nguyệt Sương đội vàng tiến lên một bước, lặng yên kéo Man Tọa một thành, thấp giọng nói, "Người này tu vi bất phàm, không được lô mãng dưới mắt Ngạo Thương Sinh gây thù hằn vô số, rất nhiều người đều muốn đưa Ngạo Thương Sinh tại vào chỗ chết." Đi qua một phen huyết chiến lúc sau, Ngạo Thương Sinh thật vất vả mới đi đến Tiên Võ Thành, Nguyệt Sương cũng không muốn lại cho Ngạo Thương Sinh đưa tới một số cường địch. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới âm thầm ra hiệu Man Tọa, để Man Tọa không cần hành sự lô mãng, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là Man Tọa vốn là tại nổi nóng, bây giờ bị Nguyệt Sương kéo một phát, trong lòng nhiệt huyết hào khí liền lần nữa đang tới. Tâm hắn đạo, đã lâu như vậy đều không có cơ hội tại sư tỷ trước mặt lộ mặt. Hiện tại rốt cục có cơ hội, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút đối diện cái kia tiểu bạch kiểm, cũng tốt để sư tỷ biết nói ta Man Tọa quả thật thật thiên tài chân nam nhân. Nghĩ như thế, Man Tọa trong lòng không khỏi trở nên kích động. Mặc dù nộ khí tiêu không ít, nhưng khăng khăng làm náo động tâm lý, lại càng thêm khu xử hắn lộ ra hung ác biểu lộ, hướng đối diện thanh niên mặc áo đen lớn tiếng kêu gào. Một tiếng này tiểu bạch kiểm lúc sau, Ngạo Thương Sinh mặt cũng không khỏi đen lại. Nếu nói vừa rồi Man Tọa cùng thanh niên mặc áo đen kia còn có cơ hội hòa giải lời nói, cái kia một tiếng này tiểu bạch kiểm lúc sau, giữa hai người mâu thuẫn sẽ triệt để không cách nào điều giải. Quả nhiên, Man Tọa vừa dứt lời, liền nghe thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng nói, "Nhỏ bát phụ, ngươi biết nói đối với mắng ta người, ta bình thường đều xử lý như thế nào sao ngươi mắng ai bắt phụ man tọa xong quyền một nắm, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hung quang. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị hô thành bắt phụ. Ngoại trừ ngươi còn có ai ngươi há mồm liền mắng người, đây không phải là bắt phụ là cái gì thanh niên mặc áo đen không có chút nào dị động, vẫn như cũ như thế khoan thai đứng tại trên đường cái. Nhưng dù cho như thế, tại Ngạo Thương Sinh cảm thấy, hắn trước mặt phảng phất xuất hiện một ngọn núi, nặng nề đặt ở trên đường cái, triệt để chặn bọn hắn đường đi. Vốn là muốn giả bộ một chút chân nam nhân, cũng may Nguyệt Sương trước mặt mở mày mở mặt. Nhưng không ngờ bị đối phương chửi thành nhỏ bắt phụ, cái này khiến man tọa lập tức đã đến bạo tẩu trạng thái. Hỗn đản, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn ngày nay, lão tử nếu không đưa ngươi tên tiểu bạch kiểm này đánh thành đầu heo. Lão tử cũng không phải là chân nam nhân trong cơn giận dữ, man tọa không để ý Nguyệt Sương cùng Ngạo Thương Sinh ngăn cản, thân thể trực tiếp hóa thành nhất đạo tật phong, phần phật một tiếng, liền xông về thanh niên mặc áo đen. Một chiêu chưa công ra, man tọa quanh thân nguyên khí liền ầm ầm tuôn ra, trong nháy mắt hội tụ bên phải quyền bên trên. Quyền quang lấp lóe, tựa như một đầu hỏa diễm mãnh hổ giống nhau, gầm thét lao thẳng tới thanh niên mặc áo đen trắng non gương mặt. Quyền gió gào thét, kích thích bốn phía cắt đá sàn sạt phấp phới. Đều nói đánh người không đánh mặt, nhưng man tọa hết lần này tới lần khác vừa ra tay liền nện hướng về phía thanh niên mặc áo đen trắng non gương mặt. Tại hắn xem ra, chỉ có đem tên tiểu bạch kiểm này đánh thành năm màu đầu heo, tài năng một giải hắn mối hận trong lòng, tài năng hiện lộ rõ ràng hắn chân nam nhân phong độ tuyệt thế, mới có thể để cho Nguyệt Sương đối với hắn lau mắt mà nhìn, làm không cẩn thận để vị này đại mỹ nữ sư tỷ thích hắn. Cho nên, man tọa một quyền này đã bao hàm phẫn nộ, tự phụ, cuồng ngạo cũng phế lối. Một quyền đã nhanh lại hung ác, theo hắn thân thể xông ra, trực tiếp đánh phía thanh niên mặc áo đen. Nhìn thấy một quyền này bá đạo đánh ra, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, ám đạo hỏng đối mặt man tọa tụ lực một kích, thanh niên mặc áo đen nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hỏa khí thật là lớn, bản công tử cũng còn không có động thủ, ngươi ngược lại là tìm được muốn bị đánh đang khi nói chuyện, man tọa cái kia tựa như mãnh hổ như vậy bá đạo một quyền, đã gào thét oanh đến thanh niên mặc áo đen trước mặt một thước chỗ. Bất quá rất là quỷ dị chính là, man tọa cái kia cuồng mãnh một quyền chốc qua, trên mặt đất cắt bụi đều có thể bị hắn quyền gió gào thét cuốn lên, không khí càng bị ma sát ra ầm giòn vang. Nhưng hắn thép quyền oanh đến thanh niên mặc áo đen phụ cận, vậy mà không chút nào có thể tách ra thanh niên mặc áo đen cái kia tự nhiên rối tung xuống mái tóc dài màu đỏ. Cái kia đỏ yêu diễm tóc dài, như trước đang lân cận nhẹ trong gió hơi đông đường, không chút nào thụ man tọa quyền gió ảnh hưởng. Thấy cảnh này, không riêng Ngạo Thương Sinh trong lòng đã nguội một nửa, liền ngay cả sau lưng Nguyệt Sương bọn người cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Lần này, man tọa chỉ sợ muốn đá vào trên miếng sắt phanh, một tiếng bạo hưởng, man tọa thép quyền bên trên nguyên khí lập tức bạo tán, huyền giống như pháo hoa, trong không khí tạo nên một trận gợn sóng, đang điên cuồng hướng bốn phía phóng xạ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ phô thiên cái địa lực phản kích, tựa như quần quật như thủy triều, bắt đầu phát điên hướng man tọa ép đi qua. To lớn lực trùng kích gào thét tuôn ra, trong nháy mắt liền đem dài năm trượng đường cái chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, những cái kia nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại lương sắt thạch, trực tiếp bị chấn động đến trở thành đầu ngón tay trứng lớn nhỏ hạt tròn. To lớn lực trùng kích điên cuồng tuôn ra, phản phất ra áp hung thú, một đầu liền đâm vào man tọa thân thể bên trên. Cứ việc man tọa đang xuất thủ trước đó, liền đã làm tốt đầy đủ phòng ngự, nhưng vẫn như cũng bị bất thình lình kinh khủng lực trùng kích, lập tức liền chấn hướng về sau trượt ra xa ba trượng. Nếu không phải Nguyệt Sương đưa tay đem hắn để lại, không chừng hắn còn muốn lui về sau bao xa. Bụi mù băng tán thời khắc, man tọa chỉ cảm thấy chính mình chính diện phảng phất bị một tòa núi nhỏ đánh mạnh một chút, không chỉ có toàn thân gân cốt bắt đầu rắc làm băng lên, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng là một trận rời sông lấp biển, thẳng đau đến hắn bắt đầu nhè răng trợn mắt. Bất quá cái này còn không phải làm người ta khiếp sợ nhất, làm người ta khiếp sợ nhất chính là đối diện thanh niên mặc áo đen kia, tại đối mặt man tọa cuồng mãnh một quyền thời điểm, chỉ là vung một chút tay phải. Nhưng chính là cái này dễ như trở bàn tay vung tay một cái, lại trực tiếp đem man tọa cái này tố thể tầng thứ 9 mãng phu vành ra xa ba trượng. Đó có thể thấy được, man tọa sở dĩ bị đẩy lui, có 7 điểm lực đều là xuất phát từ hắn công kích sau phản xung. Chỉ có 3 phần lực đạo mới là thanh niên mặc áo đen kia tiện tay đánh ra. Chỉ là cái này nhìn như nho nhỏ 3 phần lực đạo, lại làm cho phách lối cuồng ngạo nhất thời man tọa, trong nháy mắt liền ăn thiệt tỏi lớn. Lấy Ngạo Thương Sinh quan sát, nếu không phải là thanh niên mặc áo đen cố ý lưu thủ, cái này vừa đối mặt lúc sau, man tọa liền tất nhiên phải bị thương. Tiểu tử, lửa giận dữ không tốt, về sau tốt nhất đừng há miệng ra liền mắng người, nếu không nếu là gặp được người khác, lấy ngươi cái này trở không quan trọng tu vi, dễ dàng mất đi mạng nhỏ. Thanh niên mặc áo đen lại khôi phục vừa mới khoan thai mỉm cười, nhẹ nhàng một phất ống tay áo, đem hai tay quàng ở sau lưng, dương mắt ở giữa, ánh mắt vô tình hay cố ý lường Ngạo Thương Sinh một chút. Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi tên tiểu bạch kiểm này thật là có bản lĩnh đã như vậy, cái kia ngày liền để ngươi kiến thức một chút ta láo rất chân chính thực lực. Man tọa một kích kinh ngạc, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, trên mặt tự nhiên rất là không nhịn được. Đương nhiên, lúc này nếu không có Nguyệt Sương ở đây, hắn sẽ xem xét muốn không cần tiếp tục cùng thanh niên mặc áo đen tê đấu. Nhưng bây giờ Nguyệt Sương liền ở phía sau hắn, man tọa nếu là nhận gấu, vậy hắn về sau còn thế nào tại Nguyệt Sương trước mặt đắc chí, chính là bởi vì tầng này duyên cớ, mới khiến cho man tọa căn bản không có nghiêm túc đi cân nhắc đối diện thanh niên mặc áo đen thực lực, mà là lựa chọn tiếp tục hướng hắn xuất thủ, thẳng đến đánh ngã hắn mới thôi. Một câu nói xong, man tọa đột nhiên hét lớn một tiếng. Quanh thân khí thế tăng vọt đồng thời, cái kia cán cong ở trên lưng hắn gỗ thương đột nhiên phóng lên tận trời. Man tọa tay phải tật rõ xét, lập tức liền đem cái kia cán gỗ thương cầm trong tay. Gỗ thương nơi tay, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng liền rót vào thân thương bên trong, nguyên bản thanh màu xám băng súng, tại nguyên khí điên cuồng quán chú phía dưới, đột nhiên trở nên trong trẻo vô cùng, tựa như một đầu sắp thức tỉnh giao long. Man tọa hai tay nắm ở băng súng, tuyết trắng sáng tỏ mũi thương trực tiếp nhắm ngay thanh niên mặc áo đen. Mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, tựa như cuồng mãng trận trừng hung mắt, chính lạnh lùng phun độc tín. Bá, Man Tọa hai tay lắc một cái, toàn bộ thương đột nhiên trên không trung lóe ra nhất đạo gợn sóng, mũi thương càng là múa ra nhất đạo thương hoa. Tiểu Bạch Kiểm, An Tam một thương Man Tọa lần nữa hét lớn một tiếng, đen kịt trên mặt gân xanh lập tức nâng lên, hỗn hợp có một màn kia nhân xấu hổ mà đằng thăng lên đỏ ngầu, pha trộn ra một mảnh biểu tình quái dị. Giao Long thương pháp, Nộ Long xuất hải theo Man Tọa gầm lên giận dữ, trường thương trong tay lập tức trên không trung cuồng vũ lên. Giờ khắc này, hắn trường thương trong tay liền như là một đầu ra biển giao long, điên cuồng khuấy động phá sóng mãnh liệt biển cả, khi thì ngửa mặt lên trời gào thét, khi thì phá sóng nhảy múa. Một mảnh bóng thương tràn ngập, tựa như biển cả bên trên vô số bọt nước, cuồn cuộn lấy gầm thét, vòng quanh gào thét tập phòng, hưu 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 hướng thanh niên mặc áo đen bao phủ tới. Nhìn thấy Man Tọa đem cái kia cán gỗ thương múa mật không tấu gió, phản phất một cái thùng sắt chụp vào thanh niên mặc áo đen, cho dù là Ngạo Thương Sinh, cũng không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng. Hắn coi là Man Tọa tự xưng là thiên tài, cũng chỉ là hắn thổi phồng lên. Lại không ngờ tới, Man Tọa chân thực chiến lực cũng gần như sắp đến tố thể cảnh đỉnh phong. Chỉ bằng vào hắn đối cái này giao long thương pháp nắm giữ trình độ mà nói, Man Tọa thiên phú hoàn toàn chính xác có thể xưng là thiên tài, chí ít tại Tử Giao Thành có thể. Bóng thương hóa thành màn mưa, gào thét lên quét về thanh niên mặc áo đen sườn trái. Màn mưa giả dích, mang theo thân thương như rồng phi nhanh, mang theo mũi thương giống như rắn độc xâm nhiên tiêu điều, lóe lên liền biến mất. Thanh niên mặc áo đen cười hắc hắc, đối với một kích này, hắn cũng không thể nào gấp. Mắt thấy thân thương đã đến hắn bên eo, thanh niên mặc áo đen ngón giữa hơi một khúc, tiếp lấy nhanh chóng bắn ra. Ken lang một tiếng, mũi thương đâm vào thanh niên mặc áo đen ngón tay bên trên, phản phất đâm vào lớp kín sắt tường bên trên, phát ra một cái trầm muộn tiếng sắt thép va chạm. Cả hai tấn công, trong không khí nguyên khí đột nhiên bạo tán. Thanh niên mặc áo đen tay trái không nhúc nhích, Man Tọa cái kia đạo thương ảnh lại trực tiếp bị bắn ra ngoài. Chương 208, không chịu nổi một kích giao long thương pháp, đằng long tại thiên quát to một tiếng, Man Tọa đột nhiên nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, trong tay hắn gỗ thương cũng hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, như là bốn lượn du tẩu giao long giống nhau, trong nháy mắt càng trên không trung. Trong tiếng thét gào bóng thương lại biến, lúc lên lúc xuống một phân thành hai, trong nháy mắt xoắn thành hai đạo giao nhọn, tựa như giao long miệng lớn giống nhau, thân rồng bãi xuống, bay thẳng đến thanh niên mặc áo đen đỉnh đầu cắn xuống. Thanh niên mặc áo đen lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ thế thôi đang khi nói chuyện, chân trái trùng điệp đạp ở đã vỡ vụn lưng sắt trên đá. Oeng, một tiếng vang trầm phía dưới, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đột nhiên run lên, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Ngay sau đó, những cái kia vỡ vụn lưng sắt thạch hạt tròn, phản phất đang sống, nhao nhao bị đánh bay mà lên, trên không trung hóa thành một cái cự bàn tay to, trực tiếp chộp tới thanh niên mặc áo đen đỉnh đầu cái kia con dao long hư ảnh. Đinh đương đương lại là một trận kim thiết va chạm giòn vang, Man Tọa cuồng vũ mà ra bóng thương chưa quét trúng thanh niên mặc áo đen, lại bị cục đá vụn kia hội tụ bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy. Liên tục hai độ điên cuồng công kích, đều bị đối phương trong nháy mắt đại phá. Cái này khiến cuồng ngạo không thôi Man Tọa trong lòng không khỏi dâng lên một tia mệt mỏi cùng buồn bực, nhưng kể từ đó, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin chiến ý, trong khoảnh khắc liền tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng là Man Tọa vẫn như cũ không cam lòng, vẫn như cũ không phục mình đấu không lại cái này trước mắt cái kia tiểu bạch kiểm. Về bài phía dưới, Man Tọa lần nữa biến đổi chiêu pháp, giận quát một tiếng, thân thương cuốn một cái, lần nữa hướng thanh niên mặc áo đen phía sau lưng đâm tới. Lần này, Man Tọa không có tiếp tục múa gỗ thương. Nguyên bản đẩy trời bóng thương, trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy. Trung điệp bóng thương lúc sau, một cây giản dị tự nhiên gỗ thương, lôi cuốn lấy lăng lệ bá đạo uy thế, như thiểm điện đâm về phía thanh niên mặc áo đen lưng. Giao Long thương pháp, Giao Long bác điện một thương này không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, nhưng lại nhanh không gì sánh kịp. Có thể nói, một thương này là Man Tọa sử xuất nhanh nhất một kích. Bóng thương lóe lên, tựa như lôi hỏa điện quang giống nhau, trực tiếp chui vào thanh niên mặc áo đen phía sau lưng. "Tiểu tử, không chơi với ngươi nữa." Tại Man Tọa lôi đỉnh một kích phía dưới, thanh niên mặc áo đen đột nhiên ném ra một câu nói như vậy. Sau một khắc, không chờ cái kia nhất đạo sáng chói lưu quang chui vào thanh niên mặc áo đen phía sau lưng, thanh niên mặc áo đen lại đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh, tựa như quỷ mị giống nhau, lấp lóe trôi hướng sau lưng Man Tọa. Răng rắc một trận gậy gỗ đứt gãy tiếng vang truyền ra, còn không có chờ Ngạo Thương Sinh bọn người thấy rõ là thế nào lại là đâu, tiếp lấy chính là một trận lốt bốp giòn vang. Một trận này tiếng vang Ngạo Thương Sinh xem như nghe rõ ràng, cái kia là có người bị đánh cái tát thanh âm. Hiện tại Ngạo Thương Sinh phía trước cũng chỉ hai người, thanh niên mặc áo đen cùng Man Tọa. Thanh niên mặc áo đen tu vi thâm bất khả trắc, chịu bàn tay tự nhiên không thể nào là hắn. Bởi vậy Ngạo Thương Sinh có thể kết luận, chịu bàn tay nhất định sẽ là Man Tọa. Nghĩ đến Man Tọa biến thành đầu heo dáng vẻ, Ngạo Thương Sinh trong lòng run một cái, lông mày lập tức nhíu lao cao. Ken lang một tiếng vang giòn lúc sau, một cái bóng đen kêu thảm bị hoành bay ra ngoài. Ngạo Thương Sinh tay mắt lênh lẹ, không chờ bóng đen kia rơi xuống đất, liền đổi vội vươn tay tiếp được. To lớn lực trùng kích đâm vào Ngạo Thương Sinh trên người, cho dù lấy Ngạo Thương Sinh yêu nghiệt thực lực, cũng bị sinh sinh đụng lui lại ba bước. Đợi thấy rõ người tới về sau, Ngạo Thương Sinh miệng lập tức liền biến thành hình. Ban nãy cái bị đánh văng ra ngoài bóng đen, kỳ thật chính là tự xưng là thiên tài tự xưng là vô địch Man Tọa. Chỉ là hiện tại Man Tọa đã bị triệt để đánh thành đầu heo. Một trương đen kịt gương mặt, sớm đã sưng lên thật cao, tựa như bị dùng lửa đốt qua khoai tây, bày biện ra cao thấp nhấp nhô thế thái. Lại nhìn sau lưng đường phố đạo, Man Tọa cái kia cán gỗ thương đã triệt để bị chấn nát thành một phấn, lưu loát rơi đầy một chỗ. Mà cái kia sáng như tuyết lăng lệ đầu thương cũng đã bị ép thành một khối sắt vụn, cũng không tiếp tục phục trước đó phong thái. Nhìn thấy Man Tọa bị đánh đầu góc choáng váng, triệt để thay đổi hình, Ngạo Thương Sinh kém chút không có cười phun. Man Tọa lão là nghĩ đến làm náo động, lão là nghĩ đến vì chính mình tăng thể diện, cái này dưới triệt để không mặt mũi, không biết nói hắn lại là tâm tình gì. Bất quá đối với Man Tọa bị cuồng loạn, Ngạo Thương Sinh lại tuyệt không tức giận. Đây là Man Tọa tự tìm, nhưng không trách được thanh niên mặc áo đen kia. Đó có thể thấy được, thanh niên mặc áo đen kia vẫn là đối man tọa hạ thủ lưu tình. Nếu không, lấy thanh niên mặc áo đen cái kia cử trọng được khinh cao thâm thực lực, coi như trong khoảnh khắc trọng thương man tọa, cái kia cũng hẳn không phải là vấn đề. Nhìn thấy man tọa chỉ là bị đánh thành đầu heo, Nguyễn Sương bọn người mới tối tối nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không đem gia hỏa này đánh thành trọng thương, bọn hắn liền không có lý do gì cùng thanh niên mặc áo đen độc thủ. Cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi không muốn đi, có loại chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Man tọa chỉ cảm thấy đầu góc chóng mặt, phản phất có một đám con rồi tại hắn bên thai bay múa. Tâm hắn biết không phải thanh niên mặc áo đen đối thủ, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy buông tha thanh niên mặc áo đen. Tức giận phía dưới, kéo một phát Ngạo Thương Sinh, miễn cưỡng mở ra cặp kia đã nhanh muốn nổi lên khe hở mắt, nổi giận đùng đùng nói, nhỏ Ngạo, ngươi nói chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Vừa nhìn thấy man tọa cái kia đã hướng ra phía ngoài lật lên cốc miệng, Ngạo Thương Sinh liền không nhịn được cười. Nhưng hiện ở thời điểm này, hắn lại không thể cười, thế là cố nín cười ý nói, ừ, man tọa lại nói, đã chúng ta là huynh đệ bị người khi dễ thời điểm, ngươi có giúp hay không? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có thanh niên mặc áo đen kia cười hắc hắc đi ra, liền ngay cả Nguyệt Sương bọn người cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lần này tìm đường chết, rõ ràng là man tọa chính mình gây ra. Muốn nói khi dễ, cũng là man tọa chính mình muốn khi dễ thanh niên mặc áo đen. Chỉ là không khéo chính là, thanh niên mặc áo đen thực lực quá mức lợi hại, man tọa cũng không có khi dễ qua người ta. Ngạo Thương Sinh bản làm khó muốn hay không giúp man tọa xuất thủ, nhưng làm hắn nghe được man tọa thỉnh cầu về sau, lại trực tiếp cải biến ý nghĩ, hắn bắt đầu dự định giúp man tọa xuất thủ. Đương nhiên, hắn sở dĩ muốn xuất thủ, cũng không phải là thật muốn vì man tọa báo thù, mà muốn nhân cơ hội thăm dò một chút thanh niên mặc áo đen kia thực lực. Chủ ý quyết định, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là hướng Nguyệt Sương bọn người đưa một cái ánh mắt, sau đó mới nói, huynh đệ gặp nạn, làm đại ca đương nhiên muốn giúp đỡ man tọa nói, tốt, lao rất ta quả nhiên không có nhận lầm huynh đệ nói, đưa tay vô vô Ngạo Thương Sinh bả vai, nói, cẩn thận một chút, tiểu bạch kiểm kia thật có bản lĩnh. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, chuyển tay đem man tọa giao cho Liễu Thanh Hạo nâng. Sau một khắc, hắn ánh mắt liền nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Không cần nhìn, động thủ đi. Thanh niên mặc áo đen cười nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, bộ dáng giống nhau vừa rồi như vậy nhàn nhã. Ngạo Thương Sinh cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay tuyết sắt trường kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, mũi kiếm hướng xuống, răng rắc một tiếng chui vào dưới chân lưng sắt trong đá, cho đến bên trong bụng. Thấy cảnh này, thanh niên mặc áo đen cũng không khỏi hứng thú, tiểu tử, ngươi vẫn là vận dụng chiến binh đi, nếu không chỉ sợ ngươi thất bại vô cùng thảm. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, cười nói, đã không phải sinh tử tương bác, vì sao lại phải vũ đao lộng thương đâu? Ừ vậy cũng đúng, đã như vậy, ngươi ra tay đi, ta sẽ xuống tay với ngươi. Nhẹ một chút, thanh niên mặc áo đen mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt chuyển động đạo. Ngạo Thương Sinh không nói gì, trong khoảnh khắc quanh thân nguyên khí phun trào như nước thủy triều, phảng phất biển cả sóng dữ giống nhau, bắt đầu điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể bành trướng tuôn ra, tại gào thét lên tại quanh thân cuốn thành nhất đạo khí vòng. Khí vòng lượn vòng, trong nháy mắt mười đạo, tựa như từng đầu du lịch như rắn, cấp tốc cuốn quanh ở Ngạo Thương Sinh hai tay cánh tay bên trên. Quan chú tại hai tay bên trong nguyên khí, cổ động hội tụ tại sống trường. Mênh mông nguyên khí điên cuồng lượn vòng lưu chuyển, đem Ngạo Thương Sinh cái kia tóc dài phiêu giật quyển quần vũ chập trùng. Lưu Vân Kinh phong bộ, Lâm Vân Ngạo Thương Sinh khẽ quát một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một mảnh hư ảnh, tựa như một mảnh đồng bền ở trên bầu trời lưu vân, bắt đầu theo hơi gió phi tốc lưu động. Hắn tốc độ rất nhanh, thân ảnh biến mất đồng thời, trong không khí một trận mơ hồ, phản phất lên một tầng sương mù giống nhau, tránh về thanh niên mặc áo đen. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đột nhiên lóe lên biến mất, thanh niên mặc áo đen cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ta nói, tốt thân pháp Ngạo Thương Sinh khoảng cách thanh niên mặc áo đen bất quá 5-6 trượng khoảng cách, đang thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ thời điểm, như thế khoảng cách ngắn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền có thể đến tới. Thanh niên mặc áo đen đứng tại chỗ bất động, mặc dù thần sắc vẫn như cũ khoan thai tự nhiên, nhưng quanh thân khí thế lại đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Phản phất mưa lớn trước núi, mưa gió sắp đến phong thanh trước lên. Tàn Thiên Vệ Địa Thủ, thiên địa vô sắc một khi lấn đến gần thanh niên mặc áo đen, Ngạo Thương Sinh lập tức thi triển Tàn Thiên Vệ Địa Thủ, mà lại vừa ra tay chính là lợi hại nhất tầng thứ 6. Trong tiếng hét vang, thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy đỉnh đầu bầu trời đột nhiên một trận đùng vân lan lộn, tiếp lấy một vùng tăm tối liền nặng nề từ đỉnh đầu đè ép xuống. Hắc ám bên trong, có thể ngầm trộm nghe đến quần quần sấm rền gầm thét, nương theo lấy nhất đạo đạo sáng chói thiểm điện, tựa như thương long hành không, đem cái kia mảnh hắc ám chiếu trong suốt. Hắc ám trong khoảnh khắc lan tràn, đem phương viên 10 trượng bên trong đều nuốt hết. Hắc ám bên trong, điều hưu lăng lệ gió trận trận gào thét, tựa như hung thú gào thét, lại như lệ quỷ địa ngục kêu rên, nghe vào trong tai, để cho người ta không khỏi tâm sinh sợ hãi. Hắc ám cấp tốc co vào phía dưới, đỉnh đầu cùng bốn bề trong bóng tối, đột nhiên dần hiện ra vô số cuồng mang. Cuồng mang trong nháy mắt tụ hợp, hóa thành mười mấy đạo cự đại trụ lớn, như thiểm điện chụp về phía thanh niên mặc áo đen. Gào thét cuồng phong, cuốn lên lấy thanh niên trường sam màu đen, phát ra đôm đốt phần phật tiếng vang, phản phất tùy thời muốn đem nó xé nát. Mặc dù như thế, thanh niên mặc áo đen nhưng như cũng như là một tòa nguy nga như núi lớn, như thế vững vàng đứng tại chỗ, trên mặt không có một tia sợ hãi. Mười mấy đạo cự đại trưởng ấn ầm vang vỗ xuống, như là mười mấy nói tiếng sấm tại thanh niên mặc áo đen chung quanh bạo liệt. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, một mực chắp sau lưng hai tay, tại những cái kia trưởng ấn rơi xuống đồng thời, đột nhiên trong bóng đêm một trận vung dậy. Kiếm khí quyết, kiếm ngâm thiên hà nương theo lấy song tay nhẹ bẫy, thanh niên mặc áo đen đột nhiên lạnh lùng phun ra mấy chữ. Đánh lâu như vậy, đây là thanh niên mặc áo đen lần thứ nhất chân chính xuất thủ. Dư âm chưa rơi, cái kia nặng nề hắc ám bên trong, đột nhiên nổ bắn ra mấy chục đạo kiếm quang, tựa như bạo tán thác nước, hóa thành ngàn vạn tinh hà, bắn về phía trong bóng tối mỗi một cái góc. Kiếm quang phiêu tán, như mưa như sương, kiếm quang tung hành, như lôi tự địa. Phích lịch một trận giòn vang, cái kia sáng chói chói mắt kiếm khí, phản phất chân chính lợi kiếm quét ngang, trong khoảnh khắc liền đem đầy trời hắc ám cắt đứt ra. Chương 209, kiếm tam công tử hắc ám vỡ vụn, kiếm quang phiêu tán, hết thảy tựa hồ lại về tới trước đó cái kia rộng rãi trên đường cái. Tiếp lấy bụi mù bay ra khí quang lan lộn, Ngạo Thương Sinh lần nữa thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ Lâm Vân, trong nháy mắt đã đi tới thanh niên mặc áo đen trước mặt. Đưa tay, xuất trưởng, đánh ra, mấy cái này động tác đơn giản một mạch mà thành, mang theo Ngạo Thương Sinh bành trướng vô cùng bá đạo nguyên khí, trong nháy mắt nổ vang thanh niên mặc áo đen ngực. Thanh niên mặc áo đen hai mắt nhíu lại, lại trong phút chốc liền lấy khám phá Ngạo Thương Sinh công kích. Hắn thét dài một tiếng, tả trưởng tùy ý đẩy ra, trực tiếp đụng vào Ngạo Thương Sinh song trưởng. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt bạo hưởng bên trong, Ngạo Thương Sinh thân thể bên trên đột nhiên hiện lên nhất đạo trong suốt quang trạch, đem thanh niên mặc áo đen phản kích trong nháy mắt cản ở bên ngoài. A, một màn này Ngạo Thương Sinh cũng không rõ ràng phát giác, nhưng đối diện thanh niên mặc áo đen lại thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy cái này chờ quỷ dị hình ảnh, thanh niên mặc áo đen nhịn không được thán phục một tiếng. Ngạo Thương Sinh chỉ coi là thanh niên mặc áo đen cố ý lưu thủ, đợi cái kia phản đệm lúc sau, liền lập tức thôi vận nguyên khí ổn định thân hình. Dù là như thế, tại to lớn lực trùng kích dưới, Ngạo Thương Sinh thân thể hóa thành nhất đạo tật phong, lập tức bị đối diện cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Cũng may Ngạo Thương Sinh phản ứng kịp thời, thanh niên mặc áo đen ra tay cũng không nặng lắm, Ngạo Thương Sinh đang nhanh chóng trượt ra xa 5 trượng về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn về phía trước đi, vừa rồi hắn trượt ra địa phương, đã lưu lại nhất đạo 2 thước rộng 5 tấc sâu một đầu hố sâu. Cái kia kiên cố lưng sắt thạch bị Ngạo Thương Sinh đụng nát bởi ra. Đá vụn bay thấp bụi mù phiêu tán, 5 trượng bên ngoài, thanh niên mặc áo đen còn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Vừa rồi một kích, đối với hắn mà nói, tựa hồ liền như chơi đùa, căn bản không có thể làm cho hắn hai chân chuyển bên trên mảy may. Ngạo Thương Sinh mạnh ngừng ngũ tạng quần quần huyết khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen. Chỉ bằng vừa rồi vừa đối mặt công phu, Ngạo Thương Sinh liền đã kết luận, đối diện thanh niên mặc áo đen kia, thực lực ít nhất cũng có phá mệnh cảnh tầng 8. Mặc dù không có phóng thích mệnh cung, cũng không có sử dụng chiến binh, nhưng có thể dễ như trở bàn tay phá Ngạo Thương Sinh tàn thiên vệ địa thủ tầng thứ 6, kỳ thật lực chí ít cũng phải phá mệnh tầng 8 cảnh. Điểm này, Ngạo Thương Sinh sớm tại thiên binh các liền đã chứng thực qua. Gặp Ngạo Thương Sinh bại lui, Nguyệt Sương vội vàng tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi không sao chứ? Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, nói, ta không sao. Đối phương mới vừa rồi là cố ý lưu thủ. Nếu không, hiện tại ta không có khả năng còn đứng ở chỗ này nghe được câu này, Nguyệt Sương trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mày liễu nhẹ nhàng thả lỏng, vũ mị xinh đẹp con ngươi chớp chớp, cười nói, cái kia muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi giáo huấn một chút tên kia? Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, khoát khoát tay nói, tính toán người ta đã lưu thủ, chúng ta còn như thế không dung tha, đây không phải là lộ ra thật không có phong độ mặt khác, người này thực lực rất mạnh, ta đoán chừng chí ít cũng là phá mệnh cảnh tầng 8. Dạng này thực lực, coi như sư tỷ ngươi toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc liền có thể thắng được hắn. Nếu như thế, chúng ta vẫn là không cần sợ cái kia rủi ro tốt. Như hai bên thật tức giận, chỉ sợ cũng không dễ làm nghe Ngạo Thương Sinh phân tích. Nguyệt Sương cũng đồng ý nhẹ gật đầu, nói cũng đúng. Đúng vào lúc này, Tiễn Thủ đông nhiên đi đến Nguyệt Sương bên người, nhìn thanh niên mặc áo đen một chút nói, sư tỷ, ta cảm thấy cái kia người thật giống như có chút quen mắt. Quen mắt Nguyệt Sương không biết nói Yến Thủ muốn nói cái gì, cũng không khỏi lần nữa tinh tế đánh giá thanh niên mặc áo đen một phen, nói, tựa như là, nhưng cũng không nhớ ra được hắn là ai. Yến Thủ ánh mắt lấp lóe, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi cảm thấy cái kia người giống hay không? Kiếm Tam công tử lời vừa nói ra, Nguyệt Sương cái kia hai tròng mắt quyến rũ bên trong lập tức lấp lóe một vệt ánh sáng hoa, không tệ, giống như thật sự là hắn. Vừa rồi hắn dùng chính là kiếm khí quyết, mà lại uy lực phi thường cường đại, có thể không sử dụng kiếm lại phát huy ra kiếm công hiệu, tại cái này Thiên Võ Thành cũng chỉ có kiếm gia có thể làm được. Gặp Nguyệt Sương cùng Yến Thủ hai người tự mình nói thầm, Ngạo Thương Sinh nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được nói, Kiếm Tam công tử là ai? Yến Thủ trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, Tiềm Long 12 thiếu nghe qua không? Có Ngạo Thương Sinh lắc đầu, chưa từng nghe qua cái này cùng Kiếm Tam công tử có quan hệ sao? Yến Thủ cười, hắc hắc, có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên là có nhốt Tiềm Long 12 thiếu, chính là Tiềm Long bảng bên trên 12 vị thiên tài tuấn ngạn. Còn Tiềm Long bảng thì là Đường Quốc 20 tuổi trong vòng các tu sĩ, lớn nhất vinh quang bảng danh sách. Đường Quốc tu sĩ vô số, võ tu thiên tài cũng là nhiều đến không hết. Vì tuyển bạt ưu tú võ tu thiên tài, bệ hạ tại 10 năm trước bắt đầu thiết lập Tiềm Long bảng, dùng để bình ra Đường Quốc lớn nhất thực lực 12 vị thiên tài. Cái này 12 vị bất thế gia thiên tài, liền bị mọi người xưng là Tiềm Long 12 thiếu. Phàm là được xếp vào Tiềm Long bảng bên trong nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. 20 tuổi trong vòng tu sĩ, liền số những này người lợi hại nhất. Vị kia Kiếm Tam công tử, tên là Kiếm Vô Cực, chính là Thiên Võ Thành một trong tam đại thế gia kiếm gia Tam công tử. Một năm trước lấy tuyệt đỉnh thực lực, nhất cử bước vào Tiềm Long bảng thứ 5, đến tận đây tên nổi như cồn. Chỉ là cái kia Kiếm Tam công tử một mực say mê tại kiếm đạo, tung nhưng đã trở thành Đường Quốc chạm tay có thể bỏng nhân vật, trở thành vô số tu sĩ thần tượng trong lòng, nhưng như cũng điệu thấp làm việc, rất ít hiện ở người trước. Mà mới vừa rồi cùng ngươi giao thủ thanh niên mặc áo đen kia, 89 phần 10 chính là Kiếm Tam công tử. Chuyên môn Kiếm Vô Cực thứ nhất mệnh cung là 3 sao, thứ hai mệnh cung càng là kinh khủng 4 sao. May mắn vừa rồi hắn không có phóng thích mệnh cung, nếu không, ngươi căn bản ngăn không được hắn một chiêu nửa thức. Đều nói Kiếm Vô Cực vừa chính vừa tà, hôm nay gặp mặt, quả nhiên cùng chuyển luôn không kém. Trước đó Nguyệt Sương còn có cùng thanh niên mặc áo đen giao thủ ý nghĩ, nhưng trải qua Yến Thủ nhắc nhở về sau, nàng mới thình lình phát hiện, đối diện thanh niên mặc áo đen kia, quả thật là Tiềm Long bảng thứ 5 Kiếm Vô Cực, thế là lúc này liền bỏ đi ý động thủ. Nghe Yến Thủ nói rõ, Ngạo Thương Sinh giờ mới hiểu được tới, hóa ra ngày nay màn tọa là rắn rắn chắc chắc đá vào trên miếng sắt. Kiếm Vô Cực có thể tại một năm trước danh liệt Tiềm Long bảng thứ 5, kỳ thật lực tự nhiên có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. mà hắn cũng không phải một cái ưa thích rêu rao qua thành phố chơi đùa bùi hoa phong lưu công tử, cái này thời gian một năm bên trong, thực lực tất nhiên lại có tinh tiến. Kể từ đó, Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh hai cái này thiên tài, tại trong khoảnh khắc thua ở Kiếm Vô Cực trong tay, tựa hồ cũng không oan uổng. Uy, còn có hay không muốn xuất thủ có lời nói liền nhanh. Kiếm Vô Cực đưa tay phủi bụi trên người một cái, ánh mắt đảo qua Nguyễn Sương bọn người, không nhịn được hỏi. Nguyễn Sương lắc đầu, không kiêu ngạo không tự tin nói, công tử thực lực cao thâm, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ, cho nên không cần lại đánh. Kiếm Vô Cực tựa hồ đối với chiến đấu mới vừa rồi có chút vẫn chưa thỏa mãn, đập đi miệng thở dài, ai, thật đáng tiếc. Bản công tử vừa có một chút chiến đấu hứng thú, các ngươi lại nói không đánh, thật sự là mất hứng a. Đang khi nói chuyện, Kiếm Vô Cực ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trôi này cắm trên mặt đất tuyết sắc trường kiếm, trong ánh mắt ẩn ẩn có phân chấn chi sắc. Ngạo Thương Sinh chú ý tới Kiếm Vô Cực rất nhỏ cử động, ngay sau đó rút lên trường kiếm, vỗ vỗ sưng mặt sưng mũi Man Tọa, nói, không phải huynh đệ không giúp ngươi, thật sự là đối thủ quá cường đại, ta đánh không lại. Chờ ta thực lực tăng lên lúc sau, chúng ta lại tới tìm hắn tính sổ sách đi. Man Tọa bị đánh thành đầu heo, trong lòng cố nhiên rất phiền muộn rất bề bài. Nhưng vừa rồi Yến Thù lời nói hắn, vẫn là không sót một chữ nghe lọt vào trong tai. Tiềm Long bảng thứ 5 Man Tọa mặc niệm mấy chữ này, tâm đạo, cuối cùng cũng có một tiên, lão tử cũng phải bước vào cái này Tiềm Long bảng bên trong, hơn nữa còn muốn vượt qua cái kia cái dăm chó kiếm tam công tử. Chờ đến lúc kia, lão tử cũng phải để cái kia cái dăm chó kiếm tam công tử biến thành đầu heo, để hắn cũng thể nghiệm một chút trước mặt mọi người xấu mặt tư vị. Man Tọa nghĩ rất đẹp, nghĩ như vậy, hắn tâm tình lập tức đã khá nhiều. Cái kia trương chập trùng không chừng đất đen đậu trên mặt, cũng hơi lộ ra một tia cười trộm. Chỉ là gương mặt kia biến hình quá mức lợi hại, tăng thêm nhan sắc dày đặc, mặc dù Man Tọa bật cười, cũng vẫn như cũ so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều. Bây giờ nghe Ngạo Thương Sinh nói đi, Man Tọa càng không chần chờ. Hiện tại trên đường cái đã xúm lại thật nhiều người, hiện tại không đi, chẳng lẽ còn chờ lấy để nhiều người hơn tham quan hắn cái này đất đen đậu mặt? Nguyên nhân chính là như thế. Khi Ngạo Thương Sinh nói ra cái kia lời nói về sau, Man Tọa liền chôn cái đầu, không nói tiếng nào đi về phía trước. Nhìn lấy Man Tọa cử động như vậy, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vừa rồi con hàng này không phải còn tranh cãi la hét muốn cùng Kiếm Vô Cực đại chiến 300 hiệp sao? Nhưng lúc này mới qua bao lâu, hắn liền hoàn toàn giống như là biến thành người khác, trực tiếp quên đi vừa rồi lời nói hùng hồn. Vì không để cho người khác nhìn thấy hắn đất đen đậu mặt, Man Tọa đem đầu ép tới đặc biệt thấp. Mới vừa đi ra vài chục bước, lại nghe một cái nhàn nhã thanh âm nói, chờ vừa nghe đến cái thanh âm này, Man Tọa thân thể không khỏi run lên, một loại chẳng lành cảm giác liền lập tức xông lên hắn trái tim. Hoàng tên tiểu bạch kiểm này còn không dứt, Man Tọa trong lòng âm thầm nói thầm đạo, hai chân cũng đã triệt để định ngay tại chỗ. Kiếm Vô Cực không có đi nhìn Man Tọa, lại đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Huynh đệ, ngươi trôi kiếm này là tại Chiến Thiên phủ mua đi. Kiếm Vô Cực ánh mắt tại Ngạo Thương Sinh trên thân chỉ ngừng một cái chớp mắt, tiếp lấy liền lâm vào trôi này tuyết sắc trường kiếm bên trên. Mọi người thấy Kiếm Vô Cực đang nghe hắn lời nói về sau, liền đã biết nói hắn mục đích. Kiếm Vô Cực không riêng say mê kiếm đạo, mà lại đối những cái kia danh kiếm cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn hỏi như vậy, rõ ràng là coi trọng Ngạo Thương Sinh trong tay trôi này tuyết sắc trường kiếm. Đúng vậy, thế nào? Ngạo Thương Sinh đánh giá Kiếm Vô Cực, ngữ khí lạnh nhạt đạo, có thể hay không đem thanh kiếm này nhường cho ta, ta ra gấp 3 giá tiền. Kiếm Vô Cực lặng lặng địa thưởng thức thanh trường kiếm kia, khóe miệng lộ ra một vòng vui mừng. Ngươi hẳn là biết đạo, dạng này kiếm, Chiến Thiên phủ cũng không nhiều gặp. Ngạo Thương Sinh đưa tay khẽ vuốt thân kiếm, phảng phất tại vuốt ve tình nhân thân thể, bộ dáng chuyên chú ôn nhu. Ta biết nói. Kiếm Vô Cực lặng lặng nói đạo, nhưng trong mắt nóng bỏng cũng không có mảy may yếu bớt, nếu như ngươi cảm thấy, ta có thể ra gấp 5 lần giá tiền mua nó. Ta biết nói chân chính hảo kiếm là vô giá, nhưng trừ cái đó ra, ta thật tại nghĩ không ra những biện pháp khác có thể đổi lấy ngươi kiếm trong tay. Chương 210. Hảo kiếm vô giá. Kiếm Vô Cực thanh âm mặc dù lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy chân thành cùng nhiệt liệt. Từ đó có thể biết, thật sự là hắn là rất ưa thích thanh kiếm này. Bán cho hắn đi. Một bên Nguyệt Sương nói khẽ với Ngạo Thương Sinh nói đạo, nàng cảm thấy cái này mua bán rất đáng. Đương nhiên, Nguyệt Sương xem trọng cũng không phải là Kiếm Vô Cực ra giá, mà là Kiếm Vô Cực người này. Thiêm Long bảng thứ 5 tên tuổi, đó cũng không phải là tuổi. Nếu có thể dùng một thanh kiếm để Kiếm Vô Cực ghi nợ ân tình, cuộc mua bán này liền tuyệt đối rất đáng. Lại nói, chuôi kiếm này chính là Ngạo Thương Sinh tự luyện chế, chỉ cần Ngạo Thương Sinh nguyện ý, dạng này kiếm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hảo kiếm vô giá. Ngạo Thương Sinh nhấm nuốt câu này lời nói, trong lòng đối Kiếm Vô Cực hảo cảm lại nhiều hơn mấy phần. Hắn do dự một chút, sau đó ngước mắt nhìn Kiếm Vô Cực nói, chuôi kiếm này ta sẽ không mua, chính như ngươi nói, hảo kiếm vô giá, lại sao có thể tùy ý mua bán. Nghe được câu này, Kiếm Vô Cực cái kia trường tuấn giật trên gương mặt lập tức liền dâng lên một mảnh nồng đậm thất lạc chi ý. Câu nói kia là chính hắn nói, lại không ngờ rằng đối phương lại sẽ cầm chính mình câu nói kia gạt mình. Đây là mua dây buộc mình, nhưng chẳng trách người khác. Kiếm Vô Song trong lòng sững sờ nghĩ đến. Hắn khỏe môi nết lên vẻ lúng túng một vòng đắng chát, đối diện tiểu tử đã có thể nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ không ra bán trôi kiếm này. Xem ra, ngày nay hắn Kiếm Vô Cực thật đúng là phải thất vọng mà về, chỉ là đáng tiếc trôi này hảo kiếm ngựa mặt lên gò má. Kiếm Vô Cực nhìn một chút Ngạo Thương Sinh, thở dài một tiếng nói, đã như vậy, vậy tại hạ cũng không đoạt người trôi yêu, chúng ta xin từ biệt. Kiếm Vô Cực cuối cùng lại nhìn tuyết bên trên trường kiếm một chút, rốt cục lại không lưu luyến nhanh chân hướng phía trước đi đến. Như thế cầm được thì cũng đúng được, như thế thoải mái không bị trói buộc, lập tức khơi dậy Ngạo Thương Sinh trong lòng nhiệt huyết hào khí. Kiếm Vô Cực cũng không biết, chính mình cử động như vậy, có thể làm cho Ngạo Thương Sinh sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, giống Kiếm Vô Cực dạng này người, đường quốc bên trong hẳn là sẽ rất ít có. Ngạo Thương Sinh sở dĩ không có lập tức đem thanh kiếm kia tặng cho Kiếm Vô Cực, kỳ thực là muốn dùng thanh kiếm kia thăm dò một chút Kiếm Vô Cực nhân phẩm. Tuy nói Kiếm Vô Cực danh liệt Tiềm Long bảng thứ 5, tại toàn bộ Đường Quốc đều là kinh tài tuyệt diễm như vậy tồn tại, nhưng Ngạo Thương Sinh cũng không cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. Thiên phú lại cao hơn, nếu là người phẩm không đủ, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ sẽ không để mắt Kiếm Vô Cực. Tại Ngạo Thương Sinh trong mắt, thiên phú dễ kiếm, tình nghĩa khó cầu, Ngạo Thương Sinh muốn nhìn một chút, nếu là mình không muốn nhường ra trôi kiếm này, lấy Kiếm Vô Cực thực lực, sẽ hay không khai thác mạnh mẽ bắt lấy thủ đoạn đạt được thanh kiếm kiệt, nhưng trên thực tế, Kiếm Vô Cực lại có như thế ngông nghênh. Hắn cầm được thì cũng không được, mặc dù thích vô cùng thanh kiếm kia, nhưng đối phương đã không cho, hắn liền không cần thiết lại tiếp tục dây dưa, trực tiếp ngạo nghễ rời đi. Cử động như vậy, ngược lại là làm cho tất cả mọi người cũng bất giác trong lòng thầm than. Kiếm Vô Cực qua không hổ là kiếm gia đệ nhất thiên tài, tên như kiếm người như kiếm, thà bị gãy chứ không chịu con Ngạo Thương Sinh cười, hắn hiện tại ngược lại là có chút thưởng thức Kiếm Vô Cực. Như thế người bên trong tài tuấn, như thế tính tình thật người, nếu có thể kết giao, vẫn có thể xem là nhân sinh điều thú vị, cho nên đang lúc Kiếm Vô Cực cùng Ngạo Thương Sinh muốn gặp thoáng qua thời khắc, Ngạo Thương Sinh cuối cùng mở miệng, chờ nghe vậy, Kiếm Vô Cực đột nhiên ngừng bước. Hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn sợ lại nhìn thấy chuôi kiếm này, hắn sẽ đi không được, còn có việc sao? Kiếm Vô Cực nhàn nhạt nói đạo, thanh âm không có vừa rồi nhàn nhã, ngược lại là nhiều một tia tiêu điều cô đơn. Ngạo Thương Sinh xoay người sang chỗ khác, cười nhìn lấy Kiếm Vô Cực nói, ngươi không phải là muốn thanh kiếm này sao? Nói, đem cái kia thanh tuyết sắc trường kiếm hành ở trước ngực. Sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào cái kia tuyết trắng như ngọc trường kiếm bên trên, tóe lên vô số trong suốt ánh sáng. Ánh nắng là ấm, nhưng thân kiếm là lạnh. Lạnh lùng thân kiếm, lộ ra một vòng huyền băng rất lạnh, cũng lộ ra một tia bất khuất lăng lệ. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Kiếm Vô Cực không khỏi sửng sốt một chút, chợt có chút lạnh lùng nói, ngươi không phải không bán thanh kiếm kia sao? Hiện tại nói ra những lời này, thế nhưng là cầm kiếm mộ tiêu khiển. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, biết nói Kiếm Vô Cực hiểu lầm chính mình ý tứ, lại nói, tiêu khiển ta cũng không dám, ta cũng không muốn biến thành ta huynh đệ bộ dạng kia. Vậy ngươi có ý tứ gì? Kiếm Vô Cực ngữ khí hơi hòa hoãn, liếc mắt lườm Ngạo Thương Sinh một chút. Ngạo Thương Sinh sờ lên trường kiếm thân kiếm, nói, ta nói qua sẽ không đem thanh kiếm này bán cho ngươi, nhưng ta nhưng chưa nói qua không thể đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. A, đưa cho ta rất hiển nhiên, Kiếm Vô Cực cũng không ngờ rằng Ngạo Thương Sinh sẽ nói ra một câu nói như vậy. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể đủ nhìn ra thanh kiếm kia tốt xấu. Tuy nói Kiếm Vô Cực cũng không thiếu hai giai thiên phẩm chiến binh, nhưng giống Ngạo Thương Sinh trường kiếm trong tay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ là hiểu rất rõ kiếm, có lẽ là quá say mê tại kiếm đạo. Kiếm Vô Cực đang nhìn thanh kiếm kia một chút lúc sau, liền triệt để thích thanh kiếm kia. Tựa như một vị nhiều năm không thấy lao hưu, lần nữa trùng phùng, sẽ có một loại nói ra không nói rõ vui vẻ cùng kích động. Kiếm Vô Cực đối thanh kiếm kia cảm giác, giống như chi kỷ trùng phùng giống nhau, vui mừng khoái ý. Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Kiếm Vô Cực, cố ý cười nói, thế nào, không dám muốn sao? Kiếm Vô Cực lạnh hừ một tiếng, mang theo một vòng nụ cười tà dị, nắm lấy chuôi kiếm này, không sợ hãi nói, cái kia có sao không dám? Trường kiếm nơi tay, Kiếm Vô Cực trong ánh mắt, lập tức lóe ra ánh sáng lóa mắt màu. Đó là kích động cũng là vui vẻ, đó là hưng phấn cũng là thoải mái. Tay phải hắn cầm kiếm, ngón giữa tay trái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm. Thân kiếm như tuyết như ngọc, hiện ra trong sáng ánh sáng. Kiếm Vô Cực hai ngón tại trên thân kiếm lướt qua, từng tia thấu xương băng hàn, thuận hắn đầu ngón tay điên cuồng tràn vào hắn toàn thân, là hắn thân thể không khỏi một trận. Loại cảm giác này, liền như là đưa thân vào băng thiên tuyết địa, lại như thân ở điều hiệu trời đông giá rét. Một cỗ vô hình túc sát chi khí, lập tức liền lôi cuốn Kiếm Vô Cực toàn thân. Trường kiếm ngâm khẽ, tựa như tại cùng Kiếm Vô Cực trầm thấp nói chuyện với nhau, như nói nó lai lịch, cùng nó sứ mệnh. Cảm thụ được cái kia xâm nhiên kiếm khí, thuần thụ lấy cái kia lăng lệ kiếm ý, Kiếm Vô Cực trên mặt dần dần tách ra một vòng ấm áp ý cười. Tại trường kiếm vào tay thời khắc, hắn liền đã biết nói chuôi kiếm này chính là một thanh hai giai thiên phẩm chiến binh. Mặc dù hắn không thiếu hai giai thiên phẩm chiến binh, nhưng ở Thiên Võ Thành bên trong, cái này trở chiến binh nhưng như cũng là chạm tay có thể bỏng bảo vật, là rất nhiều người tha thiết ước mơ thần khí. Nhưng mà như thế lợi khí, người thiếu niên trước mắt này lại mắt đều không nháy một chút, liền trực tiếp đưa cho mình. Cái này khiến Kiếm Vô Cực không khỏi lại đối Ngạo Thương Sinh nhìn nhiều mấy lần, cảm thấy thiếu niên này ngược lại có mấy phần hào khí vượt mây mùi vị. Bất quá cái này còn không phải Kiếm Vô Cực kinh dị nhất, khiến cho hắn kinh dị nhất chính là chuôi kiếm này thủ pháp luyện chế cùng chiến hồn ấn khắc họa. Kiếm Vô Cực mặc dù không phải luyện khí sư, nhưng đối với kiếm loại chiến binh luyện chế vẫn hơi hiểu biết. Nhưng trong tay chuôi kiếm này thủ pháp luyện chế rõ ràng không giống với Kiếm Vô Cực quen thuộc bất luận cái gì một loại thủ pháp luyện chế. Có thể nói chính là bởi vì dạng này đặc biệt thủ pháp luyện chế mới có thể đem chuôi kiếm này luyện chế như thế độc đáo, như thế đăng phong tạo cực. Dạng này kiếm mới là Kiếm Vô Cực thầm nghĩ muốn kiếm. Mặt khác, hắn mặc dù không nhận ra chuôi kiếm này bên trong chiến hồn ấn, nhưng hắn lại có thể cảm giác được chuôi kiếm này bên trên chiến hồn ấn, hắn là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Quả nhiên là hảo kiếm. Kiếm Vô Cực trong mắt một mảnh nóng bỏng, nhìn chằm chằm chuôi kiếm này hồi lâu, trong miệng liên tục tán thưởng. Cái này kiếm tên gọi là gì? Tinh tế thưởng thức hồi lâu, Kiếm Vô Cực không khỏi mở miệng hỏi đạo. Tạm thời còn không có danh tự đâu, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo. Kiếm Vô Cực thở dài một tiếng, tốt như vậy kiếm, vậy mà không có danh tự, nó nhất định rất thất vọng. Kiếm giống như tuyết bay, đi như nước chảy, ta nhìn liền gọi nó Lưu Tuyết kiếm đi. Nhìn lấy Kiếm Vô Cực một mặt ý cười, Ngạo Thương Sinh cũng giống như đồng ý gật đầu. Ừm, Lưu Tuyết cái tên này tốt. Nhìn qua Lưu Tuyết đầu kiếm tưởng thật lâu, Kiếm Vô Cực mới có hơi không thôi thu hồi ánh mắt, cười nói, tiểu tử, nói đi, ngươi tại sao phải đem thanh kiếm này đưa cho ta? Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói, nhìn ngươi tương đối thuận mắt, lý do này được hay không? Kiếm Vô Cực nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ừm, vẫn được, chí ít ta cảm thấy vẫn được. Nói xong, hắn một chỉ Ngạo Thương Sinh nói, ta nhìn ngươi cũng thuận mắt, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi. Tuy nói ta bằng hữu không nhiều, nhưng ta cảm thấy ngươi có tư cách làm ta bằng hữu. Ngạo Thương Sinh nói, cái kia có gì không thể, ta cũng cảm thấy ngươi có tư cách làm ta bằng hữu. Kiếm Vô Cực cười hắc hắc, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Ngạo Thương Sinh gật đầu chuyển tay thu hồi trường kiếm. Kiếm Vô Cực vỗ vỗ Ngạo Thương Sinh bả vai, nói nhiều như vậy còn không biết nói ngươi tên là gì. Ngạo Thương Sinh nói, Tử Giao Thành Ngạo Gia. Ngạo Thương Sinh nghe vậy, Kiếm Vô Cực mày kiếm vẩy một cái, Đường Quốc đại tướng quân Ngạo Vân Trần, có thể là lệnh tôn. Ngạo Thương Sinh gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại có phải hay không hối hận giao ta người bạn này. Kiếm Vô Cực lạnh hừ một tiếng, đánh giám không phải liền là cùng hoàng thất trở mặt ta, vậy thì có cái gì quan trọng. Tại trong mắt bổn công tử, cái kia cầu hoàng đế vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Nghe được lời như vậy, không chỉ có Ngạo Thương Sinh trong lòng máy động, liền ngay cả đứng tại cách đó không xa Nguyệt Sương bọn người cũng đột nhiên bắt đầu đối Kiếm Vô Cực nổi lòng tôn kính lên. Có thể giữa ban ngày đối Đường Quốc hoàng đế kẻ nói năng ngu cuồng, ngoại trừ vị này Tiềm Long bảng thứ 5 Kiếm Tam công tử, Đường Quốc bên trong chỉ sợ rất khó lại tìm ra mấy người. Thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi sửa chữa một chút những cái kia hoàng thất chó săn? Kiếm Vô Cực một mặt trêu tức nói đạo, nhưng ngữ khí bên trong lại có một cô lăng nhiên kiếm ý. Phản phất hắn theo như lời nói, liền như là hắn kiếm trong tay, một khi bung ra, chính là thẳng tiến không lùi không ai cả nổi. Ngạo Thương Sinh cười lắc đầu, những sự tình này chúng ta Ngạo gia còn ứng phó được đến, đợi đến thật muốn Kiếm ca xuất thủ cái kia một tiên, tiểu đệ ta sẽ không khách khí ứng, dạng này tốt nhất. Kiếm Vô Cực lần nữa vô Ngạo Thương Sinh bả vai, xem như nhận định hắn người bạn này. Tóc dài phiêu động, Kiếm Vô Cực ánh mắt lưu chuyển, đem ánh mắt chuyển qua Nguyệt Sương đám người trên người. Do xét một lát, nói, cái kia mấy vị là ngươi bằng hữu? Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cái kia bốn vị là ta sư minh sư tỷ, mới vừa rồi bị ngươi cuồng đánh cái kia, là ta mới vừa biết huynh đệ. Chúng ta đều là Thiên Long Võ Tu viện học sinh, ngày nay ta cũng là lần đầu tiên đến Thiên Võ Thành. Chương 211, không đánh nhau thì không quen biết. Kiếm Vô Cực nghe vậy giật mình nói, chắc không được ngươi cùng tiểu tử kia chỉ có tố thể cảnh tu vi, lại có thể đỡ nổi ta trải qua công kích, nguyên lai các ngươi đều là Thiên Long Võ Tu viện thiên tài. Ngạo Thương Sinh cười khổ khoát khoát tay, Kiếm ca nói đùa, chỉ có hai ta thực lực, nếu thật cùng ngươi đọ thủ, chỉ sợ đều không đủ nhìn. Kiếm Vô Cực trận nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, có chút im lặng nói, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi là tu vi gì, nếu là hiện tại các ngươi liền có thể cùng ta đánh cái tương xứng, vậy ta còn tu luyện cái gì kình, dứt khoát đập đầu chết được. Ta Kiếm Vô Cực rất ít khen người khác, liền lấy hôm nay ngươi cùng cái kia mặt đen biểu hiện, các ngươi xác thực có thể xưng là thiên tài, chân chính thiên tài. Đừng nhìn Thiên Long Võ Tu viện bên trong thiên tài vô số, nhưng chân chính có thể vào ta pháp nhãn, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Coi như tại Tề Thiên viện bên trong, cũng không phải rất nhiều như là người khác tại Ngạo Thương Sinh trước mặt nói những lời này, Ngạo Thương Sinh nhất định sẽ cho rằng cái này người là khoác lác tông sư. Nhưng bây giờ nói chuyện chính là Kiếm Vô Cực, Ngạo Thương Sinh liền không có loại suy nghĩ này. Kiếm Vô Cực có thể tại toàn bộ Đường Quốc vô số thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, nhất cử đưa thân Tiềm Long bảng thứ 5, cái kia bằng thế nhưng là bản lĩnh thật sự thật thiên tài. Người khác không có tư cách nói những lời này, nhưng thân là Đường Quốc Tiềm Long 12 thiếu Kiếm Vô Cực, lại có tư cách nói như vậy. Vô luận từ thực lực vẫn là thiên phú đi lên nói, Kiếm Vô Cực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Hắn mặc dù ngạo, nhưng hắn có ngạo vô liếng, cũng có ngạo thực lực. Hắn sở dĩ ngay cả Thiên Long Võ Tu viện bên trong những cái được gọi là thiên tài đều trước mắt, đó là bởi vì thua ở dưới tay hắn thiên tài, đã nhiều nói không tới. Nghe Kiếm Vô Cực một phen, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười nói, hôm nay có thể được đến kiếm ca cái này cao đánh giá, tiểu đệ ta không biết hẳn là kiêu ngạo đâu, vẫn là phải khiêm tốn. Kiếm Vô Cực khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi quá dối trá. Nói xong, hắn một chỉ lân cận cách đó không xa Liễu Thanh Hạo nói, vị kia lão ca là ai, ngươi làm sao không giới thiệu cho ta một chút? Ngạo Thương Sinh nói, cái kia mà là ta đồ đệ. Ngạo Thương Sinh bản muốn tùy tiện kéo một cái lão, đem Kiếm Vô Cực hồ lộ qua. Nhưng khi hắn nhìn thấy Kiếm Vô Cực ánh mắt rơi vào Liễu Thanh Hạo trong tay trôi kiếm này bên trên lúc, nhưng lại lâm thời cải biến ý nghĩ. Mặc dù Kiếm Vô Cực kiến thức bên bác, nhưng làm hắn nghe được như thế một cái lệnh người không tưởng tượng được trả lời lúc, cũng không chịu được mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói hắn là ngươi đồ đệ? Kiếm Vô Cực nhìn chằm chằm Liễu Thanh Hạo, một mặt dò xét một mặt hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, có vấn đề sao? Kiếm Vô Cực lông mày cao nhăn, có chút kinh ngạc nói, thế nhưng là hắn tu vi còn cao hơn ngươi, ách hắn có vẻ như vẫn là một cái luyện khí sư tinh tế. Dò xét lúc sau, Kiếm Vô Cực làm ra dạng này một cái tổng kết. Nhãn lực không tệ nha, còn có thể nhìn ra hắn là luyện khí sư. Ngạo Thương Sinh hơi kinh ngạc đạo. Kiếm Vô Cực cười hắc hắc, một mặt lơ lên nói, ngươi nhìn hắn gương mặt kia, còn có cặp kia sinh đầy vết chai hai tay, muốn không khiến người ta nhìn ra là luyện khí sư, chỉ sợ cũng khó khăn nghe vậy. Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi thầm khen, xem ra gia hỏa này vẫn là một cái tỉ mỉ người. Thật tình không biết, Kiếm Vô Cực không riêng thận trọng, mà lại đối luyện khí một đường cũng có hiểu biết. Hắn mặc dù không phải luyện khí sư, nhưng hắn thấy qua luyện khí sư, tuyệt đối phải so Liễu Thanh Hạo muốn hơn rất nhiều. Một câu nói xong, Kiếm Vô Cực thần sắc đột nhiên chỉ trệ, tiếp lấy hắn liền lộ ra một bộ vẻ mặt không thể tin được, quay đầu nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói như vậy, ngươi cũng là luyện khí sư, mà lại trôi kiếm này vẫn là chính ngươi luyện chế ra tới. Ngạo Thương Sinh cười đáp ý, nhưng trong lòng hiếu kỳ nói, ngươi đây lại là làm sao nhìn ra được? Kiếm Vô Cực nói, ngươi nói hắn là ngươi đồ đệ, thế nhưng là hắn tu vi lại so cao, điều này nói rõ các ngươi quan hệ thầy trò cũng không phải là bắt nguồn từ võ tu. Còn nữa, hắn là luyện khí sư, trong tay lại cầm một thanh kiếm, hắn cầm kiếm tư thế cùng luyện khí sư luyện chế chiến binh lúc dáng vẻ rất giống. Cứ như vậy, bằng vào ta suy đoán, cái kia hẳn là xuất phát từ tay hắn. Bất quá trôi kiếm này phẩm chất rõ ràng không bằng ta trong tay cái này đem, vậy nói rõ hắn thuật luyện khí còn chưa đủ lấy luyện chế ra thanh kiếm này. Nhìn các ngươi tới phương hướng, hẳn là từ Chiến Thiên phủ đi ra. Nhưng Chiến Thiên phủ cũng không một mình bán ra chiến binh, trừ phi là tuyệt đỉnh bảo vật mới có thể một cái bán ra hoặc là trao đổi. Ta trong tay chuôi kiếm này cố nhiên phẩm chất vô cùng tốt, nhưng nếu trở thành tuyệt đỉnh bảo vật, đó còn là kém không ít. Cho nên ta kết luận, vị kia lão ca hẳn là trước đi tham gia khảo hạch luyện khí sư. Chỉ có tham gia khảo hạch luyện khí sư luyện chế ra phẩm chất phi phàm chiến binh, chiến thiên phủ mới có thể đem đưa tặng cho luyện khí giả, xem như lần đầu hợp tác lễ gặp mặt. Dạng này lời đoạn, ta liền không khó xác định, hắn là ngươi luyện khí một đường đồ đệ. Mà ta trong tay chuôi kiếm này, cũng chính là xuất từ ngươi tay cha cha kiếm vô cực tiếng nói vừa dứt, Ngạo Thương Sinh liền một mặt kinh dị vỗ tay, thật là tinh diệu suy đoán, tiểu đệ ta ngày nay thật sự là phục hai người nói chuyện ở giữa, những người khác cũng đều xuống tới. Thấy là Ngạo Thương Sinh người quen, kiếm vô cực liền từng cái hướng đám người chào hỏi. Chờ đến man tọa trước mặt, man tọa mặt đen lên, một bộ phẫn hận vô cùng dáng vẻ nói, họ kiếm, ngươi bây giờ là nhỏ ngạo bằng hữu, thế nhưng là hai ta sự tình lại làm như thế nào nếu là thả lúc trước, man tọa tất nhiên không dám dạng này cùng kiếm vô cực nói chuyện. Đã chịu một trận đánh, hắn cũng không muốn lại chịu một trận đánh, bất quá bây giờ kiếm vô cực như là đã là Ngạo Thương Sinh bằng hữu, man tọa liền không có cái này lo lắng. Hắn không tin, kiếm vô cực còn có thể bởi vì câu này lời nói, lần nữa ngay trước Ngạo Thương Sinh mặt động thủ với hắn. Nguyên nhân chính là như thế, man tọa mới có thể giả bộ như lao sói bấy đuôi, bắt đầu ở kiếm vô cực trước mặt la lối om sòm, muốn lâm thời tìm về một số mặt mũi tới. Đối mặt man tọa phẫn nộ, kiếm vô cực cũng là một mặt xấu hổ. Sớm biết nói hắn cùng Ngạo Thương Sinh muốn kết giao bằng hữu, hắn cũng sẽ không đem man tọa đánh thành đầu heo. Hiện tại Ngạo Thương Sinh ngay tại hắn trước mặt, hắn mặc dù lại tâm cao khí ngạo, cũng không có khả năng phát tác tại chỗ, lại đem man tọa thu thập dừng lại. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói nên làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy man tọa một bộ lưu manh dáng vẻ, Nguyễn Sương nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, giận dữ nói, man tọa, kiếm công tử vừa rồi đều đã hạ thủ lưu tình, ngươi bây giờ nhưng không cho khinh suất bằng không mà nói. Nguyễn Sương bàn tay như ngọc trắng vung dậy, hóa thành vật trảo, hướng trong hư không nhẹ nhàng bắt mấy lần. Mấy cái này động tác người khác xem không hiểu, nhưng man tọa chỉ nhìn thoáng qua, thân thể liền không khỏi giật mình một cái. Tại đến Tiên Long Võ tu viện trước đó, hắn nhưng là bị hại nặng nề a. Do dự nửa ngày lúc sau, kiếm vô cực mới nói, vừa mới ra tay quá nặng, mặt đen huynh đệ chớ trách. Ngươi như có ý tưởng, không ngại nói ra, man tọa lúc đầu chỉ muốn tại kiếm vô cực trước mặt gào to hai tiếng, tốt ở trước mặt mọi người tìm về mặt mũi. Không ngờ kiếm vô cực càng như thế dễ nói chuyện, lúc này lạnh hừ một tiếng nói, được rồi, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Nếu là một đợt hiểu lầm, lao rất ta cũng không dễ lại đánh lại. Đám người nghe xong lời này, cũng không khỏi đối man tọa vô sỉ có chút im lặng. Lấy hắn man tọa thực lực, coi như lại đánh lại 10 lần, cũng tất nhiên là lại biến mấy lần đầu heo. Nhưng vì chiếu cố man tọa cái kia yếu ớt tâm linh nhỏ yếu, tất cả mọi người không có xen vào khinh bị man tọa. Man tọa háng giọng một cái, ho khan hai tiếng nói, chuyện vừa rồi ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi dù sao để cho ta tại đại chúng trước mặt mất đi mặt mũi. Cho nên, vì đền bù ta lao rất, ngươi muốn thiếu nợ ta lao rất một cái nhân tình, kiếm vô cực gật gật đầu, tốt ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong vô vỗ man tọa bà bay, không quên thổi phồng hắn nói, lấy minh đệ ngươi thiên phú, tiếp qua cái một năm nửa năm, nhất định có thể siêu việt ta. Đến lúc đó, ngươi đại khái có thể lại đến cùng ta luận bàn. Man tọa cười ha ha, một mặt hưởng thụ nói, đó là đương nhiên, đến lúc đó ta sau đó tay nhẹ một chút bỏ qua man tọa sự kiện kia về sau, kiếm vô cực lại cùng đám người hàn huyên một trận, lẫn nhau cũng coi là lần đầu nhận biết. Nói xong nhàn thoại, Ngạo Thương Sinh cũng không có phải đi chiến thiên phủ nguyên nhân nói cho kiếm vô cực. Đã hiện tại chiến thiên phủ đã đáp ứng mượn hắn một tên thiên nhân cảnh cường giả, vậy cũng nhưng không dùng được kiếm vô cực xuất thủ. Cuối cùng, Ngạo Thương Sinh nói có việc muốn về Thiên Long Võ tu viện, lúc này mới cùng kiếm vô cực chắp tay từ biệt. Trước khi đi thời khắc, kiếm vô cực nói cho Ngạo Thương Sinh, nếu là Ngạo Thương Sinh có chuyện tìm hắn, có thể trực tiếp đi kiếm phủ tìm hắn. Mặt khác, kiếm vô cực đối Ngạo Thương Sinh gọi hắn kiếm ca cảm giác rất là khó chịu. Tại hắn rời đi thời điểm, hắn nói cho Ngạo Thương Sinh, về sau trực tiếp gọi hắn vô cực liền tốt, không cần hô kiếm ca. Trở về Thiên Long Võ tu viện trên đường, man tọa mua một đỉnh mũ rộng đành, dùng để che đậy cái kia đã lại đen vừa sưng đầu heo mặt. Thông qua kiếm vô cực cái kia đoạn phân tích, Nguyệt Sương đã biết đạo, Ngạo Thương Sinh cùng Liêu Thanh Hạo đều đã song song thông qua chiến thiên phủ khảo hạch. Chỉ là làm Nguyệt Sương rung động là, Ngạo Thương Sinh trong tay trôi này lưu tuyết kiếm, vậy mà không phải chiến thiên phủ đưa cho hắn, mà là chính hắn luyện chế. Ngạo Thương Sinh là luyện khí sư sự tình, liền ngay cả Dung Tiếu Phong đều không biết, cho nên Nguyệt Sương mấy người cũng không biết đạo. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh tự mình nói rõ lúc sau, Nguyệt Sương bọn người mới trong lòng một mảnh kinh dị. Không nghĩ tới bọn hắn cái này dị bẩm tiên phú tiểu sư đệ, lại còn là một tên luyện khí sư. Tuy nói Nguyệt Sương cũng đã gặp không ít luyện khí sư, nhưng giống Ngạo Thương Sinh còn trẻ như vậy luyện khí sư, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đương thời nàng coi là, Ngạo Thương Sinh dù cho là luyện khí sư, cũng tất nhiên là phẩm giai cực thấp luyện khí sư, lại hoặc là luyện khí đồng tử loại hình. Nguyên nhân chính là như thế, nàng còn một mực đang vì Ngạo Thương Sinh tham gia chiến thiên phủ khảo hạch trong lòng còn có tâm thần bất định, sợ Ngạo Thương Sinh không thể thông qua khảo hạch. Nhưng sự thực là, Ngạo Thương Sinh không chỉ có thuận lợi thông qua được khảo hạch, hơn nữa còn luyện chế ra lợi hại như thế chiến binh. Nguyệt Sương không hiểu luyện khí, cho nên cũng nhìn không ra đó là mấy cấp chiến binh. Nhưng thông qua Lưu Tuyết kiếm chỗ phát ra xâm nhiên hàn ý cùng bức người khí thế, Nguyệt Sương có thể kết luận, chuôi kiếm này cấp bậc khẳng định phải so với chính mình kiếm cao hơn rất nhiều. Tiếp theo, Nguyệt Sương lại hỏi Ngạo Thương Sinh chiến thiên phủ một nhóm kết quả, khi biết có người sẽ âm thầm bảo hộ Ngạo Thương Sinh về sau, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ trong phút chốc, Ngạo Thương Sinh một đoàn người liền về tới Thiên Long Võ tu viện. Chương 212, đang sắp đột phá, bởi vì Liêu Thanh Hạo không phải Thiên Long Võ tu viện học sinh, cho nên hắn không có thể đi vào đi, chỉ là ở tại Thiên Long Võ tu viện bên ngoài. Lúc này, Thiên Long Võ tu viện bên ngoài vẫn như cũ còn tụ tập một đoàn trước tới tham gia khảo hạch tu sĩ. Bọn hắn đã hưng phấn tại tham gia khảo hạch, lại lo lắng tại khảo hạch không thể thông qua. Cho nên, Thiên Long Võ Tu viện bên ngoài lộ ra phi thường náo nhiệt. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đều đã làm Thiên Long lệnh, cho nên bọn hắn liền thông suốt tiến vào học viện nội bộ. Trên đường đi, Nguyệt Sương ở phía trước dẫn đường, Yến Thủ cùng Tha Rồng thì cho Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa sinh động như thật giới thiệu Thiên Long Võ Tu viện cách cục phân bộ. Thiên Long Võ Tu viện bên trong rất nhiều người, mà lại nam sinh chiếm nhiều nửa bộ phận. Cái này cùng nhau đi tới, Ngạo Thương Sinh bọn người gặp không thiếu tá bạn. Có chút bạn học nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, đều sẽ hữu hảo lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng là đại bộ phận nam tính bạn học tại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa về sau, đều sẽ hung hăng xem bọn hắn một chút. Phản phất bọn hắn cũng không phải là bạn học, mà là trên chiến trường chém giết cựu địch. Thoạt đầu Ngạo Thương Sinh cũng không rõ đây là có chuyện gì, nhưng là dần dần, Ngạo Thương Sinh phát hiện, những cái kia căm thù hắn nam sinh, đều sẽ đối Nguyệt Sương toát ra ái mộ thần sắc. Cái này khiến Ngạo Thương Sinh không chỉ có trong lòng kêu oan, thật sự là ghé vào trong chiến hào mặt cũng có thể trúng đạn a. Về phần Man Tọa, bởi vì đã không mặt mũi gặp người, cho nên từ hắn mang lên cái kia đỉnh mũ rộng đánh lúc sau, vẫn lấy cao thâm mặt chắc hình tượng gặp người. Nguyên bản Man Tọa đang còn muốn Thiên Long Võ Tu viện Dương Võ Dương ai một phen, lấy hiển lộ rõ ràng hắn cái này tuyệt thế thiên tài bá khí cùng mãnh liệt hung hãn. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, lần này chiến thiên phủ chuyến đi, lại sẽ triệt để hắn cái này nguyện vọng hóa thành bọt nước. Tuy nói sáng mất, nhưng đối với mình sinh ra cái kia cỗ thần bí cảm giác, Man Tọa kỳ thật cũng không biết đạo. Lượn quanh mấy ngõ hẻm đạo, Nguyệt Sương mới đưa hai người này dẫn tới bọn hắn nơi ở. Thoáng bàn giao một phen lúc sau, Nguyệt Sương mới cùng ba người khác quay người rời đi. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa ở tại một cái trong trạch viện, không tính đơn sơ cũng không tính khí phái, dù sao đầy đủ hai người ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng tự mình tu luyện. Nguyệt Sương sau khi đi, Man Tọa liền một đầu đâm vào chính mình gian phòng. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy, cũng không phải là muốn nhanh tu luyện một phen, coi là ngày mai tiến vào Thương Long rừng làm chủ bị, mà là muốn đuổi tại ngày mai trước hừng đông sáng, để hắn cái kia trương đầu heo mặt khôi phục nguyên hình. Ngạo Thương Sinh trở lại chính mình phòng ở, đầu tiên là thoáng rửa mặt một phen, tiếp lấy liền đi vào buồng luyện công, bắt đầu tu luyện. Tại đến Thiên Long Võ Tu viện trên đường, Ngạo Thương Sinh đã cảm thấy hắn đã ở vào đột phá biên giới. Chỉ bất quá bởi vì đi đường nguyên nhân, cho nên hắn mới không có thời gian ổn định lại tâm thần đột phá. Hiện tại rốt cục đi tới Thiên Long Võ Tu viện, Ngạo Thương Sinh cái này mới có thể triệt để ổn định lại tâm thần tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi tại trong phòng luyện công, bắt đầu để cho mình tâm tư trở nên cực kỳ thanh tịnh trầm tĩnh. Chỉ trong phút chốc, hắn liền tiến vào cái kia loại bật ngã lương vong trạng thái. Giống trước đó một dạng, Ngạo Thương Sinh cảm giác mình tâm thần chậm rãi bay lên, tựa như một cái nhẹ vũ, bay cách mặt đất, hướng phía không trung chậm rãi dâng lên. Trung quanh là ấm áp gió, chậm rãi thổi qua hắn gương mặt, cho hắn một loại thấm vào ruột gan sảng khoái cảm giác. Đó cùng húc gió mặc qua hắn thân thể, đem hắn dần dần nâng lên. Phong thanh nỉ non, tựa như thiên ngoại phật sướng, dần dần cùng hắn tâm thần sinh ra đụng chạm giao hòa. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể xương cốt nhẹ băng lên, cảm thấy huyết dịch len ken lưu động, cảm thấy nguyên khí thư giãn. Một chút vặn vẹo, một chút không trung. Nhất niệm sinh cơ, nhất niệm diệt vong. Ngạo Thương Sinh cảm giác mình có đi tới không trung bên trên, hắn trước mặt là rậm rạp tinh hà. Tinh hà bên trong sáng chói ánh sáng chảy xuôi, thủy thiên diệt địa gió lốc lên xuống. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác được chính mình mệnh khí cùng thiên địa chi khí lẫn nhau dung hợp. Lần này tốc độ so đệ vừa mở ra mệnh cung muốn nhanh hơn rất nhiều. Lưỡng khí tương dung, phiêu miểu không trung bên trong, đột nhiên kim quang đại phóng, một tòa rộng lớn cung điện bắt đầu xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh trước mắt. Tại cái kia rộng lớn cung điện trên không, nhất đạo mặt quỷ hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Mặt quỷ hư ảnh chỗ mi tâm có bốn cái sao trời đang tại dạng rỡ lập lòe. Bốn sao mặt quỷ mệnh cung, Ngạo Thương Sinh trong lòng âm thầm nói đạo. Nếu là những người khác nhìn thấy cái này chờ mệnh cung, chỉ sợ lập tức liền sẽ đem hết toàn lực đi mở ra hắn. Bởi vì tại trong mắt những người kia, thứ hai mệnh cung có thể mở ra bốn sao mệnh cung, cái kia đã là phi thường không tầm thường, có thể nói chân chính thiên tài. Nếu ai bỏ lỡ ưu tú như vậy mệnh cung, nếu không phải đầu óc thiếu sợi dây, nếu không phải là trời sinh thiếu thông minh. Bất quá Ngạo Thương Sinh cũng không có đi mở ra cái này mệnh cung, hắn thậm chí chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bay khỏi cái kia mệnh cung, tiếp tục dọc theo vô biên vô hạn sán lạn chói mắt không trung trên đường đi. Ngạo Thương Sinh một đường tiến lên, tâm thần lực liên tục không ngừng chuyển vận. Hiện tại hắn tâm thần lực nhưng là phi thường sung túc, lần này hắn nhất định phải mở ra một cái càng lợi hại hơn mệnh cung. Chỉ trong phút chốc, hắn mệnh khí lại một lần cùng thiên địa chi khí dung hợp. Không trung bên trong kim quang tái khởi, tòa thứ hai tráng lệ cung điện bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Phía trên cung điện là một đầu giao long hư ảnh, giao long thân thể bên trên bốn quả lập lòe sao trời đang lóe lên quang mang chói mắt. Lại là bốn sao mệnh cung, Ngạo Thương Sinh trong lòng thở dài, vốn nghĩ có thể xuất hiện một cái cấp bậc cao hơn mệnh cung, không ngờ nhưng như cũng là bốn sao mệnh cung. Cười khổ một tiếng, Ngạo Thương Sinh tiếp tục hướng phía trước bay bảo. Hô hô địa kình gió lay động lấy hắn tóc dài hắn vào áo, phát ra đổ rào rào nhẹ vang lên. Loại cảm giác này là như thế chân thực, liền như là hắn thật bay đến cửu thiên bên ngoài không trung bên trên, tại cùng khôn cùng thiên hà xa xa nhìn nhau. Mặc dù hai lần đều không có gặp được chính mình chỗ cảm mến mệnh cung, nhưng Ngạo Thương Sinh cũng không được trí. Người khác dùng hết cuối cùng một tia tâm lực, đều chưa hẳn có thể mở ra một cái bốn sao mệnh cung, hắn lại có thể tại trong chốc lát gặp được hai cái, hắn còn có cái gì không biết đủ lại nói. Hiện tại hắn tâm thần lực sung túc, tại cái này phiêu miểu bát ngát trên bầu trời, nhất định còn có vô số mệnh cung chờ lấy hắn đi khai quật. Chỉ cần hắn có đầy đủ kiên nhẫn, có đầy đủ tâm thần lực, hắn nhất định có thể mở ra làm hắn hài lòng mệnh cung. Ngạo Thương Sinh không nóng không nổi, một đường tiến lên một đường thưởng thức cái này cựu thiên bên ngoài không trung bên trên tuyệt mỹ phong cảnh, để cho mình tâm cảnh lần nữa tiến nhập một loại khó mà diễn tả bằng lời hoàn cảnh. Nương theo lấy hắn lần lượt gặp phải, từng tòa rộng lớn cung điện bắt đầu xuất hiện tại hắn trước mắt. 4 sao đại địa mệnh cung, 5 sao tinh vân mệnh cung, 5 sao cuồng mãng mệnh cung, 5 sao chiến giáp mệnh cung. Đối diện với mấy cái này mệnh cung, Ngạo Thương Sinh mặc dù có chỗ dừng lại, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, tiếp lấy hắn liền vội vàng rời đi, đi tiếp tục khai quật cao cấp hơn mệnh cung. Theo đằng sau mấy cái kia mệnh cung đều rất không tệ, đều là 5 sao mệnh cung bên trong rất khó được mệnh cung, nhưng Ngạo Thương Sinh vẫn không có tâm động. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, hắn thứ nhất mệnh cung có thể mở ra 6 sao mệnh cung, cái kia thứ hai mệnh cung liền không có lý do so thứ nhất mệnh cung kém. Cho nên, Ngạo Thương Sinh suy nghĩ chính là thứ hai mệnh cung vô luận như thế nào cũng phải so thứ nhất mệnh cung lợi hại. Chẳng sợ vẫn như cũng là 6 sao mệnh cung, nhưng mệnh cung chỉnh thể thực lực nhất định phải cao hơn thứ nhất mệnh cung. Cũng không biết nhiều ít thời gian trôi qua, Ngạo Thương Sinh lúc trước đến sau đã gặp 8-9 cái mệnh cung, nhưng đều không ngoại lệ, những này mệnh cung đều khó mà để Ngạo Thương Sinh tâm động. Lúc này, hắn tâm thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế rồi dào. Bất quá mặc dù như thế, Ngạo Thương Sinh nhưng như cũ tin tưởng vững chắc mình có thể mở ra càng thêm lợi hại mệnh cung. Lại đi một trận, cái thứ 10 mệnh cung bắt đầu xuất hiện tại Ngạo Thương Sinh trước mặt. Đây cũng là một cái 6 sao mệnh cung, bất quá nhìn cái kia mệnh cung lập loè trình độ, rõ ràng so trước đó mấy cái kia 6 sao mệnh cung muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này mệnh cung trên không, lơ lửng chính là một phương trận đồ. Trận đồ bên trong có giao long dấu nước, có thiên hổ thủ vệ, có kim vượng gáy không, có cự viên phá núi trong trận minh văn lưu chuyển huyền ảo vô cùng, Ngạo Thương Sinh lại khó mà nhìn trộm đến tận cùng. Chỉ một chút, Ngạo Thương Sinh liền có thể kết luận, cái này mệnh cung tuyệt đối là một cái phi thường lợi hại mệnh cung. Tại cái kia huyền ảo đồ trận góc dưới bên trái, dùng cổ lão văn tự viết 4 chữ. Đi qua Ngạo Thương Sinh một phen cẩn thận phân biệt, hắn mới nhận ra cái kia 4 chữ là Thất Sát Đồ Trận. Nếu nói phía trước 9 cái mệnh cung đều không để Ngạo Thương Sinh tâm động, vậy cái này cái thứ 10 mệnh cung thì bắt đầu để Ngạo Thương Sinh có chút tâm động. 6 sao Thất Sát Đồ Trận mệnh cung, cái này nhất định rất lợi hại. Đi Ngạo Thương Sinh trong ánh mắt lộ ra một tia tinh sáng, rất hiển nhiên, cái này mệnh cung đã cách hắn yêu cầu rất gần. Nhìn chăm chú thật lâu, Ngạo Thương Sinh rốt cục vẫn là thở dài, từ bỏ cái này 6 sao Thất Sát Đồ Trận mệnh cung. Hắn từ bỏ lý do là, trước mắt hắn còn có 4 thành tâm thần lực, đầy đủ hắn tại đi về phía trước tiến rất xa. Hắn tin tưởng, phía trước nhất định sẽ có cùng lợi hại mệnh cung chờ lấy hắn. Rời đi cái thứ 10 mệnh cung lúc sau, Ngạo Thương Sinh tiếp tục dọc theo dầm dạp không trung hướng phía trước tiến lên, phía trước một mảnh thâm thúy ảm đạm, phảng phất một đầu thiên thú miệng lớn, muốn đem Ngạo Thương Sinh một thanh thôn vệ. Ngạo Thương Sinh uốn lượn mà lên, lần theo ảm đạm tinh quang, không ngừng thôi vận lấy tâm thần lực, cũng không ngắn phóng thích ra chính mình mệnh khí. Nhưng là rất lâu, hắn đều không còn khai quật ra một cái mệnh cung. Hắn mệnh khí thăm thẳm tràn ra, tràn ngập tại rộng lớn vô cùng trên bầu trời, cũng rất khó lại cảm ứng được thiên địa chi khí tồn tại. Một thành tâm thần lực hao hết, Ngạo Thương Sinh những nơi đi qua vẫn như cũ ảm đạm thâm thúy, không còn một tia kim quang sáng lên, chớ nói chi là xông lên trời cao kim quang đột nhiên giáng lâm ở trước mắt. Vô biên lãnh tịch cùng thê lương cảm giác, để Ngạo Thương Sinh không khỏi sinh ra một chút hối hận, nếu là vừa rồi đem cái kia mệnh cung mở ra lời nói, cũng hẳn là một cái rất lựa chọn tốt. Đi Ngạo Thương Sinh nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi trầm thấp hít một tiếng. Tiếp lấy hắn lại hất đầu một cái, trực tiếp đem vừa rồi suy nghĩ vung ra đầu góc. Như là đã lựa chọn từ bỏ cái kia mệnh cung, cái kia suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, còn tiếp tục khai quật lợi hại hơn mệnh cung đi. Tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể mở ra tha thiết ước mơ mệnh cung. Ngạo Thương Sinh một bên tự an ủi mình, một bên âm thầm đối với mình cổ vũ. Mắt thấy tâm thần lực đã hao tổn không đến 3 thành, Ngạo Thương Sinh chợt thấy một tia thiên địa chi khí chậm rãi hướng chính mình bao phủ tới. Tiếp lấy hắn mệnh khí liền rất thuận lợi cùng cái kia một cỗ thiên địa chi khí tan hợp lại cùng nhau. Lưỡng khí tương dung, ảm đạm không trung bên trong, lần nữa kim quang đại phóng. Chương 213, 7 sao hồng hoang lô nương theo lấy sáng chói kim quang tựa như vô tận pháo hoa nở rộ, thứ 11 tòa mệnh cung bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Mệnh cung xuất hiện, mệnh tượng lơ lửng. Đó là một cái không ngừng biến ảo ánh sáng, khi thì thâm trầm khi thì sáng tỏ, khi thì uốn lượn khi thì thẳng tắp. Cái này mệnh cung bên trên hư ảnh, liền phảng phất một gian to lớn phòng ở. Có chỗ khác biệt chính là, căn phòng này cơ hồ là trong suốt, hơn nữa còn đang không ngừng biến ảo bên trong. Không riêng nhan sắc đang thay đổi huyễn, liền ngay cả hình dạng cũng đang không ngừng biến ảo. Nhìn lấy dạng này một cái quỷ dị không hiểu mệnh cung, Ngạo Thương Sinh không khỏi trừng lớn hai mắt, cái này mụ nội nó đến cùng là cái gì mệnh cung lão là như thế này đổi tới đổi lui. Thật sự là sáng mù ta con mắt. Một mặt âm thầm nói thầm, Ngạo Thương Sinh ánh mắt bắt đầu nhìn về phía cái kia mệnh cung dưới đáy mấy chữ, số không vực không gian đây thật là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ngạo Thương Sinh mặc dù không rõ số không vực không gian là cái thứ gì, nhưng hắn lại bởi vậy nghĩ đến không gian mệnh cung. Chẳng lẽ còn thật có không gian mệnh cung? Ngạo Thương Sinh sững sờ nghĩ đến, một quả trái tim nhỏ bắt đầu bịch bịch cuồng loạn lên. Ngạo Thương Sinh không có đoán sai, số không vực không gian đích thật là không gian mệnh cung một loại. Cái này loại không gian mệnh cung, không chỉ có thể đưa đến lâm thời phòng ngự công hiệu, hơn nữa còn có trục xuất phạt địch công hiệu. Tỷ như, nếu như tại không cách nào địch nổi đối thủ thời điểm, có thể mượn dùng số không vực không gian năng lực phòng ngự, tạm thời đem chính mình trục xuất tới khác một không gian, từ đó tránh đi cường địch tiến công. Trái lại, nếu là gặp được so với chính mình thực lực hơi cao thêm một bậc địch nhân lúc, có thể mượn nhờ số không vực không gian trục xuất năng lực, đem đối thủ tạm thời trục xuất tới đấu chiến không gian, khiến cho tại khác một không gian bị cô lập. Nhìn lấy cái kia không ngừng lập lòe không ngừng biến hóa trong suốt không gian, Ngạo Thương Sinh hai mắt bắt đầu ra bên ngoài sáng lên. Giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục cảm thấy trước mắt thứ này chói mắt, mà là hận không thể để nó chói mù chính mình con mắt. Số không vực không gian dạng này mệnh cung nhất định rất lợi hại đi, ít nhất cũng phải so vừa rồi cái kia Thất Sát Đồ Trận lợi hại. Ngạo Thương Sinh trong lòng chấm thấp địa than thở, một cô muốn mở ra hắn xúc động, từ từ quét sạch hắn toàn thân. Ách, 6 sao mệnh cung vừa rồi không ngừng lấp lóe ánh sáng, để Ngạo Thương Sinh cũng không nhìn thấy số không vực không gian mệnh cung đẳng cấp. Thẳng đến hắn meo cặp mắt lại mảnh quan sát kỹ, Ngạo Thương Sinh lúc này mới phát hiện, cái này số không vực không gian chính là một cái 6 sao mệnh cung. Nhìn lấy 6 viên lóe ra sáng chói ánh sáng sao trời, Ngạo Thương Sinh đột nhiên lại do dự một chút, lại cảm giác một chút chính mình tâm thần lực có vẻ như còn có hơn 2 phần 10. Ai, Ngạo Thương Sinh thở dài một tiếng, có chút do dự định trụ thân hình, tuy nói cái này mệnh cung đã tốt vô cùng, nhưng bây giờ tâm thần lực còn có nhiều như vậy, thật không muốn như vậy đình chỉ khai quật mới mệnh cung. Ngạo Thương Sinh trong lòng rất xoắn suýt muốn hay không đem trước mắt cái này mệnh cung mở ra. Cũng may Ngạo Thương Sinh hiện tại là một người, nếu là có người khác ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ bị Ngạo Thương Sinh dạng này xoắn suýt tâm tình cho tức chết. Nếu là khí không chết, vậy hắn nhất định sẽ xông lại bóp chết Ngạo Thương Sinh. Cảm ứng được cao như thế giai lợi hại như thế mệnh cung, Ngạo Thương Sinh còn không nhanh mở ra, còn ở nơi này do dự. Người khác tất nhiên sẽ cho là hắn là đang giả vờ bút, là đang cố ý đắc chí chính mình tuyệt thế thiên phú. Đối với dạng này giả trang bút người, nếu không tự tay đem bóp chết, tất nhiên khó mà tiêu giải mối hận trong lòng. Do dự nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục thở dài một tiếng, hướng phía cái kia biến hóa trong suốt không gian nói, không phải ngươi không đủ ưu tú, chỉ là ca ánh mắt thực sự có chút cao, cho nên nói xong câu đó, Ngạo Thương Sinh liền đầu cũng không quay lại hướng trước mặt phóng đi. Hắn rất thì đau, hắn lòng đang dỉ máu. Hắn không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc đi không thoát. Hô, 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 bên tai trận trận tật gió thổi qua, nương theo lấy Ngạo Thương Sinh to khỏe tiếng thở dốc, đều phiêu tán biến mất tại vô biên không trung bên trong. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh lại cũng không nhìn thấy cái kia sáng chói mệnh cùng, hắn mới chậm rãi giảm bớt tốc độ. Cái này một hơi, hắn nhưng là bay ra tốt khoảng cách xa. Lúc này, hắn tâm thần lực đã còn lại 2 xong rồi. Một đường uốn lượn hướng về phía trước, phản phất một mảnh lá rụng, phiêu phủ ở cái này mênh mông miểu viễn bầu trời bên trên, không giới hạn quặng cu é thê lương. Càng là hướng về phía trước, cái kia loại không rơi thê lương cảm giác thì càng nồng đậm. Nhưng cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh tâm cảnh lại càng tăng trầm tĩnh bức chắc kiên nghị thanh minh tiếp lấy lại là vĩnh viễn lanh tịch cùng ảm đạm. Một đường chỗ qua, Ngạo Thương Sinh không còn cảm ứng ra một tia thiên địa chi khí dung chuyển. Nhưng mặc dù như thế, Ngạo Thương Sinh lại không còn có sinh ra một tia hối hận trái tim. Từ khi hắn rời đi số không vực không gian mệnh cung lúc sau, hắn liền quyết định một đầu nói đi đến đen chủ ý. Vô luận lúc sau có thể hay không khai quật ra càng thêm lợi hại mệnh cung, hắn đều muốn vẫn luôn xuống dưới, thẳng đến đem cuối cùng một tia tâm thần lực hao hết, để thần thức tự động rời khỏi mảnh không gian này. Lại qua hồi lâu, Ngạo Thương Sinh tâm cảnh đã đến trời sập bất động hoàn cảnh, nhưng hắn nhưng như cũng không thể cảm ứng ra một tia thiên địa chi khí ba động. Mà lúc này, hắn tâm thần lực đã chỉ còn lại có một thành trái phải. Nếu là lại tiếp tục như vậy chẳng có mục đích phiêu đãng xuống dưới, Ngạo Thương Sinh tin tưởng, cái kia kém nhất kết cục cuối cùng sẽ trở thành thật. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, một cỗ nồng đậm thiên địa chi khí, tựa như thác trời treo ngược giống nhau, hướng Ngạo Thương Sinh mãnh liệt chiếu nghiêng xuống. Dạng này nồng đậm thiên địa chi khí, chính là Ngạo Thương Sinh cuộc đời ít thấy. Hắn vừa mới đã chạm đến cái kia nồng đậm thiên địa chi khí, một trái tim liền lần nữa bịch bịch cuồng loạn lên. Nhiều như vậy thiên địa chi khí, thật mụ nội nó quá dọa người. Ngạo Thương Sinh thô lâu nghĩ đến, nhưng trên mặt lại tách ra kích động tiêu dung. Ngàn đãi vạn lộc mặc dù vất vả, thổi hết cắt vàng bắt đầu đến kim. Ngạo Thương Sinh kiên trì cuối cùng không có uổng phí, hắn đã trải qua khôn cùng thê lương cùng lãnh tịch lúc sau, cuối cùng gặp cái này trở kỳ cảnh. Dạng này nồng đậm thiên địa chi khí, Ngạo Thương Sinh căn bản không cần cảm ứng, hắn mệnh khí liền cùng cái kia nồng đậm thiên địa chi khí tan hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, tử quang phóng lên tận trời, tựa như từ địa tâm bạo phát đi ra khôn cùng hỏa diễm, phun trào ra đem trước mắt mảnh này ảm đạm không rơi không gian, lập tức liền nhuộm thành tử kim sắc. Lan lộn màu tím quang khí, phản phất mãnh liệt không thôi sóng lớn giống nhau, bắt đầu trong hư không lao nhanh gào thét lượn vòng lưu chuyển. Cuối cùng tại cái nào vô tận tử quang bên trong, một tòa vô cùng sáng chói hoa lệ tử kim sắc cung điện xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Tòa này tử kim sắc cung điện, so trước đó thấy qua chỗ có cung điện liền to lớn rộng lớn, khôn cùng khí thế cơ hồ ép tới Ngạo Thương Sinh nhanh thở không được lên. Mà tại cái này tinh xảo đặc sắc tử kim phía trên cung điện, một mảnh hư ảnh đang tại chậm chậm hội tụ. Đợi đến hư ảnh hoàn toàn thành hình, Ngạo Thương Sinh mới nhìn rõ ràng, đó là một cái to lớn góc. Bất quá lệnh Ngạo Thương Sinh kỳ quái là, đầu này góc lại có cựu túc thất nhãn. Còn có chính là, chi này góc chính mở ra miệng rộng, thẳng tắp đôi thâm thúy không trùng, phản phất tại chờ bánh từ trên trời rớt xuống, để cho nó một thanh mất. Tại cái kia cự đại con cóc trên lưng, hai đầu màu tím đen trường long chính uốn lượn thân thể chậm chạp du động. Xa xa nhìn lại, đơn giản cùng thật. Ngạo Thương Sinh không rõ trước mắt này quỷ dị đồ vật là cái gì mệnh cung, dứt khoát không để ý tới cái kia cự đại con cóc, mà là bắt đầu dò xét mệnh cung này đẳng cấp. Lúc này, cái kia cự đại con cóc 7 con mắt đột nhiên huyễn quang đại phóng, tựa như 7 ngôi sao mở dạng, bắt đầu lập lòe ra hào quang màu tử kim. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi chấn động, trong miệng nhịn không được tin nói, 7 sao mệnh cung lão tử rốt cục cảm ứng được 7 sao mệnh cung, cái này cái thứ 12 mệnh cung, xem như Ngạo Thương Sinh cảm ứng được cuối cùng một cái mệnh cung. Mà cái này mệnh cung, quả nhiên là Ngạo Thương Sinh tha thiết ước mơ 7 sao mệnh cung. Chỉ là đối với cái kia to lớn góc, Ngạo Thương Sinh rất là khó chịu. Nhìn đen thui, ngay cả một điểm to lớn hùng vĩ đều không có. Xuất phát từ hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh tìm một chút cái kia góc mệnh cung danh mục, hắn rất muốn biết đạo, cái này con góc lớn đến cùng gọi thứ gì. Cuối cùng, Ngạo Thương Sinh tại con góc lớn cựu túc bên cạnh, tìm được ra hỏa này danh tự, Hồng Hoang Lô nhìn thấy ba chữ này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Chắc không được tên kia miệng há thật to, giống như là muốn ăn thiên nga đầu giống nhau, nguyên lai ra hỏa này đúng là một tôn hỏa lô. Mắt thấy mình tâm thần lực tại từng điểm hao hết, Ngạo Thương Sinh cũng không có ý định lại tiếp tục cảm ứng mới mệnh cung, đương nhiên, lấy hắn hiện tại chưa tới một thành tâm thần lực, cũng khả năng không lớn cảm ứng được cái mệnh cung thứ 13. Chủ ý quyết định, Ngạo Thương Sinh bay người lên trước, bắt đầu dồn đủ khí lực, liều mạng oanh kích tòa này mệnh cung cửa lớn. Oanh, 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 từng đợt to lớn tiếng va đập bắt đầu ở bên mông trên bầu trời vang lên, tựa như trống chiều trùng sớm giống nhau, nghĩ đến vô tận phương xa chậm chạp phiêu tán. Liên tục oanh kích 450 dưới, cái kia đóng chặt cự đại môn hộ vậy mà không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu, nhưng Ngạo Thương Sinh tâm thần lực đã không đủ nửa thành. Oanh, 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 lại là một trận điên cuồng oanh kích, Ngạo Thương Sinh cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, cái kia cự đại môn hộ mới hơi có chỗ buông lỏng. Thật sâu suýt thở ra một hơi, Ngạo Thương Sinh tiếp tục điên cuồng mệnh kích. Trên bầu trời nổ vang không dứt, nhất đạo đạo sáng chói ánh sáng xé rách màn trời, tại miểu viện u nhiên màn trời bên trong lưu lại một cái bóng mờ, huyền như lôi điện sẽ qua. Oanh, lại là một tiếng nổ rung trời, ngay sau đó, cái kia sớm đã rung động động không ngừng cự đại môn hộ, đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, hóa thành vô số khối bay ánh sáng, sông tượng bốn phía vô biên ảm đạm. Cự đại môn hộ vỡ vụn đồng thời, tại Thiên Long Võ Tu viện sơ cấp biệt khu, lôi võ viện một góc nào đó bên trong, nhất đạo hào quang màu tím đột nhiên phóng lên tận trời, tựa như một hàng dài giống nhau vọt hướng không trung. Một sát na này, phàm là nhìn thấy luồng hào quang màu tím kia tu sĩ, vô luận là Thiên Long Võ Tu viện bên trong đệ tử, vẫn là trong viện trưởng lão, đều bị cái này nhất đạo hào quang màu tím cả kinh trợn mắt hốt mồm. Những này người mặc dù biết nói luồng hào quang màu tím này đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay đều chưa từng thấy, vô luận là Thiên Long Võ Tu viện, vẫn là lớn như vậy đường quốc bên trong. Luồng hào quang màu tím kia ở trên bầu trời ước chừng dừng lại hai cái hô hấp, tiếp lấy liền tại mọi người một mảnh trong thất thần biến mất hầu như không còn. Đợi đến tất cả mọi người từ trong rung động lấy lại tinh thần, muốn đi tìm luồng hào quang màu tím kia nơi phát ra lúc, bọn hắn lúc này mới phát hiện, vậy đến nguyên đã lại tìm không cửa. Chương 214, loạn tiên giáp. Ngay sau đó, một cái rung động lòng người tin tức bắt đầu ở Thiên Long Võ Tu viện bên trong triệt để tản ra. Tin tức này không thua gì 9 tiếng sét đánh, trực tiếp rung động toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện. Trong học viện đệ tử chạy nhanh bẩm báo, bí mật đều tại lẫn nhau nghe ngóng lấy luồng hào quang màu tím kia phát ra điện. Phàm là nghe được tin tức này đệ tử, không thể nghi ngờ không phải là bị chấn thật lâu thất thần. Tại bọn hắn trong lòng, một màn kia màu tím hẳn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, Thiên Long Võ Tu viện bên trong lại xuất hiện dạng này kỳ cảnh, vậy làm sao có thể không khiến cái này tự xưng là thiên tài các thiếu niên rung động trong lòng? Chỉ là tất cả mọi người cho rằng, luồng hào quang màu tím này phát ra điện, nhất định là tại Tề Thiên viện bên trong. Bởi vì chỉ có Tề Thiên viện bên trong những cái kia siêu cấp thiên tài mới có thể mở ra bảy sao mệnh cung. Tề Thiên viện bên trong đám thiên tài bọn họ không cách nào làm được sự tình, còn lại hai viện liền nhất định không người có thể làm đến. Một bên khác, Thiên Long Võ Tu viện các trưởng lão cũng đều nhao nhao gặp mặt, nói chính mình chứng kiến hết thảy. Nhiều lần giao lưu lúc sau, nhưng không có cố định kết luận. Những này trưởng lão liền từng bậc đem cái này kinh người kỳ cảnh trên báo cáo đi, để cho học viện cao tầng thảo luận nghiên cứu. Học viện cao tầng khi biết tin tức này lúc sau, liền lập tức triệu tập học viện những nguyên lão kia cấp nhân vật, bắt đầu nghị hội nghiên cứu chuyện này. Làm Thiên Long Võ Tu viện cao tầng, bọn hắn tự nhiên biết nói luồng hào quang màu tím kia, đối Thiên Long Võ Tu viện có cỡ nào sâu xa ý nghĩa. Đối với cái này đột nhiên hình thành gió lốc, thân đang luyện công thất ngạo thường sinh lại là không biết chút nào. Hắn duy nhất biết đến là tự mình mở ra thứ hai mệnh cung. Mà lại, cái này thứ hai mệnh cung có được bảy sao? Thật dài thở một hơi, Ngạo Thương Sinh lúc này mới mở ra lưỡi biếng con ngươi. Giờ khắc này hắn đích thật là quá mệt mỏi, mệt ngay cả mở mắt khí lực đều không có. Đó là một loại đến từ linh hồn mệt mỏi, không phải ngoại vật có khả năng giải trừ. Bất quá hắn mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tâm tình lại là một mảnh tốt đẹp. Hắn không biết nói bảy sao Hồng Hoang Lô mệnh cung đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng là chỉ bằng lấy cái kia bảy sao đẳng cấp, Ngạo Thương Sinh cảm thấy cái này mệnh cung hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào, ít nhất phải so với hắn cái thứ nhất mệnh cung lợi hại rất nhiều. Đến tận đây, Ngạo Thương Sinh xem như triệt để xông phá tố thể cảnh chói buộc, nhất cử bước vào phá mệnh nhất trọng cảnh. Đều nói cảnh giới kém có sự bất đồng rất lớn, nhưng lúc này Ngạo Thương Sinh ngoại trừ rất mệt mỏi ngoài ý muốn, cũng không có phát giác ra hiện tại cùng đột phá trước đó có cái gì bản chất khác nhau. Mệt mỏi bên dưới Ngạo Thương Sinh, không có ở tiếp tục tu luyện, mà là một đầu liền vừa ngã vào buồng luyện công, mang theo một thân mồ hôi bẩn, liền như thế cùng áo mà ngủ. Ở tại hắn đối diện man tọa, lúc này chính đang vì hắn đầu heo mặt tiêu sưng. Hắn không riêng vận dụng nguyên khí, hơn nữa còn nấu lấy lòng trứng gà, lấy ra tiện tay thuận tới một túi khối băng. Man tọa rất là dụng tâm, đem những vật này từng cái đều dùng tại hắn trên mặt. Băng hỏa hai trọng thiên lúc sau, man tọa một phen bất vả ngược lại là không có uổng phí. Nguyên bản sưng như thổ đậu như vậy mặt đen, lại nhưng đã đánh tan hơn phân nửa ứ sưng. Nhìn thấy chính mình một phen bận rộn hiệu quả tương đối khá, man tọa trong lòng không khỏi một trận đắc ý, thế là càng thêm ra sức công việc lưu đủ lên. Chính là bởi vì man tọa dụng tâm như vậy hồi phục khuôn mặt, mới khiến cho hắn mặc dù ở tại Ngạo Thương Sinh đối diện, cũng không thể cảm giác ra đối diện mảy may dị thường. Tỉnh lại sau giấc ngủ lúc sau, ngoài cửa sổ đã là trăng sáng treo cao. Ngạo Thương Sinh xác nhận một ít thời gian lúc sau, liền đứng dậy vọt vào phòng tắm. Thư thư phục phục tắm một cái, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, phòng khách trên cái bàn tròn đã nhiều một cái hộp cơm. Ngạo Thương Sinh không lo được suy nghĩ cái kia cơm hộp là ai đưa tới, liền trực tiếp cầm lấy đũa nuốt từng ngụm lớn lên. Nước đủ cơm no lúc sau, Ngạo Thương Sinh lần nữa tiến nhập buồng luyện công. Hiện tại hắn đã bước vào phá mệnh cảnh, hẳn là có thể đủ từ cái viên kia trong hạt châu lần nữa thu hoạch công pháp. Trở lại buồng luyện công, Ngạo Thương Sinh thần hồn bên trong thủ, từng sợi tinh thuần nguyên khí bắt đầu điên cuồng tràn vào cái viên kia thần bí hạt châu bên trong. Nguyên khí như thủy triều, thao thao bất tuyệt quán chú. Nhưng hạt châu kia lại như vực sâu vô tận, đối chen chúc mà đến nguyên khí, một mực chiếu đơn thu hết, lại không có nửa điểm biến hóa. Loại hiện tượng này để Ngạo Thương Sinh rất là im lặng, nhưng không có nửa điểm biện pháp cải biến hiện trạng. chỉ có thể ý vị thôi động nguyên khí, trùng trùng điệp điệp tràn vào trước mặt cái kia không đáy bên trong. Đi vào phá mệnh cảnh lúc sau, Ngạo Thương Sinh nguyên khí dự trữ so với nguyên lai có lớn mười mấy lần. Nhưng mà, liền xem như dạng này sung túc nguyên khí dự trữ lượng, cũng không nhịn được Ngạo Thương Sinh nửa canh giờ điên cuồng chuyển vận. Theo mãnh liệt vô cùng nguyên khí trùng trùng điệp điệp tụ hợp vào cái viên kia trong hạt châu, Ngạo Thương Sinh trong khí hải nguyên khí cũng bắt đầu cấp tốc rút lại. Thẳng đến bảy thành nguyên khí đều bị hạt châu kia nuốt hết, nguyên bản trong suốt đen kịt hạt châu, lúc này mới lặng yên hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Nhìn thấy cái này một vòng ánh sáng nhạt, Ngạo Thương Sinh trong lòng cuối cùng có một chút an ủi. Khoe miệng lộ ra một tia mừng thầm, nguyên khí trong cơ thể lần nữa điên cuồng quán chú lên. Thời gian một nén nhang lúc sau, cái viên kia đen kịt hạt châu bắt đầu tránh sáng lên. Thoạt đầu chỉ là nhất đăng như đầu, tiếp lấy hóa thành một mảnh đom đóm, sau đó dạng rỡ hào quang dần dần lan tràn, đem Ngạo Thương Sinh thức hải chiếu sáng một mảnh. Đợi cho trong hạt châu lóe ra hào quang sáng chói lúc, nhất đạo đạo kim quang liền từ trong hạt châu bỏ ra, bắt đầu ở Ngạo Thương Sinh trước mặt bay múa biến ảo. Cuối cùng, cái kia đi đầu bay ra nhất đạo đạo kim quang, dần dần hội tụ thành một đám văn tự, tựa như một quyển kinh văn giống nhau, tại Ngạo Thương Sinh trước mặt bày ra. Đợi cho Ngạo Thương Sinh thấy rõ quyển kinh văn này phía trên nhất mấy chữ về sau, một loại cảm giác mất mát lập tức liền đánh lên hằn cánh cửa lòng. Kinh quyển phía trên nhất, đi bốn cái thật to kim sắc chữ cổ, Chấn Thiên Thần Thể. Ngạo Thương Sinh sở dĩ trong lòng thất lạc, chính là bởi vì hắn bản thân liền là Chấn Thiên Thần Thể. Mà lại, tại Tỏa Long Tháp bên trong, vị kia thần bí sư phụ đã giúp hắn đạt thức tỉnh Chấn Thiên Thần Thể. Nói cách khác, hiện tại Ngạo Thương Sinh, cho dù không có Chấn Thiên Thần Thể trải qua quyết, cũng căn bản không ảnh hưởng hắn đã thành thần thể. Như thế dốc hết sức bình sinh có được công pháp, Ngạo Thương Sinh không nghĩ tới lại là Chấn Thiên Thần Thể trải qua quyết. Cái này chờ tuyệt thế trải qua quyết, mặc dù chính là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, vô luận đặt ở đại lục cái kia một chỗ, đều sẽ dẫn phát vô tận mưa máu tanh gió. Nhưng nó nếu là đặt ở Ngạo Thương Sinh nơi này, cái kia chính là gân gà như vậy tồn tại. Bởi vì Ngạo Thương Sinh đã là thần thể thân thể, tự nhận là không cần bất luận cái gì vẫn phiền muộn một hồi, Ngạo Thương Sinh cuối cùng vẫn là đem ánh mắt chuyển qua bức kia kinh quyển bên trên. Lệnh Ngạo Thương Sinh ngoài ý muốn chính là, cái này xem xét lúc sau, hắn ánh mắt lại cũng không thể từ kinh quyển bên trên rời. Này tấm kinh quyển đích thật là Chấn Thiên Thần Thể kinh quyển, nhưng lại không phải là dùng làm tu luyện Chấn Thiên Thần Thể trải qua quyết. Kinh quyển bên trên chữ số không nhiều, thông qua đọc kinh quyển, Ngạo Thương Sinh phát hiện, kinh quyển bên trong thuật chính là Chấn Thiên Thần Thể thứ nhất kèm theo thuộc tính. Cái này thứ nhất kèm theo thuộc tính chính là phòng ngự thuộc tính, tên là Loạn Tiên Giáp, chủ yếu là dùng để bắn ngược đúng tay công kích. Chỉ cần đối thủ thực lực không phải cao ra bản thân quá xa, Loạn Tiên Giáp liền có thể tạo được rất lớn năng lực phòng ngự. Loạn Tiên Giáp cùng sở hữu tầng 9, nếu có thể tu luyện đến tầng 9 cảnh giới, cho dù là thực lực cao với mình mấy chục lần cường giả công kích, cũng có thể thông qua tầng 9 Loạn Tiên Giáp đều bắn ngược. Này tấm kinh quyển, giảng liền là tu luyện như thế nào cùng sử dụng Loạn Tiên Giáp. Xem hết kinh quyển lúc sau, Ngạo Thương Sinh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Đó chính là giữa trưa cùng Kiếm Vô Cực so chiêu lúc, cái kia nhất đạo đột nhiên xuất hiện không quan trọng quan trạch. Hắn nguyên lai tưởng rằng là Kiếm Vô Cực cố ý lưu thủ, cho nên hắn có thể đón lấy Kiếm Vô Cực một chiêu phản công. Bây giờ nghĩ lại, sự thật cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Chính mình sở dĩ có thể đón lấy Kiếm Vô Cực một cái kia, kỳ thực là cái kia nhất đạo không quan trọng quan trạch có tác dụng. Mà cái kia một vệ ánh sáng trạch, hơn phân nửa liền là tầng thứ nhất Loạn Tiên Giáp. Chỉ là Ngạo Thương Sinh không hiểu là, chính mình là từ lúc nào vô ý tu thành tầng thứ nhất Loạn Tiên Giáp đương nhiên. Chuyện này hắn khẳng định không biết đạo, bởi vì hắn kích phát tầng thứ nhất Loạn Thiên Giáp thời điểm, đúng là hắn hóa long đêm hôm ấy. Đương thời hắn mạng sống như treo trên sợi tóc, cơ hồ một bước đã bước vào quỷ môn quan. Mà tầng thứ nhất Loạn Thiên Giáp dưới loại tình huống này sẽ tự động kích phát. Nhớ kỹ Loạn Thiên Giáp sử dụng cùng phương pháp tu luyện lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền tiếp theo nhìn xuống dưới đi. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh đợi đã lâu, phía dưới nhất đạo đạo kim quang lại cũng không có thể hội tụ thành văn tự, chớ nói chi là nối thành một mảnh trải qua quyết. Ngạo Thương Sinh trong lòng phiền muộn, lợi dụng tâm thần lực quán chú ở mảnh này hoàng hốt kim quang bên trên. Tâm thần lực phát ra, kim quang một trận lắc lư, mơ mơ hồ hồ hình thành mấy cái văn tự. Thế nhưng là những cái kia văn tự chưa thành hình, liền huyền như gió thổi mây khói, lập tức lại tiêu tán thành một mảnh kim quang. Cũng may những kim quang này mặc dù tán loạn đồng bền, lại vẫn luôn trôi nổi tại Ngạo Thương Sinh thức hải bên trong. Suy nghĩ nửa ngày, Ngạo Thương Sinh suy đoán, những kim quang này sở dĩ khó mà hình thành văn tự, tại hóa thành trải qua quyết, hơn phân nửa cùng hắn tu vi hoặc là thần hồn mạnh yếu có quan hệ. Ngay sau đó cũng không lại dây dưa, vẹn vẹn đem Loạn Thiên Giáp tu luyện cùng phương pháp sử dụng đi xuống. Cần tản ra thần thức lùi lại từ đây, nhưng chợt nhớ tới Luyện Khí Thánh Điện. Lần trước hắn muốn lật ra Luyện Khí Thánh Điện thiên thứ hai, lại nhân thực lực không đủ mà làm a, hiện tại hắn đã bước vào phá mệnh cảnh, tự nhiên có thể lật xem thiên thứ hai nội dung. Thầm nghĩ lấy, một sợi thần thức đột nhiên bay lên, hóa thành một trận nhẹ gió, đem Luyện Khí Thánh Điện nhất cử xốc lên. Trong lúc nhất thời, một vài bước hoạt động đồ án, cùng lít nha lít nhít văn tự, liền như măng mọc sau mưa xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Một thiên này giới thiệu chính là càng thêm tinh diệu phương pháp luyện khí, cùng hội tụ rất nhiều ba giai cùng bốn cấp chiến hồn ấn, bao quát khắc họa phương pháp cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Vừa nhìn thấy những này phương pháp luyện khí cùng những cái kia cao giai chiến hồn ấn, Ngạo Thương Sinh lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Thế là hắn liền bắt đầu quên mình học tập khắc họa lên tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa một tiếng mừng rỡ hét lớn phá vỡ Ngạo Thương Sinh buồng luyện công yên tĩnh. Mở mắt ra, Ngạo Thương Sinh rỗi cái lưng mệt mỏi, liền quay người ra buồng luyện công. Khi hắn đi vào phòng khách là ngoài cửa sổ đã hừng sáng. Trong phòng khách không biết tại khi nào đã thêm một người. Ngạo Thương Sinh định nhãn nhìn kỹ, phát hiện người này lại là Man Tọa. Man Tọa một mặt đắc ý nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, còn cố ý đem một cái mặt đen cao cao giơ lên, sợ Ngạo Thương Sinh nhìn không thấy. Chương 215, Thanh Long Thương ngươi sáng sớm chạy ta chỗ này muốn làm gì? Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm Man Tọa, có chút buồn bực nói đạo. Man Tọa không nói gì, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh cười, thỉnh thoảng còn dùng tay sờ sờ cái kia trương đã nhanh cùng bóng đêm hòa làm một thể mặt đen, phản phất là trà sát phấn đại cô nương. Man Tọa cử động như vậy, để Ngạo Thương Sinh bừng tỉnh đại ngộ, lặng lẽ nói, ta liền nói ngươi sáng sớm chạy đến ta bên này đắc chí, nguyên lai là trên mặt thứ xương đi xuống. Man Tọa cười gật gật đầu, đắc ý nói, lao rất ta bỏ ra một đêm thời gian, rốt cục khôi phục diện mục thật sự. Ngươi nhìn, bản thiên tài lại khôi phục lúc trước phong độ tuyệt thế. Ngạo Thương Sinh nghe xong không còn gì để nói, hóa ra Man Tọa một đêm này cái dám đều không làm, tận dày vào cái kia trương đầu nhau mặt. Trầm mặc nửa ngày, Ngạo Thương Sinh mới nói, ngươi cái kia bên cạnh thu thập thế nào? Man Tọa bĩu môi nói, vậy thì có cái gì nhưng thu thập, ngươi lại không phải đi thiên huyền rừng rậm du ngoạn, chẳng lẽ lại còn muốn mang ăn uống chi phí đồ vật? Ngươi có ý tứ là chúng ta cái gì đều không cần mang? Ngạo Thương Sinh kinh ngạc đạo. Man Tọa khoát qua tay, lão rất ta thế nhưng là tại từ nhỏ trong rừng rậm lớn lên, đối với giã ngoại sinh tồn loại chuyện này, đoán chừng không có mấy người so ta càng rõ ràng. Tuy nói lúc này mới chúng ta đi địa phương rất là hung hiểm, nhưng đại thể tình hình lại không kém bao nhiêu. Ngươi chỉ cần mang theo ngươi chiến binh, chuẩn bị thêm hai bộ y phục liền tốt. Còn ăn uống chi phí, chúng ta đều có thể từ thiên huyền rừng rậm bên trong thu hoạch. Hả? Quên nói, bởi vì lần này đi chính là Thương Long rừng. Mặc dù ta không biết nói nơi đó sẽ là cái dạng gì, nhưng lấy cái kia lão tạp mao đối ngươi ta thống hận, đoán chừng không thể thiếu mấy trận huyết chiến. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là mang lên một số nguyên tinh, để nguyên khí hao hết lúc dùng làm bổ sung. Nguyên tinh thứ này, ta trên người nhưng không có, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, tuy nói trên người hắn hiện tại cũng không có nguyên tinh, nhưng là hắn biết đạo, thứ này Liễu Thanh Hạo chắc chắn sẽ chuẩn bị cho hắn. Lần này đi Thương Long rừng còn không biết là tình hình gì đâu, trước mắt Ngạo Thương Sinh để ý nhất vẫn là chiến binh. Đương nhiên, chính hắn có chiến binh, cái này không cần cân nhắc. Hắn suy tính là, Man Tọa chiến binh giải quyết như thế nào? Man Tọa cái kia cán gỗ thương, tại trên đường cái đã bị kiếm vô cực cho cả báo hỏng. Ngạo Thương Sinh hữu tâm hiện tại giúp Man Tọa luyện chế một thanh tiện tay chiến binh, đáng tiếc thời gian đã không dự được. Coi như Thiên Long Võ Tu Viện có chính mình luyện khí các, cũng đoán chừng không dự được. Sớm biết đạo, tại đi thiên binh các về sau, cũng đừng để Liễu Thanh Hạo luyện chế kiếm loại chiến binh, trực tiếp giúp Man Tọa luyện chế một cây trường thương. Trong lòng nghĩ ngợi, Ngạo Thương Sinh liếc qua hai tay chống chân Man Tọa, nói, ngươi sẽ dùng kiếm sao? Man Tọa không biết nói Ngạo Thương Sinh tại sao lại hỏi như vậy, liền gật gật đầu nói, đương nhiên sẽ dùng, chỉ là dùng không thật là tốt. Ngạo Thương Sinh nói, lần này đi Thương Long rừng tất nhiên hung hiểm trùng điệp, mặc dù có chiến thiên phủ cường giả bảo hộ, ta đoán chừng cũng không thiếu được mấy trận huyết chiến. Ngươi không có chiến binh, như chỉ dùng kiếm, ngươi chiến lực có thể phát huy bao nhiêu? Man Tọa gãi gãi đầu, trong mắt xoay hai vòng nói, đoán chừng có thể phát huy tám thành trái phải đi. Đoán chừng tối đa cũng Ngạo Thương Sinh xoa xoa dưới ba, hồi tưởng đến Man Tọa cùng kiếm vô cực một trận chiến. Tuy nói rất ngồi tại một trận chiến kia bên trong bại thật thê thảm, nhưng lấy Ngạo Thương Sinh xem ra, Man Tọa chiến lực cũng là coi như không tệ. Cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta thời điểm ra đi, ngươi liền đem Liễu Thanh Hạo ngày nay luyện chế chuôi kiếm này mang lên đi. Ngạo Thương Sinh nói như vậy đạo, nói xong liền bắt đầu thu thập bá khỏa. Man Tọa tự tin cười một tiếng, vậy thì có cái gì không thể, dù sao cũng so để cho ta tay không tấc sắt tốt. Lại nói, bằng vào ta lão rất tuyệt đỉnh thiên phú, trong thời gian ngắn hẳn là có thể tinh thông kiếm đạo. Ngạo Thương Sinh nghe vậy không nói gì nữa, khinh thường trận nhìn Man Tọa một chút. Gia hỏa này khoác lác trình độ, quả thực là vô sự tự thông. Á đợi đến Đông Phương luồng thứ nhất ánh dạng đông xé mở hắc ám thời điểm, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đã thu thập xong bao khỏa đi tới Thiên Long Võ Tu Viện ngoài cửa lớn. Lúc này ngoài cửa lớn đầu người phun trào, lờ mờ nắng sớm phía dưới, tính ra hàng trăm tân sinh đã hội tụ tại nơi này. Những học sinh mới phần lớn còn chưa quen thuộc, bây giờ nghe nói muốn đi Thiên Huyền rừng rậm luyện, liền bắt đầu lẫn nhau chào hỏi, hỏi thăm riêng phần mình chỗ đến khu vực. Có tại cùng một khu vực người, liền thừa cơ kéo bè kết phái tạo thành tiểu đội, để có thể tốt hơn hoàn thành lịch luyện. Hối hả trong đám người, trong lúc nhất thời nói chuyện với nhau âm thanh bên tai không dứt, nghe đặc biệt náo nhiệt. Thiên Long Võ Tu Viện ngoài cửa lớn có một tòa đài cao, trên đài cao lúc này đang đứng 5 người. Những này người ăn mặc thống nhất, tuổi tác ít nhất cũng có 3-40 tuổi, xem xét liền biết là Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lão. Bởi vì tân sinh chưa đến đông đủ, cho nên bọn hắn hiện tại cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa mới ra cửa lớn không lâu, Liễu Thanh Hạo liền tìm được bọn hắn. Vừa thấy được Liễu Thanh Hạo, Ngạo Thương Sinh không khỏi hỏi, ngươi là lúc nào tới? Liêu Thanh Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đã đợi hơn nửa canh giờ. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu nói, hôm qua thiên ngươi luyện chế chuôi kiếm này mang theo không có làm gì? Liêu Thanh Hạo nhìn một chút Ngạo Thương Sinh phía sau chuôi kiếm này, có chút không hiểu đạo. Ngạo Thương Sinh vô Man Tọa, nói, còn không phải ra hỏa này hôm qua thiên tìm đường chết, quả thực là đem chính mình chiến binh làm không có. Lần này đi Thương Long rừng khẳng định hung hiểm trung điệp, nhưng ta lại không thời gian giúp hắn luyện chế một cây thương loại chiến binh, cho nên cũng chỉ có thể dùng ngươi luyện chế chuôi kiếm này thấu hoặc một chút. Đúng đúng đúng, có đem chiến binh dù sao cũng so tay không tất sát tốt. Bên cạnh Man Tọa cũng thừa cơ phụ hòa đạo, một mặt hèn mọn nhìn lấy Liêu Thanh Hạo. Liêu Thanh Hạo cười hắc hắc, không nói gì, chỉ gặp hắn tay áo dài hất lên, trong tay lập tức liền xuất hiện một thanh chiến binh. Vừa nhìn thấy Liêu Thanh Hạo trong tay chiến binh, Man Tọa một đôi tặc nhãn lập tức liền bắt đầu ra bên ngoài nháng lửa. Vê đút có vê đút, ta có phải hay không nhìn hoa mắt? Hắn trong tay cầm chẳng lẽ là một cây trường thương? Man Tọa nhìn lấy Liêu Thanh Hạo trong tay cái kia cán chiến binh, nhịn không được kinh hô một tiếng. Chợt xoa xoa con mắt, lôi kéo Ngạo Thương Sinh nói đạo. Liêu Thanh Hạo một mặt thong dong, mỉm cười nói, ngươi không có hoa mắt, cây thương này là ta đem qua tại chiến thiên phủ giúp ngươi luyện chế. Ngươi chiến binh hôm qua thiên bị kiếm công tử hủy, ta sợ ngươi không có tiện tay chiến binh, liền ngay cả đêm giúp ngươi chế tạo gấp gáp một thành. bất quá nhân vì vấn đề thời gian, cây thương này luyện chế cũng không khá lắm, hy vọng ngươi có thể sử dụng quen. Liêu Thanh Hạo nói, đem cái kia cán bạc trường thương màu trắng đưa cho Man Tọa. Đâu có cây thương này đã tốt vô cùng, chí ít so ta trước đó cái kia cán tốt hơn gấp trăm lần. Man Tọa trong mắt lộ ra kinh hỉ, có chút kích động đuốt ve mang theo đánh bóng thân thương. Mượn tảng sáng nắng sớm, cái kia cán bạc trường thương màu trắng chính hiện ra thanh lanh đú quang. Thân thương bên trên, cùng long du tẩu, một mực uốn lượn đến thân thương cuối cùng. Nhất đạo nắng sớm vẩy vào trường thương phía trước, chiếu mũi thương một mảnh sáng như tuyết, tựa như lạnh lùng nước hồ, tản ra sâm nhiên hàn quang. Man Tọa càng xem càng là ưa thích chuôi này trường thương, thì thào tán thưởng thật lâu, mới lần nữa dương mắt nhìn về phía Liêu Thanh Hạo. Liêu đại ca không, Liêu đại gia, ngươi thật sự là ta kịp thời mưa a, đối với ngươi vì ta đi suốt đêm chế chiến binh chuyện này, lao rất ta thật sự là vô cùng cảm kích. Về sau ngươi nhưng có phân phó, lao rất ta nhất định toàn lực ứng phó. Man Tọa một mặt thiết huyết cùng hào khí, hướng Liêu Thanh Hạo ôm quyền đạo. Liêu Thanh Hạo liên tục khoát khoát tay, thật tốt tốt, ngươi dùng đến tiện tay liền tốt, cái khác đều là thứ yếu. Ngạo Thương Sinh cũng gật gật đầu, một mặt cười ta nói, ngươi như là đã gọi hắn Liêu đại gia, vậy sau này cần phải gọi ta tổ sư gia ngươi lắng. Ngạo Thương Sinh vừa dứt lời, Man Tọa gào thét liền lập tức văng lên. Man Tọa quan sát cái kia cây thương hồi lâu, cuối cùng một mặt đắc ý vì hắn trưởng thương lấy một cái tên, Thanh Long Thương tiếp theo, Liêu Thanh Hạo lại đem sớm đã chuẩn bị xong 20 mai nguyên tinh tất cả đều cho Ngạo Thương Sinh. Rời đi Tử Giao Thành về sau, Liêu Thanh Hạo vốn có những cái kia gia tư, cơ hồ đều dùng đến giúp Ngạo gia luyện chế chiến binh. Cho nên, cho đến trước mắt, Liêu Thanh Hạo cũng là nghèo rất mừng tươi. Liền ngay cả tay hắn đầu cái này 20 mai nguyên tinh, cũng là hướng Thiên binh cấp dự chi đi ra. Thủ hạ 20 mai nguyên tinh, Ngạo Thương Sinh không nói gì thêm lời cảm kích. Hắn chỉ là nhìn lấy Liêu Thanh Hạo nở nụ cười, nhưng là nụ cười này bên trong bao hàm lòng cảm kích, lại là không cần nói nên lời. Ba người đang nói, Ngạo Thương Sinh bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. Quay đầu lại, lại thấy được một trương vũ mị xinh đẹp khuôn mặt, mượn sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng nhạt, gương mặt kia càng lộ vẻ mê người dụ hoặc. Sư tỷ sư minh, các ngươi cũng tới vừa nhìn thấy cái này trương xinh đẹp khuôn mặt, Ngạo Thương Sinh vội vàng cười nói đạo, người tới đương nhiên là Nguyệt Sương cùng Yến Thủ đám người. Nguyệt Sương một tay ôm lấy Ngạo Thương Sinh bả vai, một tay lôi kéo hắn tay, có chút oán trách nói, tiểu tử ngươi làm sao trốn tới chỗ này, trách không được chúng ta tìm tốt nữa ngày đều không tìm được. Cảm thụ được phía sau lưng một màn kia mềm mại, cùng bên thai hơi thở như lan hờn dỗi, Ngạo Thương Sinh mặt cọ một chút liền đỏ lên. Hắn ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Nguyệt Sương, trái tim đông 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 nhảy không ngừng. Hiện tại cái dạng này, bọn hắn thật tốt đứng đấy liền đã rất tốt, càng đừng đề cập nói chuyện. Trước mắt người sư tỷ này, thật đúng là mê chết người không đền mặt chủ. Ngạo Thương Sinh một bên to khỏe thở phì phò, một bên trong lòng thầm nghĩ. Một bên Man Tọa nhìn thấy tình hình như vậy, dưới ba kém chút không có rơi trên mặt đất. Cười hắc hắc, hắn cũng lèm mà lèm mề chuyển đến Nguyệt Sương bên cạnh, giả bộ nai tơ nói, sư tỷ, ta cũng tại cái này, ngươi thế nào liền không thấy được ta đây. Nhìn thấy Man Tọa đầu heo mặt không thấy, Nguyệt Sương không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nói ngươi làm sao không mang theo mũ rộng lành, nguyên lai là thương lành. Man Tọa cười đùa tí từng gật đầu, tốt tốt, đêm qua ta phí hết một đêm công phu, tại lại khôi phục trước kia anh tuấn tiêu sái. Sư tỷ ngươi nhìn một cái, nhìn ta có phải hay không so trước kia xuất. Man Tọa một mặt nói, một mặt như tên trộm đem mặt tiến tới Nguyệt Sương trước người. Cảm thụ được cái kia gần trong gang tấc mùi thơm, Man Tọa trong lòng một mảnh say mê. A giết người rồi còn không có chờ Man Tọa tới gần Nguyệt Sương bà bay, một tiếng tê tâm liệt phế hết thảm, liền từ Man Tọa trong cổ họng bỏ ra. Tiểu tử, ngươi là gan mập ngay cả ngươi sư tỷ ta tiện nghi cũng dám chiếm, ngươi có tin ta hay không lại để cho ngươi biến thành đầu heo. Nguyệt Sương gắt gao nắm chặt Man Tọa lỗ tai, một mặt cười lạnh nói đạo. Man Tọa trong miệng kêu rên, liên tục cầu xin tha thứ, không dám, sư tỷ tha mạng, lao rất ta cũng không dám nữa, sang có lần sau, ngươi để cho ta biến đầu heo có đúng không. Nguyệt Sương một mặt hung tướng hỏi. Man Tọa vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, sư tỷ nhìn ta biểu hiện tốt a. Nguyệt Sương lạnh hừ một tiếng, lúc này mới buông lỏng ra Man Tọa lỗ tai. Trung hoạch tự do, Man Tọa vội vàng nhảy ra xa hai trượng, lấy tay bịt lấy lỗ tai, nhai răng trợn mắt nói, sư tỷ ngươi quá bất công, Ngạo Thương Sinh tiểu tử kia chịu ngươi gần như vậy, ngươi cũng không nói cái gì. Ta còn cách ngươi có xa một thước, ngươi liền đối ta hạ độc thủ. Chương 216, nhằm vào Nguyệt Sương khẽ cười một tiếng, khinh thường khoát qua tay, ai bảo ngươi không có hắn dáng dấp đẹp trai đâu. Nói xong còn quay đầu đối Ngạo Thương Sinh ném cái mị nhãn, ngươi nói đúng không Ngạo Thương Sinh. Đám người cười ha ha nửa ngày lúc sau, chỗ có tân sinh đều đến đông đủ, trên đài những cái kia trưởng lão mới bắt đầu nói rõ lần lịch lãm này quy tắc. Khi Ngạo Thương Sinh bọn người lần nữa nhìn về phía đài cao lúc, một cái khô gầy như thây khô như vậy lao đầu liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Vừa nhìn thấy lao giả này, mặc kệ là Ngạo Thương Sinh vẫn là Nguyệt Sương, trên mặt đồng đều không khỏi lộ ra một vòng phẫn hận. Cái này thây khô như vậy lao đầu không là người khác, chính là hôm qua Thiên cố ý làm khó dễ Ngạo Thương Sinh Vu Vân Sơn. Vu Vân Sơn là đằng sau tới, đứng tại 6 vị trưởng lão vị trí trung tâm. Bởi vậy chỗ đứng đó có thể thấy được Vu Vân Sơn 89/10 là lần này sinh lòng lịch luyện người chủ sự. Một phen thương nghị lúc sau, Vu Vân Sơn hướng đi trước đài cao bên cạnh. Một đôi giống như là ác quỷ thân hãm đi xuống trong đôi mắt giàn mua, lóe ra lăng lệ hàn quang, nhẹ nhàng quét qua dưới đài hơn trăm tân sinh, bởi vì thiên huyền rừng rậm xuất hiện nhỏ cỗ thu triều, cho nên học viện dự định để ngươi tiến đến lịch luyện một phen. Đương nhiên, lần lịch lãm này cũng có thể cho rằng lần thứ hai khảo hạch, có thể thông qua người, phương có thể vào Thiên Long Võ Tu Viện. Nếu không, cho dù lúc trước thông qua khảo hạch, cũng vẫn như cũ không có tư cách tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Hắn mặc dù không biết nói Vu Vân Sơn làm ra quy định như vậy, có phải hay không chỉ nhắm vào mình, nhưng không thể nghi ngờ là trận này lịch luyện, chính mình cùng Man Tọa phải đối mặt khó khăn, đem so với cái khác chỗ có tham gia lịch luyện tân sinh đều phải lớn hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Nàng đây là đang nhằm vào ngươi Nguyệt Sương mày liêu đứng đấy, nguyên bản vũ mị tiểu tiếu trên gương mặt, không biết tại khi nào lên, đã lồng lên một vòng sương lạnh. Ta biết nói. Ngạo Thương Sinh thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói đạo. Man Tọa một mặt hung quang, nhìn chằm chằm trên đài cao Vu Vân Sơn, lão bất tử này đồ vật, tốt nhất đừng đâm vào ta lão rất trong tay, nếu không hử Man Tọa vốn muốn nói, nếu không muốn để Vu Vân Sơn sống không bằng chết. Nhưng nghĩ lại, Vu Vân Sơn thực lực chỉ sợ so với chính mình cao hơn ra mấy chục lần, coi như gặp được, hắn cũng chỉ có thể xám xịt đào tẩu, căn bản không có cách nào cùng người ta đối kháng. Trong lòng phiền muộn phía dưới, chỉ tốt tức giận lạnh hừ một tiếng, lấy phóng thích chính mình phẫn hận trong lòng chi ý. Nguyệt Sương ánh mắt băng lãnh, mang trên mặt một vẻ sầu lo, "Tiểu sư đệ, lần lịch lãm này ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nếu là thực sự không thể hoàn thành lịch luyện, cái kia liền nhanh chóng rời khỏi. Ngươi đại khái có thể không vào Thiên Long Võ Tu viện, cũng nhất định phải an toàn trở về." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, "Sư tỷ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ lưu tâm mấy người nói chuyện ở giữa." Vu Vân Sơn đã phát hiện Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Vừa thấy được hai người này, Vu Vân Sơn ánh mắt lần nữa lạnh lẽo. Nhất đạo ẩn đầy sát cơ hàn mang, lập tức bay thẳng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, muốn đem hai người chém giết tại chỗ. Lần lịch lãm này cùng chia 5 cái khu vực, theo thứ tự là Huyền Lăng rừng, Cổ Sư rừng, Quỷ Bức rừng, Giác Mãng rừng cùng Thương Long rừng. Lần lịch lãm này thời gian tạm định là 7 thiên. Bởi vì cái này 5 cái khu vực hung thú không giống nhau, cho nên lần lịch lãm này khảo hạch tiêu chuẩn như sau. Huyền Lăng rừng lịch luyện người, cần thu hoạch được 30 mai thú nguyên châu mới tính thông qua khảo hạch. Cổ Sư rừng vì 20 mai, Quỷ Bức rừng vì 10 cái, Giác Mãng rừng vì 5 mai, Thương Long rừng vì 5 mai khảo hạch tiêu chuẩn vừa mới công bố, dưới đài cao liền lập tức truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Huyền Lang rừng lại muốn săn giết 30 con hung thú, thật là quá tàn nhẫn đi, cái này coi như hận ngươi không biết nói. Huyền Lang rừng hung thú bình thường chỉ có tố thể 5 tầng chiến lược, sao thấp như vậy giai hung thú, còn không phải dễ dàng dễ như trở bàn tay đúng à? Cổ Sư rừng đều là phá mệnh tầng thứ 7 hung thú, dòng giá so Huyền Lang rừng cao hơn 2 cái giai vị. Cái kia tính là gì? Giác Mãng rừng đều là phá mệnh tầng thứ 6 trái phải chủ. Bình thường người gặp được, căn bản đó là một con đường chết. Hiện tại khu vực kia người muốn săn giết 5 con hung thú, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Giác Mãng rừng có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không nghe thấy Thương Long rừng cũng phải săn giết 5 con hung thú sao? Thương Long rừng à, đây chính là tiến một cái chết một cái tồn tại. Đến nay ta còn chưa nghe nói qua, có cái nào Thiên Long Võ Tu viện đệ tử có thể còn sống từ bên trong đi tới nói như vậy, chúng ta vẫn là thắp nhang cầu nguyện vậy, cũng không chính là không biết nói ai ý tưởng tốt như vậy, lại bị làm đi. Thương Long rừng nghe được chung quanh từng đợt tiếng nghị luận, Ngạo Thương Sinh sắc mặt so trước đó càng thêm âm trầm. Vừa rồi hắn còn không quá chắc chắn, Vu Vân Sơn cử động lần này có phải hay không chỉ nhắm vào hắn. Hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định, Vu Vân Sơn như thế dụng tâm hiểm ác, chính là hướng hắn Ngạo Thương Sinh tới. Ai cũng biết đạo, Giác Mãng rừng trình độ hung hiểm rõ ràng không thể so với Thương Long rừng lợi hại. Nhưng là hiện tại, cái này hai cái khu vực khảo hạch tiêu chuẩn lại là giống nhau. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, khảo hạch như vậy tiêu chuẩn căn bản là không công bằng. Nhưng bây giờ, không biết là khiếp sợ Vu Vân Sơn dâm uy, vẫn là căn bản không hiểu Thương Long rừng hung hiểm, lại không ai đứng ra hỏi thăm đến tận cùng. Ngạo Thương Sinh trong lòng biết Vu Vân Sơn có thể an bài như vậy, liền nhất định đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho dù hắn hỏi, cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Nhưng Man Tọa là cái thẳng tính, khi hắn phát giác cái khảo hạch này tiêu chuẩn cũng không công bằng lúc, liền cái thứ nhất giắt cuống họng kêu lên, "Xin hỏi vị này trưởng lão, Thương Long rừng trình độ hung hiểm rõ ràng so Giác Mãng rừng lớn, vì sao hai cái này phiến khu khảo hạch tiêu chuẩn lại là giống nhau? Ta cảm thấy cái này rất không công bằng." Vu Vân Sơn tựa hồ sớm liền đợi đến Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh hỏi thăm, hắn vừa nghe đến Man Tọa thanh âm, liền âm trầm cười lạnh nói, "Cái này sao? Chính là học viện cao tầng quy định, cụ thể công việc ta cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là bởi vì đi Thương Long rừng người thực lực quá mức vi thiên, lúc này mới thiết trí khảo hạch như vậy tiêu chuẩn. Đi khảo hạch này tiêu chuẩn không công bằng, ta kháng nghị." Man Tọa phẫn nộ lấy nhìn chằm chằm Vu Vân Sơn, huy động nắm đấm lớn âm thanh quát, "Ngươi dựa vào cái gì kháng nghị?" Vu Vân Sơn một đôi hồ ly mắt híp lại thành một đường nhỏ, tiêu lý tàng đao nói đạo, "Chỉ bằng ta bị phân tại Thương Long rừng?" Man Tọa lồng ngực ưỡn một cái, đúng lý hợp tình quát. Nguyên bản hắn kêu la đã đưa tới thật nhiều tân sinh ánh mắt, hiện tại vừa nghe đến Man Tọa bị phân đến Thương Long rừng, càng nhiều người cũng nhìn về phía cái này bên cạnh. Ánh mắt mọi người không đồng nhất, có trong mắt người tràn đầy kinh ngạc, có trong mắt người tràn đầy khâm phục, có trong mắt người tràn đầy sợ hãi, nhưng nhiều người hơn trong mắt lại tràn đầy thương hại. Bọn hắn biết nói đi Thương Long rừng ý vị như thế nào, nếu như không có kỳ tích, bọn hắn lần này hẳn là sẽ là một lần cuối cùng nhìn thấy mặt đen âm dung thiếu mạo. Đương nhiên, kỳ tích cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Hắc hắc, kháng nghị vô hiệu. Nếu như ngươi đối Thiên Long Võ Tu viện quyết sách có hoài nghi, ngươi đại khái có thể không cần tham gia lần lịch lãm này. Thiên Long Võ Tu viện là dân chủ, sẽ không bắt buộc ngươi đi tham gia thí luyện. Vu Vân Sơn chậm rãi nói đạo. Hắn lời nói mặc dù bình thản kiêm tốn, nhưng lại phảng phất hắn âm lãnh ánh mắt giống nhau, hóa thành nhất đạo đạo vô hình sát khí, hung hăng chém về phía Man Tọa. Giờ khắc này, Vu Vân Sơn tâm lý rất đắc ý. Hôm qua sinh một bụng khí, ngày nay rốt cục có thể rửa sạch đục nhã. Hoặc là hai cái này tiểu xuất sinh chết tại Thương Long rừng, hoặc là hai cái này tiểu xuất sinh rời đi Thiên Long Võ Tu viện, sau đó chết bởi ám sát. Tại Vu Vân Sơn trong mắt, phảng phất từ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi vào Thiên Võ thành lúc sau, bọn hắn vận mệnh liền đã nhất định là chết. Tốt xem như ngươi lợi hại. Man Tọa hung hăng nhìn thoáng qua Vu Vân Sơn, lạnh rất một tiếng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật hắn cũng là không lời nào để nói. Vu Vân Sơn khinh thường liếc qua Man Tọa, đối với Man Tọa quyết tâm, hắn tuyệt không quan tâm. Cười lạnh một tiếng, nói tiếp lên lịch luyện quy định. Nhìn thấy Man Tọa như cái đấu bại gà trống, ủ rũ túi đầu ăn mặc khí thô, Ngạo Thương Sinh cười khổ vô vô hắn bả vai, trời không tuyệt đường người, đến lúc đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, không cần thiết cùng lão già kia tranh luận. Man tọa gật gật đầu, một mặt tức giận nói, ta biết, ta chính là không quen nhìn lão già chết tiệt kia sắc mặt nguyệt xương mắt lộ ra thần sắc lo lắng, do dự nửa ngày mới nói, chờ một chút ta đi tìm một cái sư phụ, nhìn hắn có thể không thể vì ngươi nhóm nghĩ một chút biện pháp. Ngạo Thường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát khoát tay nói, không cần, Vu Vân Sơn có thể dạng này thiết kế, tất nhiên sẽ có hoàn toàn đem nắm. Đừng nói hiện tại ngươi có thể hay không nhìn thấy sư phụ, coi như gặp được, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì thế, nhưng là sư tỷ yên tâm, lần này đi Thương Long rừng ta tự có chừng mực. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, ta sẽ ngay đầu tiên rút khỏi tới tốt a, cái kia đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Nguyệt Sương bất đắc dĩ thở dài, vũ mị gương mặt bên trên mang theo một mảnh sầu lo một mảnh phẫn hận. Một bên Yến Thủ thấy mọi người đều là một mặt không vui, nhịn không được đề nghị nói, sư tỷ, nếu không chúng ta cùng tiểu sư đệ cùng đi Thương Long rừng đi, đến lúc đó cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng a, ta cũng có ý nghĩ này. Thêm một người, điều gì cũng sẽ nhiều một phần lực lượng, tha rồng cũng thừa cơ phụ hòa đạo. Nghe lời nói này, Ngạo Thương Sinh trong lòng mặc dù cảm kích, nhưng lại lập tức lắc đầu, sư minh hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng các ngươi không thể đi. Không nói trước Vu Vân Sơn có thể hay không để cho các ngươi theo tới, liền coi như các ngươi đi, chỉ sợ cũng bất quá là chính giữa địch nhân giới hoài. Vu Vân Sơn dám giết ta, cũng liền dám giết các ngươi. Lại nói, Thiên Huyền rừng rậm hung hiểm trung điệp, cho dù có người bỏ mình trong đó, chắc hẳn Thiên Long Võ Tu Viện cũng là sẽ không truy tra đối các ngươi không thể đi. Liền ta cùng nhỏ Ngạo hai người, rút lui cũng dễ dàng rút lui. Lại nói, còn có vị kia thiên nhân cảnh cường giả ở một bên bảo hộ, muốn rút khỏi hẳn là sẽ không rất khó khăn. Man tọa cũng một mặt kiên quyết đạo. Trên đài cao, Vu Vân Sơn vẫn còn tiếp tục nói lịch luyện quy định. Từ khi vừa rồi cùng Man tọa tranh luận xong lúc sau, hắn liền không còn hướng bên này nhìn qua một chút tại Vu Vân Sơn trong mắt, lúc này Ngạo Thường Sinh cùng Man tọa đã cùng người chết không có gì khác biệt. Đối với nấu quen con vịt, Vu Vân Sơn không lo lắng hắn biết bay đi. Ngạo Thường Sinh bọn người không có phát hiện, liền tại bọn hắn đầy hoài tâm sự nghị luận thời điểm, một cái hất lên áo choàng bóng đen đã lặng yên xuất hiện ở đám người sau lưng. Chương 217, biết do núi có hổ, cái này người không cao lớn lắm, toàn bộ thân thể đều gắn vào áo choàng bên trong, không có một tia đột ngột cảm giác. Hắn khí tức quanh người nội liễm, trà trộn tại hơn trăm tân sinh trong đội ngũ, vậy mà không có gây nên quá nhiều người chú ý. Đợi đến Ngạo Thương Sinh bọn người nói xong lời nói về sau, hắn mới giống như quỷ mị, xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh sau lưng. Ngươi là Ngạo công tử hoàn toàn đủ ám phía dưới, nhất đạo tinh tế thanh âm tựa như mỗi kêu giống nhau, lặng yên chui vào Ngạo Thương Sinh trong tai. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi sửng sở. Đang muốn quay người tìm kiếm cái thanh âm này phát ra địa phương, lại nghe thanh âm kia tiếp tục nói, không nên động, liền nói như vậy. Ngạo Thương Sinh lúc này đình chỉ động tác mới vừa rồi, trong lòng bừng tỉnh nói, ngươi là Chiến Thiên phủ tiền bối, bởi vì bọn hắn hai người dùng đều là truyền âm nhập mật thủ pháp, cho nên cho dù là gần trong gang tấc Nguyệt Sương bọn người, cũng không có phát giác ra Ngạo Thương Sinh dị dạng. Từ ta là bóng đen nhàn nhạt đáp đạo, ngữ khí chìm chắc chắc, tựa như lôi trước khi mưa trầm muộn mây đen. Hà lão nói với ta về qua ngươi sự tình, ta là phủ chủ tự mình phải tới, cùng ngươi tiến về Thiên Huyền rừng rậm. Bóng đen hơi dừng lại lúc sau, tiếp lấy giải thích đạo. Nghe được phủ chủ hai chữ, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi vui vẻ. Phủ chủ có thể tự mình phái người tới, chứng minh phủ chủ đã công nhận hắn thuật luyện khí. Cho dù hiện tại hắn còn không thể triệt để cùng Chiến Tiên phủ chủ đạt thành ăn ý, hoặc là trở thành Chiến Tiên phủ trọng yếu một viên, nhưng có phủ chủ tán thành, hắn liền nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc. Hả, cái kia thật đúng là nhiều tạ phủ chủ cùng Hà lão phủ chủ như thế để mắt tại hạ, ngày khác tại hạ tất nhiên sẽ báo đáp Chiến Tiên phủ. Ngạo Thương Sinh ngôn ngữ âm vang, bên trong xen lẫn một tia cảm kích. Bóng đen gật gật đầu, như là đã gặp qua Ngạo công tử. Vậy lão phu cũng sẽ không phải rời đoạn đường này, lão phu sẽ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ Ngạo công tử an toàn. Ngạo công tử an tâm tiến vào Thiên Huyền rừng rậm liền tốt. Ngạo Thương Sinh hơi khẽ không lời, nói, vậy liền phiền phức tiền bối mặt khác, văn bối có chuyện muốn xin tiền bối hỗ trợ. Ngạo công tử thỉnh giảng. Bóng đen rất là điệu thấp nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói, nếu là không có gặp được nguy hiểm tính mạng, tiền bối đại khái có thể không dùng ra tay, văn bối cũng muốn mượn lần này thú triều thật tốt lịch luyện một phen. Nghe được câu này, bóng đen nhịn không được cười hắc hắc, cái này dễ nói. Còn có không có chuyện gì khác không có. Ngạo Thương Sinh cuối cùng nói đạo. Nói xong, cái kia chìm chắt chắt thanh âm liền không còn vang lên. Đợi đến Ngạo Thương Sinh xoay người sang chỗ khác nhìn lên, sau lưng đâu còn có nửa cái bóng người. Tốt lần lịch lãm này khảo hạch quy định lão phu liền nói nhiều như vậy. Tiếp đó, các ngươi dựa theo riêng phần mình chỗ khu vực, phân biệt bài xuất 5 cái hàng giải tới. Vũ Vân Sơn một mặt nói, một mặt hai tay khoa tay, đem trăm số tân sinh lập tức chia 5 cái hàng giải. Dựa theo Vũ Vân Sơn chỗ vẽ, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa cùng đi đến Thương Long rừng vị trí. Chẳng qua là khi bọn hắn đứng vững lúc sau, mới phát hiện to như vậy cá nhân bảy, bị phân đến Thương Long rừng người, vậy mà liền chỉ có 2 người bọn họ. Không riêng bọn hắn kinh ngạc, còn lại tân sinh cũng đều hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt kính sợ. Tại những này tân nhân xem ra, có thể bị phân đến Thương Long rừng người, 89 phần 10 đều là siêu cấp thiên tài tồn tại. Nếu không, học viện như thế nào lại làm ra dạng này phân công đầu theo 5 cái đội ngũ theo thứ tự xuất hiện, những học sinh mới tiếng nghị luận cũng lại càng tăng kịch liệt. Thấy không, cái kia 2 cái chính là hôm qua bầu trời đụng ngũ trưởng lao ra hỏa, trách không được 2 người này có thể lớn lối như thế, nguyên lai đều là có bản lĩnh thật sự a mãi mãi, dám vào nhập Thương Long rừng người, cái nào là tầm thường. Còn có cái kia bên cạnh rắc mắng rừng, cái kia là Hàn Vũ, Thiên Hạc thành đệ nhất thiên tài. Bên cạnh hắn cái kia cũng là nhân vật hung ác, Liệt Phong thành đệ nhất thiên tài Liệt Vân Hổ, từng lấy sức một mình đối kháng 4 tên phá mệnh cảnh cao thủ mà không bại một mảnh trong tiếng ồn ào, rắc mắng rừng 10 cái thiếu niên, từng cái đều là hăng hái khí vũ hiên ngang. Bọn hắn chính là đường quốc các đại thành phố đệ nhất thiên tài, tùy tiện một người thực lực đều đã bước vào phá mệnh cảnh tam trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Bọn hắn tại đối mặt rắc mãng rừng trùng điệp hung hiểm lúc, căn bản không có một tia e ngại cùng sầu lo. Những này người đều rất tự tin, không chỉ có tự tin, mà lại kiêu căng. Bọn hắn đứng ở nơi đó, một đám đem đầu sắp ngửa đến bầu trời. Không chỉ có không nhìn bốn phía những học sinh mới khác, liền ngay cả bên cạnh cùng một đẳng cấp thiên tài, bọn hắn cũng khinh thường nhìn một chút. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ dạng này cao ngạo, sở dĩ như vậy không coi ai ra gì, chính là bởi vì bọn hắn có tự cho là đúng vô liếng. Tại những người này trong mắt, lần lịch lãm này căn bản không tính là cái gì, bọn hắn đều có thể tại trong thời gian quy định thông qua khảo hạch. Trong đám người một phen tán thưởng lúc sau, những cái kia cũng không phải là siêu cấp thiên tài tân sinh, thì bắt đầu lẫn nhau hàn huyên, đều muốn lại xuất phát trước, tạo thành một cái săn giết tiểu đội. Từ đó để bọn hắn chiến lược tập trung vào một điểm, tốt hơn càng nhanh hoàn thành khảo hạch. Bên phải nhất, lớn như vậy sân bãi bên trên, cũng chỉ có Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa hai người. Ngạo Thương Sinh đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Thương Long rừng chỉ có hai người bọn họ, điểm này cũng làm cho Ngạo Thương Sinh có chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, Vũ Vân Sơn đã có tâm đẩy hắn vào chỗ chết, an bài như vậy tựa hồ cũng không phải là ngoài ý liệu. Chỉ có bên cạnh Man Tọa, tại phát hiện Thương Long rừng chỉ có hắn cùng Ngạo Thương Sinh lúc sau, liền lập tức cọ lật ra Vũ Vân Sơn 18 đời tổ tông. Tại Man Tọa trong mắt, an bài như vậy rõ ràng là trần trụi mưu sát. Nhưng hắn lại không có một chút năng lực phản kháng, bằng không hắn liền phải rời đi Tiên Long Võ Tu viện. Bất quá nhất làm cho Man Tọa buồn bực là, bọn hắn hiện tại cũng đã là nửa cái chân bước vào quan tài người, những cái kia không rõ chân tướng người bây xem, còn tưởng rằng hắn cùng Ngạo Thương Sinh đều là nghịch thiên như vậy tồn tại, còn tại đều tại hướng bọn hắn quăng tới khâm phục cùng ánh mắt kính sợ. Man Tọa thật nghĩ lao ra giải thích một phen, nhưng hắn lại biết đạo, coi như hắn nói rõ thật nghĩ, những người bây xem kia cũng đều là sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Man Tọa rất ưa thích được người sùng bái cảm giác. Cái kia loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cái kia loại thánh hiền đều tịch mịch cảm giác, để Man Tọa nhịn không được một trận nhiệt huyết sôi trào. Thế là, tại thống hận, phẫn nộ, đắc ý, nhiệt huyết số loại cảm xúc hỗn hợp dưới, Man Tọa cũng triệt để mê thất tại đám người bên trong. Theo lý thuyết, Thương Long rừng hung hiểm vô cùng, có thể bị phân tại khu vực này người, tuyệt đối đều thuộc về như yêu nghiệt tồn tại. Như yêu nghiệt tồn tại, coi như đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng sẽ để cho người khác sinh ra một loại rất có cảm giác gáp bách khí thế. Nhưng khiến cho mọi người đều không hiểu chính là, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đứng ở nơi đó, lại căn bản không có một tia buông thả bá đạo khí thế tiêu tán đi ra. Bọn hắn liền phảng phất hai bức tượng đá, đứng ở nơi đó tựa như một thần. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một mặt âm trầm biểu lộ, Vũ Vân Sơn trong lòng tất nhiên là một mảnh vui vẻ. Cùng lão phu đấu, ta để cho các ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Lạnh lùng lườm Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa một chút, Vũ Vân Sơn cuối cùng nói, các ngươi nếu là đã lời chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể tiến vào Thiên Huyền rừng rậm. Tại trong lúc này, Thiên Long Võ Tu viện sẽ phái người chú ý các ngươi động tĩnh. Nửa đường nếu có rời khỏi người, có thể trực tiếp tìm phiến khu người phụ trách. Tốt, chúc các ngươi đường đi vui sướng. Vũ Vân Sơn lời nói xong, hơn trăm vị tân sinh liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Huyền rừng rậm phương hướng bước đi. Lúc này, rất nhiều tân sinh đều đã hợp thành tiểu đội. Một đường tiến lên bên trong, cũng bắt đầu nói chuyện phiếm lên lẫn nhau hào quang sự tới. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cái này tổ hai người, tạm biệt Nguyệt Sương bọn người lúc sau, liền vẫn như cũ không nói một lời đi theo đám người bên trong. Ngạo Thương Sinh sắc mặt lạnh lùng, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Man Tọa mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng một đôi gian rảo con mắt, lại khi thì hướng trái nhìn ra xa một chút, khi thì hướng phải nhìn ra xa một chút, muốn chẳng phải quay đầu lại liếc nhìn nửa ngày. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa người cô độc tiến lên, tựa như hai đầu cô lang. Những học sinh mới khác cũng không dám dễ dàng tiến lên cùng bọn hắn đáp lời, thẳng đến hồi lâu, một cái gan lớn thiếu niên bỗng nhiên cười hì hì chạy tới, hướng Man Tọa chào hỏi. "Uy, huynh đệ, ngươi là cái nào nha?" Chân dài thiếu niên thận trọng đánh giá Man Tọa, ngựa khí khiêm tốn nói đạo. Man Tọa ngẩng đầu một cái, lườm chân dài thiếu niên một chút, "Thương Long rừng, vừa rồi ngươi không thấy sao?" Chân dài thiếu niên cười hắc hắc, "Đương nhiên biết nói ngươi là Thương Long rừng, Thương Long rừng cũng chỉ có hai cái tuyệt thế thiên tài, vừa rồi đã mắt thấy qua huynh đệ hai người phong thái rồi. Ta là hỏi, ngươi là nơi nào người?" A nghe được chân dài thiếu niên lấy lòng, Man Tọa trong lòng chưa phát giác một trận sảng khoái, khóe miệng một phát nói, "Ta là Màn Sáng Thành." Người đây chân dài thiếu niên gặp Man Tọa ngữ khí có chút hòa hoãn, liền thoáng thư giãn một tí thần kinh, cười nói, "Ta là Đan Đỉnh Thành đang khi nói chuyện." Chân dài thiếu niên thừa cơ liếc mắt Ngạo Thương Sinh một chút, hỏi, "Huynh đệ ngươi đây, ngươi là cái nào?" Ngạo Thương Sinh không có ngẩng đầu cũng không nói gì, vẫn như cũ suy tư chính mình sự tình. Man Tọa sợ chân dài trên mặt thiếu niên không nhịn được, liền tiếp lời nói, "Hắn là Tử Giao Thành, hiện tại tâm tình cũng tốt, ngươi đừng để trong lòng." Chân dài thiếu niên cười khoát khoát tay, "Sao có thể chứ, siêu cấp thiên tài nên có dạng này phạm, nếu là gặp ai cũng bẹp không ngừng, vậy còn cứ gọi cái gì siêu cấp thiên tài đây? Ngươi nói đúng không?" Huynh đệ nghe xong lời này, Man Tọa lập tức tức sạm mặt lại. "Tâm đạo, con mẹ nó ngươi cái này không phải là đang nói lao tử sao? Huynh đệ đừng suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có nói ngươi." Gặp Man Tọa sắc mặt biến hóa, chân dài thiếu niên tự biết nói sai, đội vàng giải thích đạo. "Hả? Không có việc gì, ta biết nói ngươi không đang nói ta." Man Tọa xấu hổ cười một tiếng, giả bộ như người không việc gì mở dạng. Huynh đệ tôn tính đại danh chân dài thiếu niên vừa chắp tay, thừa cơ lại hỏi. Man Tọa một mặt tiêu căng vô vô lồng ngực, nói, "Ngồi không thay tên, được không sửa họ?" Man Tọa chân dài thiếu niên lộ ra một mặt kính sợ biểu lộ, nói, "Hả? Nguyên lai ngươi chính là Man Tọa à? Thật sự là kính đã lâu đại danh tiểu đệ Ngô Nham ngươi biết nói ta à?" Man Tọa tựa hồ có chút kinh ngạc chắn hỏi, nhưng trong lòng lại là một trận tự đắc. Nghĩ không ra hắn thanh danh lại nhưng đã chuyển đến Đan Đỉnh Thành, cái này mẹ hắn thật sự là quá có cảm giác thành công. Đang lúc Man Tọa trong lòng lâng lâng thời điểm, Ngô Nham lời kế tiếp lại kém chút không có đem Man Tọa nghẹn chết. "Không, ta cũng là vừa biết nói. Nô Nham một mặt bình tĩnh nói đạo. Chương 218, Gia Châu tông sư lời còn chưa dứt, Man Tọa liền bắt đầu ho kịch liệt lên, phảng phất mấy chục năm thở khò khè phát tác một dạng, kém chút không có đem phổi ho ra tới. Ho nửa ngày, mới một mặt phiền muốn nói, đã ngươi không biết, cái kia còn nói cái gì kính đã lâu đại danh Nô Nham xấu hổ cười một tiếng, nói, bình thường không đều nói như thế sao nói như vậy có nhiều khí phái Man Tọa, huynh đệ, ta nghe nói Màn Sáng thành đệ nhất thiên tài là Nhạc Gia ngọn núi Thanh Nhàn a, làm sao hắn vẫn không có thể phân nhập Thương Long rừng Nô Nham thu hồi tiểu dung, vẻ mặt thành thật hỏi. Man Tọa lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường nói, ngọn núi Thanh Nhàn, ha ha ha, nhìn thấy Man Tọa bộ dáng này, Nô Nham lập tức hiểu ý nói, há, tiểu đệ hiểu. Rất minh nhất định là ẩn sĩ mọi người con cháu, căn bản không thèm để ý những cái kia hư danh. Ngọn núi Thanh Nhàn mặt ngoài là Màn Sáng thành đệ nhất thiên tài, kỳ thực căn bản không thể vào rất minh pháp nhãn. Câu này lời nói được Man Tọa trong lòng cái kia thoải mái à, vừa rồi phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh. Tiểu tử ngươi coi như có chút kiến thức, Man Tọa nhíu mày lại, một bộ ông cụ non đạo. Lúc này, Nô Nham trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, nhìn về phía Man Tọa trong tay phải cái kia cán thanh long thương. Hắn dò xét nửa ngày, rốt cục nhịn không được sợ hai tháng cục nói, hảo thương thật sự là hảo thương. Nghe được Nô Nham tán dương chính mình chiến minh, Man Tọa lúc này thuận tay đem trường thương hướng trên mặt đất nhẹ nhàng quét qua. Chỉ nghe xùy một tiếng băng nhỏ, mũi thương chỗ qua, cứng rắn lưng sắt thạch lập tức bị một phân thành hai. Như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra cái kia lưng sắt thạch đã từ giữa đó tách ra. Lần này, triệt để đem Nô Nham nhìn ngây người. Hắn vốn chỉ là thuận mồm tán dương một chút Man Tọa chiến minh, lại không ngờ tới cái kia cây thương lại sẽ sắc bén như thế. Chưa thấy qua đi, Man Tọa đắc ý lườm Nô Nham một chút, lần nữa vung vẩy trong tay trường thương. Nô Nham thận trọng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần nói, không có. Lợi hại như thế chiến binh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Man Tọa cười lạnh, vẻ đắc ý càng đậm, đó là đương nhiên, đây chính là ba giai chiến binh, ta tổ tiên truyền thừa. Lời vừa nói ra, Nô Nham chưa mở miệng, lại đem Ngạo Thường Sinh trực tiếp cho chọc cười. Hắn không nghĩ tới, Man Tọa vì đuồng nghịch vi phong, vậy mà có thể nói ra cái kia cây thương là hắn tổ tiên truyền thừa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Man Tọa vừa rồi gọi Liêu Thanh Hạo đại gia. Tính như vậy lời nói, Man Tọa nói chuyện cũng coi là có lý. Cái kia cây thương là hai giai nhân phẩm chiến binh, cái này Ngạo Thương Sinh một chút liền có thể nhìn ra, nhưng Nô Nham không biết đạo. Vừa nghe đến ba giai chiến binh, Nô Nham kém chút không có nhảy dựng lên. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn ba giai chiến binh lợi hại như vậy chiến binh, liền xem như toàn bộ Đường Quốc cũng chỉ sợ không có mấy món đi. Nô Nham hít sâu một hơi, một mặt chấn kinh đạo. Man Tọa gật gật đầu, đó là đương nhiên, chúng ta nhà cũng liền như vậy một kiện. Ngạo Thương Sinh muốn cười, lại rốt cục nhịn được. Tâm đạo, các ngươi may mắn liền như vậy một kiện, bằng không, cái này Đường Quốc hơn phân nửa muốn họ rất xoay người. Ngạo Thương Sinh mặt lạnh lấy vô Man Tọa bà bay, thấp giọng nói, hơi thổi một hạ được, đừng thổi đến không biên giới, cẩn thận những cái kia người đem ngươi cho đoạt nói. Cho Man Tọa đưa một cái ánh mắt. Man Tọa thuận Ngạo Thương Sinh ánh mắt nhìn lại, phát hiện không biết tại khi nào, hắn phía sau lại nhưng đã theo 7-8 cái thiếu niên, đang tại vô thanh vô tức nghe hắn quát lác, trong mắt đều là một mảnh ao ước đấu kỵ tham lam. Nhìn thấy Man Tọa quay đầu, những này người liền không còn nghe lén, mà là cười ha hả xông tới, muốn cùng Man Tọa thật tốt giao lưu một phen. Kết quả là, cũng không lâu lắm, nguyên bản hai người Nguyên Tuyên biến thành một đám người Nguyên Tuyên. Mà một nhóm người này hệ tâm, chính là dũng mãnh vô địch nhiệt tình tăng cao Man Tọa rất thiếu ra. Chỉ là lần này Man Tọa đang nổ thời điểm, miệng bên trong bắt đầu lưu lại phía cửa, không có giống ban nãy dạng, ngay cả hắn tổ tiên đều rời ra ngoài. Ngạo Thương Sinh không có tham dự vào khoác lác trong hàng ngũ đi, hắn vẫn như cũ lặng lặng địa nghĩ đến chính mình sự tình. Thỉnh thoảng sẽ dương mắt nhìn một chút phía trước tiến lên đội ngũ, quan sát một chút chung quanh đám người trạng thái. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Ngạo Thương Sinh trong mắt bắt đầu xuất hiện một đường khác đội ngũ, tiếp theo là thứ ba đường, thứ tư đường. Nhìn thấy những đội ngũ này đồng thời, Ngạo Thương Sinh mới bỗng nhiên hiểu, lần lịch lãm này cũng không phải là chỉ có Thiên Long Võ Tu Viện, cái khác Tam Đại Võ Tu Học Viện cũng phái ra lần này tân sinh, dự định đưa đi Thiên Huyền rừng rậm luyện. Cùng với những cái khác Tam Đại Võ Tu Học Viện so sánh, Thiên Long Võ Tu Viện lần này phái ra tân sinh nhân số chính là tứ đại võ tu học phủ ít nhất. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thiên Long Võ Tu Viện triều sinh điều kiện hạ khắc là có tuyệt đối liên hệ. Mặc dù Thiên Long Võ Tu Viện nhân số ít nhất, nhưng muốn nói đến chiến lực, chưa hẳn liền so số người nhiều nhất thất võ các yếu nhược. Lúc này, sắc trời đã triệt để sáng lên, kim quang sắc ánh nắng lặng yên vẩy hướng đại địa, đem chọn cái thiên võ thành đều nhuộm thành kim sắc. Mượn ánh mặt trời sáng rỡ, vừa mới thoát nhanh chóng lộ trên đường cái, ẩn ẩn còn hiện ra ánh sáng nhạt. Nương theo lấy mát lạnh hơi nước hương thơm, để cho người ta chưa phát giác một trận sảng khoái. Cũng chính là cái này thời điểm, một người lãnh diễm xinh đẹp bóng người ánh vào Ngạo Thương Sinh tầm mắt. Cùng lúc đó, cái kia xinh đẹp bóng người cũng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù cách xa mười mấy trượng, trong đó cừu hận cùng sát ý, Ngạo Thương Sinh cũng trải nghiệm thật sự rõ ràng. Cái kia xinh đẹp bóng người không là người khác, chính là mấy lần muốn đẩy Ngạo Thương Sinh vào chỗ chết Mộ Dung Tuyết. Ngạo Thương Sinh chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, liền trực tiếp quay mặt đi. Hắn không phải sợ gặp Mộ Dung Tuyết, mà là buồn nôn tại Mộ Dung Tuyết xấu xí sắc mặt. Mộ Dung Tuyết thân là Tử Giao thành đệ nhất mỹ nữ, cho dù tiến vào Lăng Tiêu học viện, cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Cho nên, nàng bên người không thiếu có rất nhiều thiên tư chắc tuyệt thiếu niên truy cầu. Ngay tại vừa rồi, ngay tại Mộ Dung Tuyết cùng Ngạo Thương Sinh lẫn nhau lạnh lùng thoáng nhìn thời điểm, đã có 3-4-2 mắt ánh sáng, tựa như lợi kiếm giống nhau bắn về phía Ngạo Thương Sinh. Những trong ánh mắt kia đều lộ ra nồng đậm căm thù cùng sát ý, nếu không có Ngạo Thương Sinh đưa thân vào Thiên Long Võ Tu Viện trong đội ngũ, những cái kia chỉ sợ lập tức liền sẽ đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Bốn chi đội ngũ phân đường phố mà đi, Thiên Long Võ Tu Viện đội ngũ ở vào vị trí trung ương nhất. Đội ngũ những nơi đi qua, đều sẽ rước lấy không ít người đi đường ngừng chân quan sát. Càng có vô số thiếu nam thiếu nữ sẽ hâm mộ nhìn lấy chi kia chỉ thuộc về thiên tài đội ngũ, hướng tới có một thiên, chính mình cũng có thể bước vào Thiên Long Võ Tu viện bên trong. Bốn chi đội ngũ ra Thiên Võ thành cửa lớn, liền bắt đầu trở nên tán loạn lên. Những cái kia sớm đã tạo thành đội ngũ tân sinh, nhao nhao cầm ra bản thân chiến binh, nhiệt huyết dâng trào phóng tới Thiên Huyền rừng rậm. Thiên Huyền rừng rậm ở vào Đường Quốc Bắc Bộ, chiếm cứ 1/3 Đường Quốc cương vực, đồ vật kéo dài 1 vạn dặm, nam bắc cũng có 5000 dặm rộng. Thiên Huyền rừng rậm khoảng cách Thiên Võ thành hơn 200 dặm, ở giữa có một đầu hơn 100 trượng rộng sông lớn, làm nhân loại cùng hung thú ở giữa vùng hòa hoãn. Toàn bộ trong rừng rậm cổ thụ che trời dây leo tung hành, tựa như nhất đạo màu đen hải dương giống nhau, lặng lặng địa vắt ngang tại Đường Quốc Bắc Bộ. Thiên Huyền rừng rậm ngũ đại khu vực, lấy cầu thang chạm theo thứ tự hướng rừng rậm chỗ sâu kéo dài. Chuyên ngôn từ xưa đến nay, Đường Quốc không người dám bước vào Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương. Cho dù là ngũ đại trong khu vực Thương Long rừng, theo tỷ lệ mà nói, cũng là Thiên Huyền rừng rậm khu vực bên ngoài. Thương Long rừng đi đến kéo dài 300 dặm, mới xem như chân chính tiến vào Thiên Huyền rừng rậm khu vực trung ương. Mà nghe nói, liền xem như khu vực trung ương, cũng còn chia làm mấy cái phiến khu. Trong đó hung hiểm không giống nhau, cho dù thiên nhân cảnh cường giả, tiến vào bên trong cũng rất khó còn sống đi ra. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi vào Thiên Huyền rừng rậm thời điểm, có một nửa người đã tiến vào bên trong. Xông lên phía trước nhất, chính là Thương Long rừng cái kia hơn 10 vị thiên tài. Trên đường đi, Man Tọa đã cùng 7-8 cái tân sinh hòa mình, những này người đều là cổ sư rừng tân sinh. Bọn hắn lần đầu tiến vào Thiên Huyền rừng rậm, đối với cái này cực kỳ hung hiểm Thiên Huyền rừng rậm, tự nhiên đều là trong lòng còn có e ngại. Mà trên đường đi, Man Tọa vẫn luôn đang nổ chính mình trong rừng rậm như thế nào sinh tồn như thế nào cùng hung thú chém giết sự tích. Tăng thêm Man Tọa lúc đầu cũng sinh hoạt trong rừng rậm, cho nên bị hắn như thế thổi suy, thật sự chính là nói có bài bản hẳn hoi, thẳng nghe được những học sinh mới trợn mắt hốt mồm, tối thầm bội phục Man Tọa dũng mãnh của bá. Xuyên qua Huyền Lan rừng, Ngạo Thương Sinh một đoàn người liền đi tới cổ sư rừng. Bởi vì lúc trước khoe khoang khoác lác, muốn trợ giúp mấy cái kia tân sinh săn giết hung thú, cho nên những học sinh mới mở miệng lần nữa lúc sau, Man Tọa liền không thể không thực hiện lời hứa. Cũng may là tiện đường mà đi, Ngạo Thương Sinh cũng không nói gì thêm. Gần 10 người đi ngang qua cùng sư rừng, Ngạo Thương Sinh đứng ở bên cạnh quan sát địa hình, cũng không có động thủ. Man Tọa thì mang theo những học sinh mới cùng một chỗ chém giết đối diện gặp phải hung thú. Bởi vì là thú triều thời kỳ, Huyền Thiên Thâm Lâm hung thú mật độ so di vãng bất cứ lúc nào đều phải lớn hơn nhiều. Từ khi tứ đại võ tu học viện tân sinh tiến vào Thiên Huyền rừng rậm lúc sau, từng đợt thú giống liền bắt đầu rung khắp cùng Thiên Huyền rừng rậm trên không. Man Tọa mang theo mấy cái kia tân sinh, lấy đường cong tại cổ sư rừng bên trong tiến lên. Một đường chỗ qua, vậy mà gặp hơn 30 con hung thú. Đám hung thú này đều là cổ thú cấp bậc, hung thú thực lực từ tố thể 5 tầng đến tố thể tầng 8 không giống nhau, lợi hại nhất cũng liền tố thể tầng 8 thực lực, Man Tọa một đoàn người cũng liền gặp được một đầu. Những học sinh mới này lấy Man Tọa làm tâm, những người còn lại có làm cánh, có làm phụ trợ, lâm thời gây dựng một cái săn giết tiểu đội, phối hợp đến coi như ăn ý. Trong lúc đó, Man Tọa đem chính mình săn giết hung thú quyết hiếu, cũng đều nhất nhất báo cho những học sinh mới. Ngạo Thương Sinh mặc dù không có tham dự săn giết, nhưng lại quan sát mỗi một trận săn giết hành động. Đi qua thực tiễn kiểm nghiệm, Ngạo Thương Sinh phát hiện, Man Tọa nói tới săn thú kỹ xảo, thật là có rất tác dụng lớn chỗ. Săn giết xong thứ 25 con hung thú về sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa rốt cục đi tới cổ sư rừng cùng bị bức rừng chỗ giao giới. Man Tọa đã trợ giúp Nô Nham bọn người săn giết 25 con hung thú, Nô Nham mấy người cũng không tốt tiếp tục để Man Tọa xuất thủ. Chủ yếu nhất là, Man Tọa chính mình cũng muốn tiến hành lịch luyện, hơn nữa còn là tại nguy hiểm nhất Thương Long rừng. Lẫn nhau đường trân trọng lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền cùng Man Tọa đồng loạt hướng Thương Long rừng phương hướng xuất phát mà đi. Bởi vì Thiên Huyền rừng rậm càng là đi đến, gặp được hung thú đẳng cấp cũng liền càng cao. Cho nên, khi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đi vào Quỷ Bức rừng về sau, đến đây cái này phiến khu lịch luyện tu sĩ, rõ ràng so cùng sư rừng muốn ít 3-4 thành. Chương 219, Thiên Huyền rừng rậm Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa song song bước vào trong đó, đi hơn 100 bước, mà ngay cả một cái tu sĩ cái bóng cũng không phát hiện. Đi qua trên đường đi khoác lác trêu ghẹo, Man Tọa tâm tình lúc này một mảnh tốt đẹp, sớm đã quên chính mình muốn đi chính là Thương Long rừng, mà Thương Long rừng có thể nói nguy cơ tứ phía nguy hiểm trùng điệp. Nhìn bốn phía đường này, gặp thực tại không có một bóng người, Man Tọa liền đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân. Ta nói ngươi không cần láo treo một trương mặt chết được không, chúng ta đây là đi săn thú, lại không phải đi viếng mộ mà. Tâm tình về phần trầm trọng như vậy sao? Man Tọa đẩy một cái Ngạo Thương Sinh, có chút không hiểu đạo. Ngạo Thương Sinh cũng không tức giận, ngữ khí bình thản nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn nói chuyện thế thôi. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Man Tọa nháy một đôi nhu nhãn, cười toe toét mà hỏi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đang nghĩ, chúng ta gặp phải tên địch nhân thứ nhất lại là người, vẫn là hung thú. Man Tọa không kiên nhẫn nói, nào có cái gì rất muốn, tựa như ngươi nói một dạng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mặc kệ hắn là hung thú vẫn là người, lão rất ta bắn một phát quét ngang, đảm bảo hắn có đi không về nói, thuận thế đem trường thương hướng phía trước tật dò xét. Chỉ nghe răng rắc một tiếng đầu gỗ nát bấy âm thanh âm vang lên, đối diện một gốc cổ thụ che trời, đã bị cái kia thanh long thương một thương xuyên thủng. Nhìn lấy cái này uy lực một thương, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy cái này thanh long thương so với trước ngươi cái kia cán gỗ thương, đại khái có thể mạnh bao nhiêu siêu? Man Tọa cánh tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, trường thương lập tức tựa như dài như rắn, đông nhiên từ cự một bên trong thu hồi lại. Hắn trong mắt mang theo mừng rỡ, mang trên mặt đắc ý, nói, cái này sao, ta cũng không dễ nói. Ta cảm thấy, có cái này thanh long thương nơi tay, ta chiến lực có thể so với trước gia tăng 2 thành trái phải. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cái này còn tạm được, hiện tại thiếu sót duy nhất, chính là ngươi tu vi quá thấp, còn không thể phát huy thanh long thương uy lực lớn nhất. Cái gì ta tu vi quá thấp nghe được đánh giá như thế, Man Tọa lập tức liền nhảy dựng lên. Ngạo Thương Sinh cười nhạt một tiếng, cười đến phong khinh vấn đạm, cũng không thèm để ý Man Tọa phản ứng, nhìn lấy hắn lặng lặng nói, đúng, chính là ngươi tu vi quá thấp cấp 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 ngày nay láo rất ta xem như kiến thức, ngươi vậy mà nói ta tu vi thấp, thật sự là chuyện cười lớn. Man Tọa một mặt cười to phách lối đạo, bộ dáng đơn giản không ai bị nổi. Đã ngươi cho là ta tu vi quá thấp, cái kia mới vừa rồi cùng bọn hắn săn thú lúc, ngươi làm sao không ra lộ hai tay, ngươi là sợ cấp ta danh tiếng, vẫn là thực lực không đủ? A Man Tọa tức giận nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, có chút khinh thường nói đạo. Ngạo Thương Sinh nhẹ hừ một tiếng, nói, ta không xuất thủ, cũng không có nghĩa là ta thực lực không đủ. Ngươi cho rằng săn giết một số tố thể cảnh tầng thứ 7 trái phải hung thú, có thể lịch luyện bao nhiêu hắc u? Nhìn ngươi có ý tứ là, khinh thường cùng những hung thú kia kiến thức? Man Tọa cười lạnh một tiếng, cố ý khích đem nói, đã như vậy, hoặc là hai ta khoa tay một chút, dù sao nơi này cũng không có người, ngươi thua cũng không mất mặt. Ngạo Thương Sinh tức giận trợn nhìn Man Tọa một chút, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta ăn nhiều chết nọ thương long rừng đều còn chưa tới đâu, ta có thời gian dỗi cùng ngươi vô nghĩa. Man Tọa xem thường, vẫn như cũ khiêu khích nói, vậy thì có cái gì chúng ta luận bàn xong lúc sau, đại khái có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một tiên, chờ đạt tới trạng thái đỉnh phong về sau, chúng ta lại đi thương long rừng cũng không muộn. A Ngạo Thương Sinh có chút bất đắc dĩ nhìn Man Tọa một chút, cười khổ nói, tổng cộng mới 7 thiên lịch luyện thời gian, hiện tại ngay cả thương long rừng là trạng thái gì đều còn không biết, ngươi còn muốn lấy nghỉ ngơi một tiên, ta thật sự là phục ngươi nào? Có cái gì bằng vào ta Man Tọa thực lực, coi như chỉ có 5 thiên, cũng nhất định có thể viên mãn thông qua khảo hạch. Man Tọa một mặt tự phụ cùng cuồng ngạo vỗ vỗ lồng ngực, căn bản không đi nghĩ thương long rừng hung hiểm. Hắc hắc, ngươi sợ chính là sợ, ở trước mặt ta còn giả trang cái gì, kình yên tâm đi, chúng ta là huynh đệ, coi như ngươi thực lực không bằng ta, ta cũng sẽ không xem thường ngươi. Có ta bảo kê ngươi, không ai dám động tới ngươi. Man Tọa vô vô Ngạo Thương Sinh bả vai, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, khích tướng đối ta không có tác dụng. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn đột nhiên tật dò xét mà ra, một thanh đội lên thanh long thương thân thương bên trên. Không chờ Man Tọa kịp phản ứng, bá đạo nguyên khí ngang nhiên phóng thích. Tiếp theo, tay phải đẩy kéo một phát, thanh long thương bên trên thanh quang bùng lên. Chỉ nghe siêu một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh long thương liền từ Man Tọa trong tay trượt ra, vương vững vàng vàng giữ tại Ngạo Thương Sinh trong tay. Cảm thụ được vừa rồi thanh long trong súng cái kia cuồng bá lăng lệ nguyên khí va chạm, Man Tọa sắc mặt không khỏi một trận đỏ ngầu. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh mặc dù xuất thủ đột nhiên, nhưng Man Tọa tuyệt đối có đầy đủ năng lực áp dụng chống cự. Nhưng sự thực là, hiện tại thanh long thương đã bị Ngạo Thương Sinh tại trong chớp mắt đoạt mất, cái này khiến Man Tọa trong lòng không khỏi chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này thực lực thực biết không thua với mình? Hơi ngây người lúc sau, trong tay lần nữa chầm xuống, Ngạo Thương Sinh đã cười đem thanh long thương còn tới hắn trong tay. Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh cặp kia mang theo nụ cười quỷ dị con mắt, Man Tọa trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng tiêu đốt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao, làm sao bây giờ bị ta tức vũ khí mất mặt? Ra đây là Man Tọa trong lòng trước hết nhất hiện hiện ba chữ. Mới vừa rồi còn tự biên tự diễn, giống như sớm đã vô địch thiên hạ. Nhưng bất quá thời gian mấy mắt, trong tay chiến binh liền đã đổi chủ. Man Tọa tuyệt đối tin tưởng, liền cái này tay không đoạt dao sắc công phu, Ngạo Thương Sinh nếu muốn giết hắn, độ khó hẳn là sẽ không quá lớn. Thế nhưng là trở ngại cực độ chết sĩ diện, Man Tọa mặc dù có thể ý thức được điểm này, nhưng cũng căn bản sẽ không thừa nhận. Hắn ở trong lòng một mực tự đủ, cái này nhất định là cái trùng hợp, hắn chỉ là thừa dịp ta không sẵn sàng mới tay, căn bản không tính là cái gì. Nghĩ như thế, Man Tọa liền yên tâm thoải mái rất nhiều. Hắn lần nữa nắm chặt thanh long thương, khinh thường nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, ngươi cũng sẽ chỉ nhân lúc người ta không để ý xuất thủ. Nếu là ta vừa rồi lưu ý, cho dù có hai cái người, cũng đoạt không đi ta thanh long thương. Ngạo Thương Sinh không có cái lại cái gì, chỉ là gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ta chính là nhân lúc người ta không để ý mới tay, nếu không căn bản không phải ngươi đối thủ. Xem một chút đi, ta liền biết nói ngươi nhất định sẽ cãi lại, nhất định sẽ nói, cao thủ quyết đấu thường thường ngay tại xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Man Tọa vốn muốn chậm rãi mà nói, cùng Ngạo Thương Sinh tranh một cái cao thấp, nhưng làm hắn nói một nửa lúc, lại phát hiện Ngạo Thương Sinh vậy mà thuận theo hắn thuyết pháp. Đó là cái chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao không vì mình cãi lại? Ngươi hẳn là cãi lại mới đúng. A Man Tọa có chút ngốc không kéo mấy nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, tư duy lập tức biến thành một đoàn tương hồ. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi nói rất đúng, ta không bằng ngươi đã như vậy, ta tại sao phải cãi lại? Man Tọa không còn gì để nói, lúc đầu cái này kết quả là mình muốn, nhưng là bây giờ lại như cùng ăn một con rồi mở dạng, phi thường không thoải mái. Uy, phía trước cái kia hai cái, chờ nhất đẳng. Man Tọa sững sờ thời khắc, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm ngọt ngào. Quay đầu lại, một người dáng dấp mỹ lệ thanh sam thiếu nữ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Man Tọa trong tầm mắt. Thiếu nữ này mày như liễu nguyệt, môi giống như điểm sơn, thanh tú mặt trứng nóng bên trên, một đôi như ngọc thạch đen con người, chính lóe ra độc lòng người quan mang. Vừa nhìn thấy cái này thanh sam thiếu nữ, Man Tọa buồn bực trong lòng lập tức quét sạch sành sanh. Hắn ánh mắt đảo qua thanh sam thiếu nữ cái kia đen con mắt như đá quý, thiếu hảo cười một tiếng nói, ngươi là tại kêu chúng ta hai sao? Thanh sam thiếu nữ hướng nhìn bốn phía một cái, cười nói, khó nói nơi này còn có người khác sao? Man Tọa cũng thuận thanh sam thiếu nữ ánh mắt quét một vòng, cười hắc hắc, giống như không có ngươi có chuyện gì không. Thanh sam thiếu nữ chớp một đôi như ngọc thạch đen hai mắt, bước liên tục nhẹ nhàng nói, các ngươi cũng hẳn là đến đây Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện đi. Man Tọa gật gật đầu, đúng vậy à, ngươi đây ta cũng là. Thanh sam thiếu nữ gấp đi mấy bước, đuổi kịp Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nói đạo. Nhìn lấy thanh sam thiếu nữ cái kia nổi bật thân thể, Man Tọa trong mắt không khỏi hiện lên một trận nóng bỏng. Ngươi là muốn cùng chúng ta kết bạn mà được không? Man Tọa như tên trộm đánh giá một phen trước người thiếu nữ, thử thăm dò hỏi. Thanh sam thiếu nữ cười gật gật đầu, xem ra ngươi còn thật thông minh, lần thứ nhất bị nữ hài tử khen. Ma tọa cũng không thèm để ý đối phương có phải hay không nói đùa, hởi mở cười một tiếng nói, đó là không phải lao rất ta thổi, ta đây chính là di truyền, làm sao lần này không phải tổ truyền. Man tọa vừa dứt lời, Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc phụ hòa đạo, là ngươi nên ngươi lúc nói chuyện, ngươi cái dám đều không thả một cái, không nên ngươi lúc nói chuyện, ngươi cản đều ngăn không được. Man tọa có chút khó chịu giống đạo. Thanh Sam thiếu nữ nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, rượu trong mắt lóe lên một tia ưa thích, nói, ta là Lăng Tiêu học viện, các ngươi là cái nào học viện? Chúng ta a hắc hắc, chúng ta là Thiên Long võ tu viện. Vừa nhắc tới cái này, Man tọa lập tức lại tràn đầy tự tin. Man tọa tâm đạo, Thiên Long võ tu viện chính là đường quốc thứ nhất võ tu học phủ, nói ra nhất định lần có mặt mũi. Sơ ý một chút, trước mắt cái này mỹ nữ không chừng còn sẽ thích được ta. Quả nhiên, nghe được Thiên Long võ tu viện mấy chữ này lúc, Thanh Sam thiếu nữ lập tức liền lộ ra biểu tình hâm mộ. Các ngươi quá lợi hại, vậy mà đều là Thiên Long võ tu viện. Thiên Long võ tu viện không phải thiên tài không thu, chắc hẳn hai người các ngươi thực lực nhất định đều rất lợi hại. Thanh Sam thiếu nữ lần nữa đánh giá một chút Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, trong mắt kích động cùng vui mừng lộ rõ trên mặt. Đâu có đâu có, để cô nương chê cười. Man Tọa ngoài miệng khiêm tốn nói đạo, trên mặt lại là một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Thanh Sam thiếu nữ một mặt vui vẻ, đối với có thể gặp được đến hai cái Thiên Long võ tu viện học sinh, cảm thấy có chút vinh hạnh. Nàng cầm kiếm đưa tay, hướng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa ủi một chút, nói, ta gọi Tô Vũ Hà, các ngươi đâu? Man Tọa vỗ chính mình lồng ngực, ngẩng lên cái kia trương mặt đen nói, ta gọi Man Tọa, hắn cứ gọi Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh vẫn luôn không có chen vào nói, lúc này Tô Vũ Hà hỏi, hắn mới cười hướng đối phương gật gật đầu. Man Tọa đi tại Tô Vũ Hà bên phải, Ngạo Thương Sinh đi tại Man Tọa bên phải. Ba người lẫn nhau giới thiệu xong về sau, Man Tọa liền triệt để không có bảo. Chương 220, thật không biết xấu hổ, nhưng hắn thật vất vả mới gặp được một cái mỹ nữ, hơn nữa còn chủ động chào hỏi hắn. Cơ hội tốt như vậy, Man Tọa nhưng không muốn bỏ qua. Thế là trong mắt đi lòng vòng, lại muốn làm sao tiếp tục cùng thuộc Tô Vũ Hà đáp lời. Hắn nhìn Ngạo Thương Sinh một mặt lạnh nhạt vùi đầu đi tới, liền lặng lẽ chọc chọc hắn, nói nói, nhỏ ngạo à, ngươi làm sao không cùng Tô cô nương trò chuyện? Ngạo Thương Sinh biết nói Man Tọa lúc này nghẹn lời, nhất thời không tìm được đề tài, muốn để cho mình hỗ trợ cứu chàng. Ngay sau đó mỉm cười, nói nói, Tô cô nương lần này bị phân đến cái kia phiến khu. Tô Vũ Hà gặp Ngạo Thương Sinh mở miệng, trên mặt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia vui vẻ, nói, ta bị phân đến Quỷ Bức Rừng. Quỷ Bức Rừng Man Tọa cố ý lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ, nói, xem ra Tô cô nương thực lực cũng nhất định rất mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không bị phân tới đó. Tô Vũ Hà ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta tu vi giống nhau đi, vừa mới miễn cưỡng đột phá phá mệnh cảnh, kết quả lại bị phân đến Quỷ Bức Rừng. Nghe nói Quỷ Bức Rừng hung thú bình thường đều tại phá mệnh nhị trọng trái phải, cũng không biết nói ta có thể hay không thông qua lịch luyện khảo hạch. Tô Vũ Hà đôi mi thanh tú cao lại, phản phất đối với tiến vào Quỷ Bức Rừng lịch luyện, trong lòng cũng rất có tâm thần bất định chi ý. Man Tọa nghe vậy, đầu tiên là bị Tô Vũ Hà tu vi kinh ngạc nhảy một cái, vừa hung ác vì chính mình mồ hôi một thanh. Tiếp lấy lại lập tức hướng Tô Vũ Hà làm ra một cái tự tin thủ thế, nói, Tô cô nương không cần như thế lo lắng, lấy ngươi thực lực, nhất định có thể thông qua lịch luyện khảo hạch, ngươi yên tâm. Chính là kỳ thật Man Tọa lúc đầu muốn nói, chính hắn thực lực còn không bằng Tô Vũ Hà, kết quả lại bị phân tại Thương Long Rừng. Đối với chuyện như vậy, hắn lại nên tìm ai nói lý đi, nhưng lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy nói như vậy dễ dàng suy yếu mình tại Tô Vũ Hà trong lòng vĩ ngạn hình tượng. Thế là lâm thời chỉ có thể đổi giọng, đối Tô Vũ Hà một phen cổ vũ. Tô Vũ Hà mỉm cười, trên mặt thần sắc lo lắng đông nhiên quét sạch sành sanh, nói, nói nói các ngươi đi, các ngươi bị phân đến cái nào phiến khu? Lúc nói chuyện, Tô Vũ Hà ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên Ngạo Thương Sinh, phản phất những lời này là chuyên môn hỏi hắn. Man Tọa cũng phát hiện cái này không đáng chú ý rất nhỏ động tác, chỉ là hắn thần kinh tương đối lớn, cũng không để ý gì tới giải Tô Vũ Hà cái ánh mắt kia ý vị. Lúc này Vũ Ngạo Thương Sinh nói, cha hỏi ngươi đâu? Ngạo Thương Sinh xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ, vừa mới có chút thất thần. Chúng ta bị phân đến Thương Long Rừng, lời này vừa nói ra, Tô Vũ Hà lập tức che miệng lại, sợ mình kêu thành tiếng. Một khuôn mặt tươi cười bên trên, lập tức dâng lên ba phần sợ hãi, ba phần kinh dị, ba phần khâm phục cùng một điểm hồng nghi. Thật sao các ngươi thật bị phân đến Thương Long Rừng? Tô Vũ Hà sợ mình nghe lầm, dừng lại một chút nửa ngày, mới lại nháy mắt mấy cái xác nhận đạo. Thật Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng. Hắn có thể tưởng tượng Tô Vũ Hà hiện tại tâm lý, nhất định nhấc lên cự sóng gió lớn. Thương Long Rừng được vinh dự thiên nhân cảnh bên dưới phân mộ, câu này lời nói bốn lớn học viện học sinh đều biết đạo. Nếu không có không có cường đại thực lực, học viện như thế nào lại đem một cái tân sinh trực tiếp phái đến Thương Long Rừng lịch luyện, mà lại một phái chính là hai cái, vẫn là Thiên Long Võ Tu viện. Cho nên, Tô Vũ Hà vào trước là chủ coi là, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa sở dĩ bị phân đến Thương Long Rừng, chính là bởi vì hai người này đều là tuyệt đỉnh thiên tài tồn tại, nhất định có được cường đại thực lực. Chỉ là Tô Vũ Hà không biết là, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa sở dĩ sẽ bị phân công đến Thương Long Rừng, thực lại chỉ là một cái chí mạng âm mưu, cũng không phải là trong lòng hai người mong muốn. Một trận ngạc nhiên lúc sau, Tô Vũ Hà mới chậm rãi khôi phục vừa rồi bộ dáng. Lúc này, vô luận hắn nhìn Ngạo Thương Sinh vẫn là Man Tọa, ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm khâm phục chi tình. Tô Vũ Hà ánh mắt như vậy cùng biểu lộ, đã để Man Tọa trong lòng vạn phần vui vẻ, lại khiến cho hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì chỉ có chính hắn biết đạo, chính mình là bao nhiêu cân lượng. Ta nghe nói, Thương Long Rừng bên trong hung thú, bình thường đều tại phá mệnh cảnh tầng thứ 6 trở lên. Các ngươi có thể bị Thiên Long Võ Tu viện phân đến Thương Long Rừng luyện, thực lực nhất định phi thường lợi hại. Tô Vũ Hà mang theo một mặt hâm mộ cùng hiếu kỳ, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói đạo. Ngạo Thương Sinh nghe vậy một mồ hôi, tâm đạo, chúng ta thực lực đương nhiên lợi hại, gần như sắp giống như ngươi. Hắn đang muốn mở miệng, lại bị Man Tọa lặng lẽ kéo một cái. Thông qua Man Tọa ánh mắt có thể biết đạo, Man Tọa tại gia hiệu hắn không cần nói. Quả nhiên, Sau một khắc Man Tọa liền nhận lấy câu chuyện, gượng cười nói, Tô cô nương quả nhiên hảo nhãn lực, bất quá chúng ta thực lực tuy mạnh, lại cũng đều là đi qua thiên tân vạn khổ tu luyện mà đến. Trong đó thư vị, cũng chỉ có chính chúng ta biết nói. Nói xong câu đó, Man Tọa nhịn không được ra đầu tê dần, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc trước ngay trước nhiều người như vậy khoác lác, hắn cũng không thấy được sủng ái đỏ. Nhưng bây giờ, đối mặt Tô Vũ Hà cô gái nhỏ này, Man Tọa đang nói láo thời điểm, nhưng trong lòng nhịn không được nổi lên một tia vô sỉ cảm giác, cái này khiến Man Tọa rất là phiền muộn. Tô Vũ Hà gật gật đầu, có vẻ như rất tán đồng cũng rất đồng tình Man Tọa gian khổ tu luyện. Hơi dừng một chút, Tô Vũ Hà lần nữa lộ ra một cái sợ sợ khuôn mặt nhỏ, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, vậy các ngươi có thể hay không nói một chút, các ngươi hiện tại cũng là tu vi gì sao đã vừa rồi đã đem ra châu thổi tới bầu trời, Man Tọa cũng không quan tâm lại nhiều thổi hai cái. Lúc này dáng chống đỡ lấy không biết xấu hổ, cổ đỏ lên nói, hai chúng ta tu vi đều như thế, đều là tầng thứ 9 thực lực a, các ngươi đều đã đến phá tên tầng thứ 9 cảnh, quả nhiên là siêu cấp thiên tài, cùng ta chân chính kém tám cái giai vị. Tô Vũ Hà lần thứ hai bị chấn động, lần nữa lộ ra gương mặt ngạc nhiên biểu lộ. Ngạo Thương Sinh ở một bên cười trộm, lần này cũng không có đâm thủng Man Tọa ra châu. Bởi vì từ góc độ nào đó mà nói, Man Tọa lần này cũng không có khoác lác. Hắn chỉ nói mình đã tầng thứ 9 thực lực, cũng không có nói cụ thể là cái nào một cảnh giới. Nhưng Tô Vũ Hà sớm đã vào trước là chủ cho rằng, hai người trước mắt đều là siêu cấp thiên tài, dám vào tiến vào Thương Long rừng, thực lực kém nhất cũng phải phá mệnh tầng thứ 7. Cho nên, khi Man Tọa nói ra tầng thứ 9 thực lực về sau, nàng liền tự nhiên mà vậy cảm thấy, Man Tọa thực lực hẳn là phá mệnh cảnh tầng thứ 9, mà không phải thực tế tố thể tầng thứ 9. Bởi vậy, từ một câu nói kia bên trong, Ngạo Thương Sinh chợt phát hiện, Man Tọa gia hỏa này cũng không phải chỉ là mặt đen rụt thẳng, có đôi khi vẫn là thật cơ trí, so như bây giờ. Man Tọa cười ho khan hai tiếng, trong miệng hàm hồ một câu, cũng không có khẳng định Tô Vũ Hà lời nói, đương nhiên cũng sẽ không phủ định. Ba người vừa đi vừa nói, chỉ trong phút chốc liền đi tới Cuồng Sư rừng biên giới. Đang lúc ba người phải xuyên qua Cuồng Sư rừng, một đường tiến vào Quỷ Bức rừng thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng đợt thú giống thanh âm. Nương theo lấy cái kia tức giận thú giống, từng đợt tiếng đánh nhau, cũng xa xa truyền đến ba người trong hai. Căn cứ tiếng thú gào lớn nhỏ, Ngạo Thương Sinh có thể đánh giá ra, cái kia nơi tranh đấu, hẳn là ngay tại theo ba người bọn họ 50-60 trượng địa phương xa. Bởi vì Thiên Huyền rừng rậm bên trong cỏ cây tươi tốt dây leo trải rộng, chúng điệp che chắn phía dưới, Ngạo Thương Sinh ba người cũng không thể nhìn thấy cái kia kịch liệt đánh nhau chẳng diện. Bất quá từ cái kia tiếng thú gào lờ mờ biển lớn, Ngạo Thương Sinh có thể khẳng định, trận này nhân thú chém giết đang theo bọn hắn cái này bên cạnh cấp tốc di động qua tới. Tại Thiên Huyền rừng rậm bên trong gặp được nhân thú chiến, vốn là bình thường cực điểm. Huống chi hiện tại chính là bốn đại học viện đệ tử khảo hạch lịch lúc luyện, gặp được loại chẳng diện này càng là chẳng có gì lạ. Nguyên nhân chính là như thế, đang nghe trận kia trận thú giống cùng người uống thanh âm về sau, Ngạo Thương Sinh ba người cũng chỉ là dưới chân hơi chậm lại, tiếp lấy liền tiếp theo hướng Quỷ Bức rừng xuất phát. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đi ra mấy chỗ xa, âm ầm thú vo giẫm đạp thanh âm liền đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Theo đầu kia không biết tên hung thú nổi giận vào tới, trong rừng rậm lập tức truyền đến kích một trận cỏ cây đứt gãy thanh âm. Cùng lúc đó, từng đợt quát âm thanh cũng vạch phá nguyên bản yên tĩnh rừng rậm, nương theo lấy vụ vụ kiếm quang xé rách không khí rồi bang, trước mắt chỗ này bình tĩnh triệt để bị đánh phá. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Vũ Hà quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng cái này xem xét, nàng liền nhịn không được kêu thành tiếng, Băng Lan tại sao là ngươi nghe được Tô Vũ Hà hướng sau lưng gọi hàng, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cũng không khỏi cùng nhau quay người. Ngươi biết nàng Ngạo Thương Sinh nhìn thoáng qua cách đó không xa thiếu nữ áo vàng, hỏi Tô Vũ Hà đạo. Tô Vũ Hà gật gật đầu, nàng và ta đều là bay vũ thành, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Lăng Tiêu học viện. Chỉ là nàng bị phân tại Cuồng Sư rừng, mà ta bị phân tại Quỷ Bức rừng, đang khi nói chuyện, thiếu nữ áo vàng bóng người chập chờn, tựa như một mảnh nhẹ vũ giống nhau, đã hướng đối diện hung thú liên tục đâm ra 13 kiếm kiếm quang như gió, cuốn lên tầng tầng lá khô, tại trong rừng cây ố ố bay động, khí thế có chút lạnh lùng. Chỉ là cái kia hung thú da thịt thực sự quá rắn chắc, mặc dù thiếu nữ áo vàng trường kiếm không ngừng bay nhanh cấp thứ, lại chỉ có thể bạch phá hung thú thật dày rắc ra, căn bản là không có cách trọng thương hung thú. Ngược lại là đầu hung thú kia, dựa vào ngang ngược khí lực, cùng đỉnh đầu cái kia một cùng tráng kiện góc nhọn, mấy lần suýt nữa đem thiếu nữ áo vàng đụng bay ra ngoài. Thú giống chật chật, tiếng chân ầm ầm. Tại cái kia hung thú bén nhạy xê dịch nhảy vào phía dưới, phương viên 10 trượng đại địa cũng phảng phất như đi theo rung động động. Lôi Giáp Tê nhìn lấy thiếu nữ áo vàng bị đầu hung thú kia bước đến liên tiếp lui về phía sau, Man Tọa nhịn không được phun ra ba chữ. Nghe được cái tên này, Tô Vũ Hà đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái, ngươi nhận ra cái này hung thú? Man Tọa gật gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, Lôi Giáp Tê, bốn cấp hung thú, thực lực tương đương tại tố thể thất bát trọng tu sĩ. Nó cũng không phải là thị sát hung thú, cho nên rất ít công kích nhân loại. Bất quá Lôi Giáp Tê có một cái đặc điểm, cái kia chính là từ trước đến nay có thủ tất báo. Chỉ cần có người hướng nó phát động công kích, chỉ cần nó còn chưa có chết, liền nhất định sẽ một mực cùng cái kia người dây dưa tiếp, thẳng đến giết chết địch nhân. Lôi Giáp Tê mặc dù sát phạt không đủ, nhưng phòng ngự cực mạnh, đủ có thể sánh ngang năm giai cuồng thú lực phòng ngự. Mặt khác, hắn cái kia căn lôi sừng cũng phi thường lợi hại, so với bình thường chiến binh cũng còn muốn bá đạo uy mãnh. Một khi bị lôi sừng đánh trúng, phá mệnh bên dưới tu sĩ, bình thường rất khó sống sót. Cho nên, nếu không có có thể nhất cử đem đánh giết, phá mệnh cảnh bên dưới tu sĩ đều không tình nguyện lắm trêu chọc ra hỏa này. Nhìn lấy thiếu nữ áo vàng bị cái kia Lôi Giáp Tê lần lượt làm cho hiện tượng hoàn sinh, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhíu mày nói, nhìn ngươi bằng hữu kia tu vi, hẳn là có tố thể tầng 8 đi. Chương 221, Lôi Giáp Tê. Tô Vũ Hà gật gật đầu, đúng, nàng vừa mới đột phá tố thể tầng 8 không lâu. Ngạo Thương Sinh nói, bất quá lấy cục diện bây giờ đến xem, ngươi bằng hữu kia rõ ràng lấy ở vào hạ phong, chỉ sợ không dùng đến một khắc đồng hồ công phu, nàng liền muốn thua hống hống hống. Hai người lời còn chưa dứt, Lôi Giáp Tê đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chấn động đến bốn phía lá cây nao nao rơi xuống. Thừa dịp cái này đứng không, vốn muốn vội vàng thối lui thiếu nữ áo vàng, mũi chân đột nhiên ở bên cạnh cự một bên trên một điểm. Trong chốc lát, nàng thân thể trên không trung một cái chuyển hướng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, kéo ra một cái kiếm hoa, hung hăng đâm thẳng Lôi Giáp Tê mắt phải. Thanh quang lấp lóe, tựa như một dòng suối nước, xoạt chiếu nghiêng xuống. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng Lôi Giáp Tê mắt phải, Lôi Giáp Tê một đôi chân trước lại đột nhiên nâng cao, thân thể to lớn đột nhiên đứng thẳng người lên, lấy đỉnh đầu màu trắng lôi sừng, đánh thẳng thiếu nữ áo vàng trường kiếm. Phanh, tiếng nổ vang bên trong, Lôi Giáp Tê thân thể không hề động một chút nào, nhưng thiếu nữ áo vàng lại bị cái này tụ lực va chạm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thiếu nữ áo vàng hướng phía dưới thẳng rơi, không kịp ổn định thân hình. Đối diện Lôi Giáp Tê lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, móng trước đột nhiên đạp xuống, tiếp lấy liền như gió hướng thiếu nữ áo vàng đụng tới. Răng rắc chạy gấp bên trong Lôi Giáp Tê, phảng phất một tòa núi nhỏ giống nhau, những nơi đi qua, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cây cối đều chặn ngang bị đụng gãy. Chỉ nhìn cái này lôi đình xông lên lực đạo, một khi đụng vào hoặc là dẫm lên thiếu nữ áo vàng chỉ sợ lập tức liền muốn hương tiêu ngọc tổn gặp tình hình này. Tô Vũ Hà sắc mặt không khỏi tái đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trường kiếm trong tay liền bang lang một tiếng bay ra vỏ kiếm, tựa như một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng phi nước đại bên trong Lôi Giáp Tê chém giết mà đi. Ta đi hỗ trợ màu xanh bóng người bay tránh, một cái chớp mắt nhảy ra xa năm trượng. Cùng phong gào thét bên trong, một cái thanh âm thanh thúy xa xa truyền đến. Man Tọa thấy tình thế cũng chính muốn xuất thủ, lại bị một bên Ngạo Thường Sinh ngăn lại. Không cần phải gấp, lấy nàng phá mệnh cảnh tu vi, mặc dù giết không được Lôi Giáp Tê, cũng nhất định lấy toàn thân trở ra. Đợi lát nữa nàng liền muốn đi vào quỷ bức rừng chém giết, ở chỗ này nóng người cũng là tốt nhìn qua Tô Vũ Hà bóng hình xinh đẹp tung hoành gia nhập vòng chiến, Ngạo Thường Sinh nhàn nhạt nói đạo. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt lại nửa điểm cũng không hề rời đi vòng chiến. Nghe được Ngạo Thường Sinh lời nói, Man Tọa vừa mới nhô ra mũi thương, lại chậm rãi thu hồi lại. Giờ khắc này hắn mới chợt nhớ tới, chính mình có vẻ như lúc sau tố thể tầng thứ 9 thực lực. Một khi gia nhập vòng chiến, nếu là có thể nhất cử đánh giết cái kia Lôi Giáp Tê còn dễ nói, như là không thể, hoặc là bị nó bước đến liên tiếp lui về phía sau, chẳng phải là muốn để Tô Vũ Hà cười đến rụng răng. Vừa rồi hắn một phen nói khoác cũng tất nhiên muốn mặc giúp màu xanh bóng người như gió phi nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Lôi Giáp Tê. Thân thể còn trên không trung, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng quét ngang. Xuy, một tiếng kêu nhỏ, kiếm quang lập tức vạch phá không khí, tựa như nhất đạo thủy tiện giống nhau, siêu một tiếng chui vào Lôi Giáp Tê to lớn thân thể bên trong. Kiếm quang lóe lên liền biến mất, nương theo lấy Lôi Giáp Tê một trận gầm thét, cái kia cứng rắn màu đen giáp da bên trên, lập tức liền xuất hiện một đầu một dài hơn thực vết kiếm. Vết kiếm hiện hiện, nhất đạo đỏ bừng bỗng dưng chợt hiện, uyển như thủy mặc vẽ giống nhau, từ Lôi Giáp Tê thân thể sông phun ra. Chỉ bất quá, cái này nhất đạo thủy mặc là tinh hồng sắc. Một kiếm chém ra, đến tiếp sau 7-8 kiếm ngay sau đó lần nữa nở rộ, tựa như nở rộ hoa sen giống nhau, bắt đầu răng khắp nơi khắc ở Lôi Giáp Tê thân thể bên trên. Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, Lôi Giáp Tê trên thân thể đều sẽ xuất hiện nhất đạo bắt mắt vết kiếm. Một trận kiếm quang qua đi, Lôi Giáp Tê thân thể bên trên đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Tô Vũ Hà thân giống như chuồn chuồn, không ngừng tại Lôi Giáp Tê trùng quanh cấp tiến đội vàng tối lui. Mà nàng trường kiếm trong tay thì như cùng một cái du lịch như rắn, không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu trắng quang mang, cắt đứt lấy Lôi Giáp Tê thân thể. Đó có thể thấy được, Tô Vũ Hà mỗi một kiếm đều có thể thương tổn được Lôi Giáp Tê căn bản. Một trận kiếm mưa lúc sau, mặc dù phòng ngự cường hãn Lôi Giáp Tê cũng bắt đầu cấp tốc hướng lui về phía sau tránh, không còn ngây ngốc hướng phía trước chạy hết tốc lực. Mượn cái này đứng không, vừa mới bị đụng bay thiếu nữ áo vàng cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trường kiếm trong tay lấp lóe, lần nữa gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Lôi Giáp Tê chính là ỷ vào chính mình cường đại năng lực phòng ngự, lúc này mới dám một mực đuổi theo thiếu nữ áo vàng không ngại. Hiện tại Tô Vũ Hà xuất thủ, mỗi một kiếm đều có thể dễ dàng mà nhất cử đâm thủng nó cái kia kiên cố vô cùng giáp thuẫn, cái này khiến Lôi Giáp Tê cũng ý thức được đối thủ cường đại. Lôi Giáp Tê tuy là hung thú, nhưng bản năng su cắt thị hung vẫn là hiểu được. Nó gặp Tô Vũ Hà thực lực cường đại công sát lăng lệ, căn bản không phải nó có thể ngăn cản. Lúc này thay đổi thân thể, không lo được sau lưng lăng lệ sát chiêu không ngừng xé rách chính mình ra thịt, bắt đầu một bên gào thét, một bên hốt hoảng hướng về sau thoát đi. Bất quá bây giờ, Lôi Giáp Tê muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Nó bên trái là Tô Vũ Hà rất kiếm cấp thứ, bên phải là thiếu nữ áo vàng hoành kiếm nổi giật chém. Hai đạo kiếm quang lấp lóe tung hoành xen lẫn, tựa như thanh thanh nước chảy doanh doanh nguyệt hoa, trong nháy mắt liền hội tụ thành một mảnh kiếm mạc. Kiếm mạc như mưa tung bay bay là tả, kiếm khí như sương mê mẩn mênh mông. Một mảnh kiếm mưa bên trong, Lôi Giáp Tê to lớn thân thể bên trên, nhất đạo đạo vết kiếm bắt đầu xuất hiện. Nương theo lấy Lôi Giáp Tê từng tiếng hét thảm, Lôi Giáp Tê to lớn thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hướng về sau phi nước đại không được, Lôi Giáp Tê cự đầu to đột nhiên hất lên, trong chốc lát điều xoay người, bắt đầu hướng phía phương hướng ngược đánh thẳng vào. Lúc này, Lôi Giáp Tê đã triệt để rơi vào hạ phòng, căn bản không còn khí lực chống cự hai nữ liên thủ hợp kích. Nó ngoại trừ liều mạng chạy trốn bên ngoài, cũng chỉ có thể gầm thét hết thảm. Âm ầm một trận trầm đụng, Lôi Giáp Tê to lớn bản chân không ngừng dậm trên đại địa, không ngừng đem dưới chân mặt đất giẫm ra một đám hố sâu. Những nơi đi qua, giống như lợn rừng tiến vào 3 mét địa, cỏ cây dây leo đều đứt gãy xé rách, bày biện ra một mảnh hỗn độn bộ dáng. Bất quá cùng vừa rồi so sánh, hiện tại Lôi Giáp Tê chạy trốn tốc độ rõ ràng chậm chạp không ít, liền ngay cả gầm rú hét thảm thanh âm cũng so vừa rồi nhỏ rất nhiều. Lôi Giáp Tê thở hổn hển, to lớn hung ác con mắt đã triệt để biến đến đỏ bừng, tựa như bị tươi máu nhiễm vào. Gặp chém hơn trăm kiếm, Lôi Giáp Tê còn có thể tiếp tục chạy trốn, Tô Vũ Hà cũng không khỏi trong lòng dâng lên một câu nghiêm nghị chi ý. Nàng không muốn tiếp tục lại tại Lôi Giáp Tê dây dưa tiếp, cho nên tiếp theo một cái chớp mắt kiếm thế đổi biến, một đạo kiếm quang tựa như cầu vồng, đâm thẳng Lôi Giáp Tê mắt phải. Xuy, một tiếng vang nhỏ qua đi, cái kia nói sáng chói kiếm quang trong nháy mắt chui vào Lôi Giáp Tê mắt phải bên trong. Giống giống, tại Lôi Giáp Tê lần nữa hét thảm cùng trong tiếng giống giận dữ, máu bắn tung tóe thịt nát bay tứ tung, một mực to lớn trong mắt lập tức bị kiếm quang quanh bạo. Kịch liệt đau nhức bên dưới Lôi Giáp Tê đột nhiên từ bỏ chạy trốn, thân thể khổng lồ đột nhiên quét ngang, chân trước đứng thẳng người lên, gào thét lấy lôi sừng đỉnh hướng về phía Tô Vũ Hà. Tô Vũ Hà thấy thế thân hình lóe lên, tựa như tung bay hoa hồ điệp giống nhau, siêu một tiếng lại trôi dạt đến một bên khác. Đáng yêu thân thể cấp tốc na di phía dưới, trường kiếm trong tay lần nữa quang hoa đại phóng. Ba ba bá, trường kiếm lắc một cái, tam đạo kiếm hoa lập tức thoáng hiện, hướng phía Lôi Giáp Tê một cái khác cự nhãn đâm tới. Xuy xuy xuy, ba tiếng nhẹ vang lên qua đi, cứ việc Lôi Giáp Tê tại trong cơn giận dữ điên cuồng công kích, nhưng vẫn có một đạo kiếm quang hưu một chút đâm vào nó mắt trái bên trong. Giống, Lôi Giáp Tê điên cuồng gầm rú lấy, thanh âm rung động bốn phía lá cây nhao nhao bay xuống, càng chấn trong thai mọi người một mảnh chấn động. Không có một đối với con mắt, Lôi Giáp Tê công kích trở nên không mục đích gì. Nó bắt đầu điên cuồng tại nguyên chỗ va chạm giẫm đạp múa lôi sừng, lại căn bản thương không đến bất luận cái gì người. Nhìn trên mặt đất pha tạp một mảnh đỏ thẫm một mảnh hỗn độn ngạo thương sinh tờ dài, rốt cục phải kết thúc chém giết vừa dứt lời, Tô Vũ Hà cùng thiếu nữ áo vàng đồng thời kiếm ra như điện. Một đạo kiếm quang đâm thẳng Lôi Giáp Tê vị trí trái tim, một đạo kiếm quang nổi giận chém Lôi Giáp Tê cự đầu to. Hai đạo kiếm quang khí thế như hồng, phát ra vụ vụ rồi bang, tại ngạo thương sinh cùng màn tọa trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hống hống hống, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt chui vào Lôi Giáp Tê thân thể, nhất đạo xé nát Lôi Giáp Tê trái tim, nhất đạo chém dụng Lôi Giáp Tê đầu. Đầu rơi xuống đất, thê thảm kêu rên vang vọng thật lâu trong rừng rậm. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn vang vọng, bị chém đứt đầu Lôi Giáp Tê, rốt cục lay động hai lần, vô lực ngã trên mặt đất. Băng Lan, ngươi đi lấy thú nguyên châu đi, Tô Vũ Hà trưởng kiếm nghiêm bổ. Lôi Giáp Tê lồng ngực vị trí lập tức bị một đạo kiếm quang xé mở, vị trí trung tâm, một lớn chừng bằng trái long nhãn hạt châu, chính hiện ra tham thẳm hồng quang. "Tốt, cảm ơn ngươi Vũ Hà." Võ Băng Lan hướng Tô Vũ Hà lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó phi thân rơi vào Lôi Giáp Tê to lớn thân thể bên trên. Săn giết kết thúc, Tô Vũ Hà lắc một cái trường kiếm, thân kiếm bên trên thú huyết lập tức nhao nhao bay ra. Nguyên bản đỏ thẫm trường kiếm, lần nữa trở nên thanh minh giống như kính. Thu hồi trường kiếm, Tô Vũ Hà phi thân rơi vào Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trước mặt, mỉm cười, "Hai vị siêu cấp cao thủ, đánh giá một chút ta chiến lực như thế nào?" Ngạo Thương Sinh khen ngợi cười một tiếng, "Không tệ, phá mệnh cảnh nhất trọng, có thể có chiến lược như vậy, đã tương đối khá." Man Tọa cũng phụ họa gật gật đầu, một mặt khen ngợi nói, "Ngươi chiến lược rất mạnh mẽ, mặc dù so ta còn kém một chút như vậy, nhưng đã tốt vô cùng." Nghe được hai đại cao thủ đánh giá, Tô Vũ Hà trong lòng nhịn không được vui vẻ. Mặc dù Man Tọa tu vi chỉ có tố thể tầng thứ 9 cảnh, thế nhưng là hắn vừa rồi câu nói kia, lại không phải là lung tung nói khoác. Nhân vị thiên phú duyên cớ, mặc dù Tô Vũ Hà đã bước vào phá mệnh cảnh, nhưng nếu là cùng Man Tọa so đấu chiến lược, Tô Vũ Hà vẫn như cũ khó mà địch nổi. Võ Băng Lan rơi vào Lôi Giáp Tê thi thể bên trên, trường kiếm tìm bòi, liền muốn đem cái viên kia thú nguyên châu lựa đi ra. Nhưng lại tại nàng trường kiếm vừa mới vung ra thời điểm, nơi xa lại hô bay tới một cục đá. Ken lang cục đá thế tới cực nhanh, mà lại phía trên có kèm theo cực lớn lực đạo. Đánh vào Võ Băng Lan thân kiếm bên trên, nàng chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trường kiếm suýt nữa liền muốn rời tay bay ra. Cái này giật mình không giống kẻ hèn này, đợi Võ Băng Lan nâng lên thanh lệ khuôn mặt, hướng phía cục đá bay tới phương hướng nhìn lại lúc, mấy bóng người liền lờ mờ xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đầu này Lôi Giáp Tê là chúng ta trước để mắt tới, cho nên muốn lấy thú nguyên châu cũng cần phải từ chúng ta tới lấy người chưa đến. Nhất đạo lanh lảnh thanh âm liền xa xa truyền tới. Chương 222, an cấp trắng trợn. Lúc này Ngạo Thương Sinh chờ người cũng đã chuyển qua ánh mắt hướng bên trái trong rừng cây nhìn lại. Ban nãy cục đá phá không thời điểm, Ngạo Thương Sinh ba người liền đã biết nói rừng bên phải có người. Bây giờ nghe thanh âm, ba người trong khoảnh khắc liền trầm mặt xuống. Xa 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 một loạt tiếng bước chân vang, rừng lá lắc lư bên trong, bốn người thiếu niên xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Cầm đầu một thiếu niên, dáng người khôi ngô cao lớn, một đôi mày rậm tựa như hai cây trường đao nghiêng nghiêng cắm ở hốc mắt phía trên, con mắt bên trong lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Bên cạnh hắn còn đứng lấy ba người thiếu niên, một cái lại cao vừa gầy, mặc một bộ áo xanh, từ xa nhìn lại liền phảng phất một căn trúc can. Một cái sắc mặt đỏ tía, má trái bên trên có nhất đạo bị phỏng vết sẹo. Nếu là không nhìn cái kia thấp bé thân thể, chỉ nhìn gương mặt kia rất giống là bị nướng chín, quen thuộc quả cả. Người cuối cùng khuôn mặt trắng non mi thanh mục tú, ăn mặc một thân trường bào màu xám. Nếu không có trong mắt mang theo nhất đạo nồng đậm lệ khí, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu tím, nhất định sẽ có người cho là hắn là đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Bốn người tới Lôi Giáp Tê thi thể bên cạnh, khôi ngô thiếu niên liếc qua Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ấm lãnh. Chợt hắn rời ánh mắt, nhìn về phía Võ Băng Lan, "Tiểu nhi tử, ngươi không nghe thấy sao? Đầu này Lôi Giáp Tê là chúng ta trước để mắt tới, Lôi Giáp Tê thú nguyên châu hẳn là về ta." Võ Băng Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm khôi ngô thiếu niên, trong mắt hiện ra từng tia buồn bực, nhưng trước để mắt tới chính là các ngươi sao? Cái này Lôi Giáp Tê thế nhưng là ta cùng Vũ Hà đánh chết. Nếu là chúng ta đánh chết, cái kia thú nguyên châu nên về chúng ta, ai đánh chết ta mặc kệ, ta chỉ biết đạo, cái này Lôi Giáp Tê là chúng ta trước để mắt tới. Ngươi nếu là không phục, có thể cùng chúng ta đoạt. Khôi Ngô thiếu niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường lườm Tô Vũ Hà một chút. Khi nhìn đến Khôi Ngô thiếu niên lần đầu tiên, Tô Vũ Hà trong đầu liền lóe lên một cái hình ảnh, đó là nàng vừa tới Lăng Tiêu học viện thứ nhất thiên gặp được một thiếu niên, thiếu niên kia thiên phú rất không tệ, bị học viện một cái trưởng lão tự mình đều lên nói chuyện. Thiếu niên kia có một đôi mực đậm như vậy đao lông mày, cùng một đôi thâm thúy mắt ưng. Thiếu niên rất khôi ngô, khoảng chừng 8 thước thân cao. Thiếu niên kia cùng thiếu niên trước mắt chính là cùng một người. Ngươi là Lăng Tiêu học viện A Tô Vũ Hà cũng một mặt bất thiện nhìn lấy khôi ngô thiếu niên, ngựa khí băng lãnh mà hỏi. Khôi ngô thiếu niên nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười hắc hắc, đúng thì thế nào Tô Vũ Hà nói, đã cùng là Lăng Tiêu học viện đệ tử, ngươi làm sao khổ khi dễ đồng môn, huống chi nàng vẫn là một cái nữ hài tử, ha ha a. Khôi ngô thiếu niên cười lớn một tiếng, trên dưới đánh giá một phen Tô Vũ Hà, hai mắt nhíu lại nói, đồng môn lại như thế nào, nữ nhân lại như thế nào, khó nói đồng môn nữ nhân, liền có thể cướp ta thú Nguyên Châu, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng, đến cùng là ai muốn cướp thú Nguyên Châu. Hắn trong lòng mình rõ ràng, làm gì tìm nhiều như vậy buồn cười, lấy cớ võ băng lan xương lạnh che đậy mặt, một đôi tròn trịa mắt hạnh căm tức nhìn đối diện bốn người. Hổ ca, cô gái nhỏ này đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần tìm những thứ vô dụng kia việc cớ, dứt khoát trực tiếp động thủ được, cũng tốt lưu lại thời gian tiến vào quỷ bức rừng săn thú. Mặt tím thiếu niên cười lạnh một tiếng, nhìn Khôi Ngô thiếu niên một chút đạo, chính là cùng cái này hai tiểu lưu nói lời vô dụng làm gì. Trúc Can cùng thư sinh cũng âm trầm cười, thuận miệng phụ hòa đạo, cũng tốt. Khôi Ngô thiếu niên cười lạnh nói, đã ngươi nói chúng ta là đến đoạt thú Nguyên Châu, vậy chúng ta liền thừa nhận tiểu ni tử, thưa thời hiện tại lưu lại thú Nguyên Châu cút nhanh lên, nếu không cũng chớ có trách ta là thủ tồi hoa hữu đản. Ngươi ước hiếp đồng môn, ước hiếp nữ hài tử, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Nhìn thấy đối phương trần trụi khi nhục, Tô Vũ Hà nhịn không được mắng đạo. Khôi Ngô thiếu niên cười hắc hắc, cũng không tức giận, một mặt dâm tục nói, ta có phải là nam nhân hay không, đợi lát nữa ngươi liền đã biết. Vừa rồi ta còn muốn thả các ngươi một ngựa, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta không riêng muốn cái này thú Nguyên Châu, còn muốn các ngươi hai cái đến thật tốt tứ hậu công tử ta. Hai người các ngươi mặc dù không tính là xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, công tử ta liền đem liền dùng đi. Khôi Ngô thiếu niên tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn ba người thiếu niên cũng nhịn không được cười ha hả. Trong tiếng cười mang theo khinh miệt cùng vô sỉ, ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ tại Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan trên thân loạn quét. Nhìn thấy đối diện bốn người lớn lối như thế vô sỉ, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan đều bị tức bộ ngực kịch liệt chập trùng. Ngạo Thương Sinh không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối diện bốn người, trong ánh mắt mang theo một tia cười lạnh cùng lăng lệ. Hắn mặc dù không biết nói cái kia Khôi Ngô thiếu niên là lai lịch gì, nhưng hắn có thể khẳng định, gia hỏa này tuyệt đối không phải là vì một cái thú Nguyên Châu mới đến khi phụ trước mắt hai nữ. Thông qua Thiên Võ Thành một màn hình ảnh, cùng vừa rồi Khôi Ngô thiếu niên nhìn hắn ánh mắt, Ngạo Thương Sinh có lý do tin tưởng, mấy người này cuối cùng đối tượng hẳn là sẽ là mình, mà cũng không phải là Võ Băng Lan cùng Tô Vũ Hà. Ngạo Thương Sinh sở dĩ sẽ cho rằng như vậy, chính là bởi vì buổi sáng tại Thiên Võ Thành cùng Mộ Dung Tuyết lạnh lùng tương vọng thời điểm, thiếu niên này đã từng dùng phẫn hận ánh mắt nhìn qua hắn. Ngạo Thương Sinh không nói gì, nhưng man tọa nhưng không có hắn như vậy tốt tính tình. Mắt thấy đối diện bốn người không chỉ có muốn cướp đi lôi giáp tê thú Nguyên Châu, còn muốn đối Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan vô lễ, man tọa liền lập tức nổi giận. Bang Man Tọa đem trong tay thanh long thương hung hăng sử trên mặt đất bên trên, trong mắt lửa giận hừng hực nói, đốn cái tạp toái, các ngươi không phải muốn cướp thú Nguyên Châu, cái kia hỏi trước một chút lao tử thường có đồng ý hay không. Đang khi nói chuyện, quanh thân khí thế bỗng nhiên xông lên ra, tựa như phủ diêu mà lên đại bằng giống nhau, cho người ta một loại lôi vân áp đỉnh bức bách cảm giác. Nghe được có người muốn nhúng tay, đối diện bốn người không khỏi khinh thường cười lạnh một tiếng. Khôi Ngô thanh niên nghiêng nghiêng lườm Man Tọa một chút, lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức quỳ xuống hướng ta đập 10 cái cấu đầu, sau đó lưu lại ngươi chiến binh cùng tay phải có bao xa lăn bao xa, thả lão tử một ngựa hắc hắc. Thế nhưng là lão tử lại muốn giết ngươi. Man Tọa trên mặt che kín sắc ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Khôi Ngô thiếu niên, liền tựa như nhìn chằm chằm một người chết. Khôi Ngô trên mặt thiếu niên cười lạnh biến mất, bởi vì Man Tọa câu này lời nói rất dễ dàng khơi dậy hắn lửa giận. Giết hắn! Khôi Ngô thiếu niên trong mắt hàn quang lấp lóe, hướng bên cạnh mặt tím thiếu niên quát. Mặt tím thiếu niên gật gật đầu, mang theo vết sẹo màu tím gương mặt, bởi vì hung ác cùng hung ác nham hiểm, dần dần trở nên mặt mèo. Hắn đột nhiên vung trong tay trường đao, một chỉ đối diện Man Tọa, nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì lời nói mới rồi mà hối hận suốt đời. Giết giận quát một tiếng, mặt tím thân thể thiếu niên đột nhiên nhảy lên thật cao, vung đao liền hướng Man Tọa cái hót bổ tới. Hàn quang lấp lóe, tựa như một đầu ăn thịt người mãnh thú, rít lên lấy nào về phía Man Tọa. Cẩn thận một chút, mấy người này đều là phá mệnh cảnh cao thủ. Thấy đối phương ngang nhiên xuất thủ, Tô Vũ Hà nhịn không được đối Man Tọa nhắc nhở nói. Mặc dù tại nàng trong mắt, Man Tọa chính là phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ, nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn hô đạo tử mặt thiếu niên đột nhiên giết tới, vẫn như cũng nhịn không được nhắc nhở Man Tọa một tiếng. Ngạo Thương Sinh vẫn đứng tại chỗ, mặt lạnh lấy nhìn lấy đối diện. Tại những người này, chỉ có hắn rõ ràng Man Tọa chân thực lực, thế nhưng là hắn cũng không có nhắc nhở Man Tọa. Vừa đến, hắn là tin tưởng Man Tọa chiến lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại mặt tím thiếu niên. Thứ hai, Man Tọa trước mắt vì tố thể tầng thứ 9 cảnh, khoảng cách bước vào phá mệnh cảnh chỉ còn chỉ cách một chút. Đối mặt phá mệnh cảnh đối thủ, có thể để Man Tọa triệt để phát huy ra hắn thực lực. Như thế cùng cao thủ tôi luyện phía dưới, dễ dàng để hắn trùng kích quan khẩu, nhất cử đột phá mệnh cảnh. Nhìn thấy mặt tím thiếu niên xuất thủ, Trúc Can thiếu niên khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh miệt cùng âm tàn, không biết sống chết trường đao gào thét, cuốn lên một mảnh cuồng phong. Hàn quang lấp loe phía dưới, mặt tím thiếu niên đi theo hắn trường đao, đã hướng Man Tọa hung hăng đè xuống. Man Tọa thấy thế giận quát một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên quét ngang. Bành trướng nguyên khí trong nháy mắt rót vào thanh long trong súng, thanh long thương theo gió kêu nhỏ một tiếng, hóa thành nhất đạo lưu ảnh, trực tiếp lắp đặt đối diện đao mang. Ken lang, một tiếng bạo hưởng phía dưới, đao thương ở giữa nhấc lên một mảnh cuồng mang, nương theo lấy đốm lửa bắn tứ tung sáng chói chẳng diện, Man Tọa bị đối diện to lớn lực đạo đẩy lui ba bước, mặt tím thiếu niên tất nhiên là hai tay một trận, trên mặt lập tức dâng lên một mảnh kinh ngạc biểu lộ. người khác trên không trung đột nhiên lật ngược một cái bổ nhào rơi xuống đất, hai chân tiếp xúc mặt đất đồng thời, hắn thân thể cũng là một trận lay động. Cái này vừa đối mặt, mặt tím thiếu niên đi đầu xúc thế phát động công kích, man tọa là tại lâm thời phấn khởi nên địch. Kết quả một chiêu lúc sau, hai người lại đấu cái lực lượng ngang nhau. Kết cục như vậy, đã để đối diện bốn người thiếu niên kinh ngạc, cũng làm cho Tô Vũ Hà trong lòng không hiểu. Đối phương kinh ngạc là, không nghĩ tới trước mắt cái này mặt đen ra hỏa, lại có thể cùng phá mệnh cảnh nhị trọng mặt tím thiếu niên đánh cái ngang tay. Tô Vũ Hà kinh ngạc là, man tọa thân là phá tên tầng thứ 9 cảnh cao thủ, liền xem như lâm thời xuất thủ, lấy cái kia cao tuyệt tu vi, cũng tất nhiên có thể làm cho đối phương trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng sự thực là, man tọa xuất thủ không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, hơn nữa còn bị cái kia một đao lực đạo đẩy lui ba bước. Như thế kết cục, để Tô Vũ Hà không chỉ có hoài nghi, man tọa là cố ý trêu đùa cái kia mặt tím thiếu niên vẫn là căn bản không có phá tên tầng thứ 9 thực lực mặt tím thiếu niên từ trước đến nay tầm cao khí cao, vừa rồi căn bản cũng không có đem man tọa để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ một kích không trúng, khó tránh khỏi có chút xuống đài không được. Xấu mà, muốn hay không huynh đệ hỗ trợ Trúc Can thiếu niên nhìn thoáng qua mặt tím thiếu niên, cười lạnh một tiếng nói đạo. Trong giọng nói đã có ý nhạo báng, cũng mang theo ba phần nghiêm túc. Không cần giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, liền hắn lao tử người đứng đầu đều có thể bóp chết mặt tím thiếu niên, trong lòng có chút hề bại, nhưng trên mặt lại lộ ra chẳng hề để ý phách lối cùng cuồng vọng. Không khỏi xấu hổ, hắn hoành đao một chỉ man tọa, lấy một loại cao cao tại thượng chi tư, khinh miệt nói nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi vừa rồi biểu hiện, xem như miễn cưỡng có tư cách cùng lao tử một trận chiến, bất quá thế đó, lao tử cần phải để ngươi kiến thức một chút ta chân thực thực lực, muốn chiến liền chiến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy chết quả cả, chịu chết đi. Man tọa đối mặt tím thiếu niên rõ ràng rất là khó chịu. Vừa rồi rõ ràng hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, bây giờ lại bày làm ra một bộ cực độ cuồng vọng tư thái, quan sát man tọa nói chuyện. Cái này khiến vốn là có chút kiêu căng man tọa, vừa nghe xong không khỏi trong lòng giận lên. Chương 223, mặt đen chiến mặt tím như chân chính có cường đại thực lực, cái kia còn miễn, bất quá một cái chỉ có vẻ bề ngoài, còn dám tại lao tử trước mặt khoác lác. Man tọa trong lòng cái kia hận a lạnh hừ một tiếng, không chờ mặt tím thiếu niên xuất thủ lần nữa, man tọa trường thương cấp thứ, múa ra nhất đạo sáng chói thương hoa, uyển như tinh quang bạc điểm, thẳng quanh mặt tím thiếu niên. Giao long thương pháp, cùng long nhập hải nguyên khí quan chú. Trường thương bên trên thanh quang sáng tắt, trong tiếng thét đảo, phảng phất một đầu nộ long giống nhau, hung tợn hướng mặt tím thiếu niên cắn mà đi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn vội vã muốn chết đi hắc hắc. Nếu như thế, lao tử liền thành toàn ngươi. Mặt tím thiếu niên giữ tợn cười một tiếng, giao nhau bổ ra. Ba ba bá, ba tiếng rưỡi vang phá không, lục đạo lăng lệ đao mang đột nhiên liền xen lẫn tại không trung. Đao quang như tuyết, hiện ra sâm nhiên hàn quang. Nổi giận chém trời trong, phảng phất như thiên cánh chim giống nhau, cuốn lên quần quần uy thế. Hô hô, đao sáng long lánh, cuốn lên một trận lăng lệ của phong. Cuồng phong gào thét bên trong, một mảnh như nước màn như vậy cuồng bá đao mang, phảng phất một con hung thú giống nhau, thẳng chạm man tọa. Cuồng đao quyết, nhất đao đoạn không cảm thụ được đối diện lẫm liệt đao mang, man tọa đỉnh thương đâm thẳng. Thanh long thương mang theo bành trướng nguyên khí, trường ngâm một tiếng, trực tiếp đánh vào một mảnh đao mang bên trong. Ken lang lang hai đạo nguyên khí lần nữa chạm vào nhau, phát ra điếc hai tiếng nổ đùng đoàng. Đao kiếm tấn công, tứ tán hỏa hoa bên trong, man tọa cùng mặt tím thiếu niên hai tay đều là chấn động. Hắc hắc, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút còn có thể chống bao lâu đao thương tấn công phía dưới. Gặp man tọa chỉ là chấn động toàn thân, cũng không có bị cường đại lực trùng kích đánh bay, mặt tím thiếu niên không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt hung ác cùng thống hận chi ý cũng trong nháy mắt nồng đậm ba phần. Mặt tím thiếu niên một kích giết ra, liên miên hậu chiêu theo sát mà tới, quanh người hắn nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, liên tục không ngừng xông vào trường đao bên trong. Trong lúc nhất thời, cái kia trường đao màu bạc kim quang đại phóng, kim quang bên trong tràn đầy lẫm liệt sát khí, điên cuồng hướng man tọa xoắn tới. Có loại lại ăn ta một đao, mặt tím thiếu niên giận quát một tiếng, hai chân chạy gấp, đột nhiên nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, hai đạo sáng như tuyết đao mang lần nữa xông ra lưỡi đao, mang theo quần quần hung uy, thẳng chạm man tọa. Cuồng đao quyết, cuồng đao vô ảnh trường đao gào thét, tựa như nhất đạo cụ gió. Trong tiếng thét đảo, mặt tím thiếu niên liên tục cuồng bổ, nhất đạo đạo đao mang tựa như sao băng rơi xuống giống nhau, từ bốn phương tám hướng chém về phía man tọa. Man tọa hai chân tách ra, phảng phất một tòa núi lớn giống nhau, vững vàng định trên mặt đất bên trên. Hắn hai tay cầm thương, phấn khởi thần lực không ngừng cuồng vũ. Thanh long thương tại hắn đỉnh đầu điên cuồng tập chuyển, hô 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 cuốn lên thao thiên cuồng phong. Cuồng phong gào thét, lực hấp dẫn cực lớn, đem mặt đất cắt đá cỏ cây đều hút đi. Đi theo thanh long thương cùng một chỗ xoay nhanh, bóng thương của vũ nhất đạo đạo kim sắc quang mang từ thanh long thương mũi thương bắn ra, mang theo ẩm ẩm nguyên khí bạo phá thanh âm, tựa như cuồng long nôn như lửa, siêu 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 đánh tung mặt tím thiếu niên. Mặt đất rung động, cỏ cây kích xoáy, phản phất trong biển rộng thành đàn giống như cá bơi, theo hai người quanh thân phun ra ngoài cuồng bá nguyên khí, không ngừng trên không trung múa. Đao mang bổ ngang, bóng thương quét ngang, tựa như tinh tiếng sét đánh giống nhau, phát ra phanh 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 phích lịch thanh âm. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hai người liền đã qua hơn 10 chiêu. Man tọa sắc mặt lạnh lùng, phản phất một cái bất động như người khổng lồ. Vững vàng cùng mặt tím thiếu niên địa vị ngang nhau. Mặc dù đối phương thế công đã dần dần chiếm cuộc thượng phong, hắn trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Tương phản, còn có chút chấn định nhàn nhã. Man tọa hai tay cùng múa, thương hoa bay tránh, phản phất vạn trượng sóng lớn của người, hình thành một vệt ánh sáng tưởng, đinh đinh đang đang đem mặt tím thiếu niên công kích từng cái hóa giải. Mặt tím thiếu niên chợt trái chợt phải, cả người hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh, quay chung quanh tại man tọa chung quanh. Trường đao trong tay càng là tuyết quang tuôn ra, giống như ngàn vạn ngân liên giống nhau, không ngừng rút đấm man tọa. Cùng đao gầm thét, tựa như mãnh hổ giống nhau, muốn đem man tọa phòng ngự nhất cử xé nát. Chỉ cần có thể chạm phá man tọa phòng ngự, trận này chém giết nên có thể kết thúc. Mặt tím thiếu niên nghĩ như vậy, trường đao phách chạm lực đạo không khỏi lại tăng thêm 3 phần. Thông qua lần đầu tiên giao thủ, mặt tím thiếu niên xác định man tọa tu vi không bằng chính mình. Cho nên, hắn bây giờ muốn lấy cương manh thủ đoạn đánh bại man tọa. Man tọa có cần giúp một tay hay không? Gặp man tọa tại một mảnh đao quang bên trong hiểm tượng hoàn sinh, Tô Vũ Hà chau mày, nhịn không được mở miệng nói đạo: "Không cần giết một cái chết quả cả còn muốn tìm giúp đỡ, đây không phải là đánh ta man tọa mặt sao?" Man tọa trong tay thanh long thương điên cuồng quét ngang, trong miệng cười lạnh nói đạo: "Ngữ khí của bá, so với mặt tím thiếu niên không thua mảy may." Nghe được câu này, đối diện Nho Sinh nhịn không được giễu cợt nói: "Sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, xem ra Thiên Long Võ Tu viện đệ tử khoác lác công phu có thể đủ khai tông lập phái, trước đó Ngạo Thương Sinh cũng chỉ là hoài nghi Khôi Ngô thiếu niên tới đây mục đích, hiện tại hắn cùng man tọa thân phận bị đối phương triệt để nói toạc ra, Ngạo Thương Sinh liền trong nháy mắt kết luận, Khôi Ngô thiếu niên tuyệt đối là vì mình mà đến." Tuy bị man tọa cự tuyệt, nhưng Tô Vũ Hà vẫn trưởng kiếm quét ngang, làm ra một cái tùy thời xuất thủ động tác. Chỉ bằng vào đối phương mấy người khí thế đến xem, những người này tu vi không một đều so với nàng muốn mạnh hơn không ít. Một khi man tọa tu vi là thổi phồng lên, cái kia 8-9 phần 10 là khó mà ngăn cản mặt tím thiếu niên thế công. Thầm nghĩ lấy để, Tô Vũ Hà tú mục lạnh xuống, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong vòng chiến man tọa, chỉ cần man tọa một gặp nguy hiểm, nàng liền lúc nào cũng có thể xuất thủ công sát. "Tiểu ni tử, người tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ, tốt nếu không, chết nhưng cũng không phải là cái này." Mặt đen giá hỏa một người chút can thiếu niên lạnh lùng nhìn Tô Vũ Hà một chút, trường đao trong tay đột nhiên hiện lên một đạo hàn mang. Đây là uy hiếp trắng trợn, nói bóng gió là, Tô Vũ Hà nếu như xuất thủ, bọn hắn cái kia bên cạnh cũng sẽ có người xuất thủ. Mà hai phe nhân mã thực lực, đương nhiên phải kể tới đối phương càng cường đại hơn. Chúc Can thiếu niên không sợ còn chiến, nhưng Tô Vũ Hà bây giờ lại có chút lo lắng. Bởi vì nàng hiện tại vừa mới đột phá phá mệnh cảnh không lâu, căn bản ngăn không được đối phương bất kỳ người nào. Võ băng lan tu vi càng yếu, hơn chỉ có tố thể tầng 8 cảnh tu vi. Tu vi như vậy, liền đối phương một kích đều ngăn cản không nổi. Man tọa mặc dù nói mình cùng Ngạo Thương Sinh chính là phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tu vi, nhưng chỉ man tọa lúc này biểu hiện đến xem, hắn thuyết pháp rất khó để Tô Vũ Hà tin phục. Tại không biết nói man tọa cùng Ngạo Thương Sinh thật là tu vi tình huống dưới, Tô Vũ Hà hoàn toàn chính xác không dám tùy tiện xuất thủ, cho dù chiến cuộc cùng man tọa bất lợi. "Vũ Hà, làm sao bây giờ?" Nhìn lấy man tọa triệt để bị mặt tím thiếu niên áp chế, Võ Băng Lan trong mắt lóe ra trận trận lo lắng. Nàng hiện tại thật sự có chút hối hận, nếu là mới đầu liền đem cái kia thú nguyên châu tặng cho Khôi Ngô thiếu niên, sự tình cũng sẽ không diễn biến thành hiện ở cái này kết quả. Đương nhiên, Võ Băng Lan sẽ không nghĩ tới, nàng coi như nhường ra cái viên kia thú nguyên châu, Khôi Ngô thiếu niên cũng vẫn như cũ sẽ tìm cái lý do đối với các nàng xuất thủ. Bởi vì Khôi Ngô thiếu niên tới đây mục đích căn bản cũng không phải là vì chỉ là một cái lôi giáp tê thú nguyên châu. Không biết, tại chờ đợi xem đi, Tô Vũ Hà mở mịt lắc đầu, trong mắt vẻ sầu lo càng đậm. Rất hiển nhiên, hiện tại nàng cũng không biết nói nên làm gì bây giờ. Bên hai đao thương và chạm thanh âm vẫn như cũ quanh mình, nương theo lấy mênh mông nguyên khí sụp đổ một tiếng. Nguyên khí bay cuộn, khí lãng cuồn vũ, tứ tán sao hỏa bay ra, tựa như sắp núi lửa bộc phát. Man tọa trường thương trong tay bay múa, mặc dù một tiếp tục công kích, lại chủ yếu đều là tại phòng thủ. Hắn không nóng không nổi, nhìn lấy đối diện mặt tím thiếu niên công kích lại cũng khó có thể tiếp tục mạnh lên, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn sở dĩ không có toàn lực công kích mặt tím thiếu niên, chính là muốn làm rõ hắn chân thực chiến lực. Bây giờ đối phương công kích đã không tại tăng cường, vậy đã nói rõ, mặt tím thiếu niên chiến lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Chúc Can thiếu niên gặp mặt tím thiếu niên chủ đạo chiến cuộc, từng đao cùng mãnh công kích, đem man tọa gắt gao áp chế ở hạ phòng. Mới vừa rồi còn vẻ ngưng trọng, bắt đầu lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh. Tại man tọa cùng mặt tím thiếu niên đại chiến thời điểm, Khôi Ngô thiếu niên lại vẫn luôn nhìn chăm chú lên một bên Ngạo Thương Sinh. Hắn trong mắt tràn ngập hận ý cùng sát ý, tuy là lần thứ hai gặp mặt, lại như là cửu nhân không đội trời chung. "Tiểu xuất sinh, đi chết đi!" Mặt tím thiếu niên áp chế gắt gao man tọa hồi lâu, đột nhiên thế công biến đổi, trường đao trong tay đột nhiên hiện lên nhất đạo sáng chói rộng hoa. Nhất đạo dài một trượng đao mang, đột nhiên từ trường đao bên trong bắn ra, tựa như nhất đạo màn trời giống nhau, nổi giận chém man tọa. Cùng đao quyết, đao phách thiên địa, cái này một đao là mặt tím thiếu niên xúc thế đã lâu đòn sát thủ, vừa rồi đánh lâu không thắng, hắn sớm đã đè ép lòng tràn đầy lửa giận. Đợi đến hắn cảm giác man tọa liền muốn một kích tan tác thời khắc, mặt tím thiếu niên mới đột nhiên nổi lên. Cái này một đao ai, thế như trường hồng hành không, mang theo phong lôi khe nước chi thế, ngang nhiên từ không trung chém xuống. Đao mang còn trên không trung, trung quanh hoa mục liền bị ố ố cụ gió nhổ tận gốc. Đao mang chém xuống thời khắc, nguyên bản dài một trượng đao mang, đột nhiên chia ra làm ba, phân trái phải giữa ba đường, điên cuồng chém man tọa. Nhìn thấy cái này một đao, Nho Sinh thiếu niên trong miệng thì thào nói, rốt cục phải kết thúc tại hắn xem ra, man tọa vô luận như thế nào đều khó mà chống đỡ được cái này lăng lệ bá đạo tuyệt sát một chiêu. Một khi ngăn không được, man tọa liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan cũng đồng thời biến sắc. Các nàng quên đi cùng phong chính đang cuốn lên giận dữ, các nàng tóc dài đen nhánh cùng nhẹ nhàng quần áo, chỉ là có chút lo lắng cùng e ngại nhìn lấy sáng chói bá đạo một đao. Cảm thụ được cái kia khí thế kinh khủng, Tô Vũ Hà tự nhận là nàng vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi cái này một đao. Như cái này một đao là chém về phía nàng, như vậy, nàng không thể trốn đi đâu được, cản không thể cản, tất nhiên sẽ chết bởi cái này một đao bên dưới. Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt tỉnh táo, tựa hồ đối với man tọa người đang ở hiện cảnh, cũng không có nửa điểm lo lắng. "Vũ Hà, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đường xuất thủ cái kia mặt đen, nhưng là vì chúng ta mới ra tay, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến." Ai nhìn lấy mặt tím thiếu niên đột thi sát chiêu, cảm thụ được cái kia dư vi quét xuống khí thế khủng bố, Võ Băng Lan một khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng ngữ khí lo lắng hỏi thăm Tô Vũ Hà, nắm chặt trường kiếm tay phải, có lẽ là bởi vì lo lắng, có lẽ là bởi vì kích động, lại có lẽ là bởi vì sợ hãi mà bắt đầu trở nên run rẩy lên. Ta không biết, chờ một chút đi. Tô Vũ Hà trong lòng rất loạn, nàng cũng không biết nói đến cùng muốn hay không xuất thủ. Chương 224, ba sao xích diễm kích không xuất thủ, man tọa có thể sẽ chết. Xuất thủ, nơi này tất cả mọi người khả năng đều sẽ chết. Lựa chọn như vậy, Tô Vũ Hà rất mê mang, không biết nói như thế nào đi chọn, nhưng là nếu để nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn man tọa chết tại mặt tím trong tay thiếu niên, nàng trong lòng hiện tại quả là không đành lòng không cam lòng, dù sao man tọa là vì bọn họ can thiệp vào. Cho dù man tọa khoác lác có chút quá, nhưng hắn lại cũng không là người xấu. Tương phản, chỉ từ rất lúc này biểu hiện đến xem, hắn còn giống như là một cái thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt. Thời gian một cái chớp mắt đi qua, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan một trái tim cũng bắt đầu dần dần nắm chặt. Phản phất trong khoảnh khắc, có một cái bàn tay vô hình, chăm chú địa nắm lấy các nàng viên kia yếu ớt trái tim, làm cho các nàng đè nén sắp không thở nổi. Mắt thấy tam đạo đao mang đều tới, liền muốn đem màn sáng bên dưới man tọa chia làm ba đoạn. Một mực ở vào hạ phong man tọa, đột nhiên giận quát một tiếng. Một tiếng gầm thét phía dưới, trong tay thanh long thương đột nhiên trường âm, tựa như vừa mới thức tỉnh cuồng long giống nhau, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, nhất đạo đạo màu xanh quang khí bắt đầu từ thanh long trong súng phun ra, hắn đột nhiên bật lên, trong tay thanh long thương đột nhiên quét ngang, trong khoảnh khắc mua thành nhất đạo vòi rồng. Vòi rồng gào thét lao nhanh, hóa thành một đầu từ lăng lệ bóng thương tạo thành long đầu, giang cưa xâm nhiên, lao thẳng tới đối diện tam đạo đao mang. Giao long thương pháp, Long Khiếu Vạn Lý nhìn thấy một màn này, Khôi Ngô thiếu niên không khỏi nhíu mày một cái. Hắn lần thứ nhất dương mắt, đi chú ý vừa rồi cũng sớm đã nhất định chiến cuộc. Khôi Ngô thiếu niên rất tin tưởng mặt tím thiếu niên, hắn cho rằng lấy mặt tím thiếu niên tu vi, nhất định có thể dễ dàng chém giết man tọa. Dù sao mặt tím thiếu niên có được phá mệnh nhị trọng cảnh tu vi như vậy đặt ở Lăng Tiêu học viện có lẽ cũng không tính là gì, nhưng lại như đặt ở vừa mới nhập môn tân sinh bên trong, lại là số một số hai tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mặt tím thiếu niên bị Lăng Tiêu học viện tuyển vì hạch tâm đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Tại Lăng Tiêu học viện bên trong, hạch tâm đệ tử nhưng cũng không nhiều. Nhưng lệnh Khôi Ngô thiếu niên không tưởng tượng được là chiến cuộc sẽ trên ngựa liền phải kết thúc lúc, lại phát sinh hy kịch tính biến hóa. Nguyên bản một mực bị gắt gao đặt ở hạ phong mặt đen tiểu tử, lại ở bỏ mình lúc đại phát thần uy, phát ra như thế cuồng bá mãnh liệt hung hãn một kích, phản công mặt tím thiếu niên. Đơn vẻ mặt khí thế nhìn, thiếu niên mặt đen một kích, hoàn toàn chính xác muốn so mặt tím thiếu niên mạnh lên không ít. Nếu là sơ ý một chút, có lẽ thật là có bị mặt đen đè lại khả năng. Nhìn lấy bỗng nhiên biến hóa chiến cuộc, Khôi Ngô thiếu niên mặt âm trầm nghĩ đến. Hắn phải tay nắm chặt trường đao, mắt ánh sáng nhìn chằm chằm man tọa. Chỉ cần man tọa công kích uy hiếp được mặt tím thiếu niên tính mệnh, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Trừ cái đó ra, đứng tại bên cạnh hắn hai người thiếu niên cũng đều trầm mặt xuống, không có trước đó phét lối cùng cuồng ngạo. Bọn hắn một mặt ngưng trọng xem kỹ lấy chiến cuộc, trong tay chiến binh đều nắm chặt mấy phần, dự định tùy thời gia nhập vòng chiến. Oanh, vô tận bóng thương hình thành gió lốc, phản phất một đầu cuồng long giống nhau, đột nhiên đâm vào ở giữa nhất cái kia nói đao mang bên trên ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc bạo tạc khi bầu trời băng lên, ở giữa cái kia nói tới thế nhanh nhất đao mang, trong nháy mắt bị cái kia vô tận bóng thương đánh nát. Vạn đạo huyễn quang bạo tán thời khắc, vô tận bóng thương lần nữa nội trướng, phản phất thao thiên sóng lớn giống nhau, lần nữa hướng trái phải quét ngang mà đi. Ầm ầm, cuồn cuộn bóng thương như nộ long điên cuồng gãy đuôi, chạm mặt tới hai đạo cự đại đao mang vừa mới chạm đến bóng thương gió lốc, liền nhao nhao sụp đổ nổ tung. To lớn lực trùng kích, đem phương viên 7-8 trượng bên trong cỏ cây đều đánh bay mà lên, bắt đầu ở không trung cuồng vũ bay tán loạn. Tiếp lấy lại bị cái kia vô hình lực trùng kích nói hung hăng xé rách, trong nháy mắt cùng bay vọt lên cát đá bụi đất lăn lộn cùng một chỗ, hung tợn cuốn về phía mặt tím thiếu niên. Trong không khí uy áp chật chật, dưới chân đại địa đột nhiên run lên. Vô luận là Tô Vũ Hà hai nữ, vẫn là đối diện ba người, đều bị man tọa đột nhiên chỗ bạo phát đi ra thần uy kinh ngạc nhảy một cái. Âm ầm thanh âm không ngừng, bóng thương gió lốc đánh nát mặt tím thiếu niên sát chiêu lúc sau, dư thế vẫn không đình chỉ, lần nữa điên cuồng quét về phía mặt tím thiếu niên. Thế công bị phá, đây chỉ là một cái nháy mắt phát sinh sự tình, mặt tím thiếu niên bị man tọa đột nhiên bạo phát đi ra cuồng bá cử động chấn nhiếp, lại trong nháy mắt sửng sốt một chút. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lấy kinh khủng bóng thương gió lốc đã lần nữa gào thét giống giận, thẳng hướng mặt tím thiếu niên. Thẳng đến lúc này, mặt tím thiếu niên mới chính thức ý thức được cái gì. Tâm hắn bên trong run lên, một tia sợ hãi đột nhiên liền đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Thoạt đầu, hắn mặc dù có chút kinh ngạc man tọa chiến lực, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũng là rất miệt thị man tọa. Nhưng là bây giờ, hắn bản ý tính định man tọa hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, man tọa lại đột nhiên bạo khởi, lấy cuồng mãnh vô địch tư thế, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Khí kịch tính như vậy biến hóa, triệt để đánh nát mặt tím thiếu niên tự tin. Không có tự tin, mặt tím thiếu niên trong lòng liền bắt đầu sợ hãi lên. Hiện tại hắn đã không có tâm tư đi cân nhắc man tọa chân thực chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì trước mắt đang có nhất đạo kinh khủng bóng thương gió lốc, phản phất ác ma lợi trảo giống nhau, tại hướng chính mình chém giết mà đến. Giết tình thế cấp bách bên trong, mặt tím thiếu niên đột nhiên lệ quát một tiếng, phản phất địa ngục lệ quỷ giống nhau, bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt, muốn lần nữa đánh trả man tọa. Oanh, trong tiếng quát chói tai, mặt tím thiếu niên quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt, nhất đạo đạo kim quang, tựa như vạn đạo lợi kiếm giống nhau, bắt đầu từ hắn thể nội chen chúc mà đi. Kim quang lập loé, khí thế tung hành, trong nháy mắt đem ba trượng bên trong không gian toàn bộ bao phủ. Kim quang không ngừng tuôn ra, tựa như nước sông cuồn cuộn, giống như sáng chói ngân hà, bắt đầu điên cuồng lưu chuyển hội tụ. Giống, theo một tiếng giống giận rung trời tiếng vang lên, một cái ba đầu tử dực lang hư ảnh, bắt đầu nóng nảy chạy nhanh lấy xuất hiện tại mặt tím thiếu niên đỉnh đầu. Ba đầu tử dực lang một khi xuất hiện, một cỗ nặng nề uy áp trong nháy mắt giáng lâm ở đỉnh đầu mọi người, tựa như một phương cự thạch giống nhau, nặng nề đem mọi người đè ở phía dưới. Tại ba đầu tử dực lang nơi ngực, ba quả sáng chói sao trời, chính đang lẳng lặng lóe ra quang mang ba sao tử rực lang mệnh cung nhìn qua cái kia điên cuồng gào thét hung thú hư ảnh, Tô Vũ Hà trái tim bắt đầu kịch liệt rung động động. Nàng mặc dù không biết đạo tử mặt thiếu niên mệnh cung mạnh bao nhiêu, nhưng ba sao mệnh cung ý lực, nàng là cực kỳ rõ ràng. Nàng nguyên lai tưởng rằng mặt tím thiếu niên bằng chỉ là đơn thuần tu vi, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện chính mình sai. Mặt tím thiếu niên thiên phú, lại cũng khủng bố như thế. Đối mặt ba sao tử rực lang mệnh cung, man tọa còn có mạng sống sao Tô Vũ Hà nghĩ như vậy, nhưng trong lòng căn bản không có đáp án. Về phần nàng bên cạnh Võ Băng Lan, khi nhìn đến ba sao tử rực lang mệnh cung thứ nhất giây lát, cả người liền triệt để cứng ở tại chỗ. Nhìn lấy cái kia gào thét bạo tẩu ba đầu tử rực lang, nho sinh thiếu niên trên mặt không khỏi hiện lên một vòng âm hiểm cười, có thể đem xấu mà bước đến nước này, cái kia mặt đen tiểu tử thực lực ngược lại là coi như không tệ chỉ tiếc, xấu mà đã phóng thích mệnh cung, vậy hắn tử kỳ cũng không xa nghe được một tiếng này đánh giá, Trúc Can thiếu niên cũng đồng ý gật đầu, vừa rồi mặt đen tiểu tử kiêu ngạo như vậy, hiện tại ta cũng phải nhìn một cái hắn sẽ chết như thế nào nói như thế. Hai, người này nắm thật chặt chiến binh tay, cũng không khỏi hơi bưng lòng. Tại bọn hắn xem ra, mặt tím thiếu niên một khi phóng thích mệnh cung, liền tuyệt đối sẽ giết chết man tọa. Tự tin như vậy, bắt nguồn từ mặt tím thiếu niên mệnh cung, chính là ba sao mệnh cung nhìn lấy đối diện hai người trên mặt lộ ra khinh thường ý cười, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng cũng không khỏi khơi gợi lên một tia cười lạnh. Hắn không cần mơ mộng hai người kia nói là cái gì, cũng nhất định có thể mới nói bọn hắn tâm tư. Chỉ là, bọn hắn không biết là, ba sao mệnh cung man tọa cũng có, không chỉ có là thứ nhất mệnh cung, hơn nữa còn là mạnh vô cùng cái kia loại. Bị man tọa trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, lại đem chính mình bước đến mức độ này, mặt tím thiếu niên trong lòng cực kỳ oán hận lại là bị quất. Cho nên, nhất đẳng mệnh cung xuất hiện, mặt tím thiếu niên liền trường đao lần nữa vung lên, nương theo lấy to lớn ba đầu tử rực lang bay nào, lần nữa hung tợn thẳng hướng man tọa. Hống hống hống, chỉ là hắn vừa mới xuất thủ, đối diện bóng thương gió lốc lại đột nhiên điên cuồng gào thét. Từng đợt gào thét, tựa như mấy chục con kinh khủng hung thú vây công, hướng phía chính mình vùng xuống lợi trảo, cắn xuống răng nhọn. Cái này đinh thai nhức óc kinh khủng gào thét, tựa như vô hình nguyền rủa giống nhau, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Không riêng mặt tím thiếu niên nghe được này quỷ dị mà vừa kinh khủng gào thét, liền ngay cả 7-8 trượng bên ngoài mặt khác ba người thiếu niên cũng đều nghe được cái kia thẳng vào linh hồn gào thét. Trong chốc lát, Khôi Ngô thiếu niên nhướng mày, đầu óc vẹn vẹn nhịn không được tê dần. Mà phía sau hắn cái kia hai cái tu vi yếu kém thiếu niên thì trong nháy mắt chấn động toàn thân, tựa như bị lôi điện đánh trúng. Đối diện, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan đang nghe cái kia kinh khủng tiếng gào thét lúc sau, trong đầu lập tức một trận khó chịu, lại không khỏi nhắm mắt lại bưng kín lỗ tai, muốn cực lực ngăn cản cái kia cỗ thanh âm không lọt vào tai bên trong. Chỉ có Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ như thế vững như thái như núi đứng đấy, ánh mắt tựa như nặng nề nước hồ, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên trước mặt chiến cuộc, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Chiến cuộc người bên ngoài còn như vậy, mặt tím thiếu niên thân là đi đầu mục tiêu, bị trùng kích tất nhiên là đường người bên ngoài lớn mấy lần. Cái kia quỷ dị gào thét vừa mới vang lên, hắn thân thể liền đột nhiên rung mạnh, phản phất bị sét đánh bên trong. Tiếp theo, hắn đầu góc liền bắt đầu điên cuồng đau nhức, thật giống như bị ngàn vạn cổ trùng cắn xé cạo, đau đến hắn suýt nữa ném đi trong tay chiến binh. Người bị vô hình âm ba công kích, mặt tím thiếu niên vừa mới phát ra ra sức một kích, lập tức liền suy yếu 3-4 phân. Nhìn thấy cái này chờ tràn diện, man tọa trong lòng lập tức vui vẻ, trong lòng biết chính là thanh long thương phụ thuộc lực lượng có hiệu lực. Chết quả ca, lão tử cũng phải nhìn một cái, là ngươi chết vẫn là ta vong. Man tọa tinh thần chấn động, trong miệng lần nữa giận quát một tiếng. Thanh long thương lần nữa đâm thẳng mà đến, hóa thành một đạo cự đại lưu quang, trực tiếp nổ vang đối diện mặt tím thiếu niên. Với anh, cùng lúc đó, man tọa quanh thân kim quang đại phóng, phảng phất khôn cùng biển động giống nhau, bắt đầu điên cuồng lưu chuyển bắt đầu bay vòng vòng. Quần quần kim quang phi tốc lưu chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tại man tọa đỉnh đầu bên trên hội tụ thành một thanh xích diễm kích hư ảnh. Thiên, lại là ba sao mệnh cung muốn đã tâm thần bất định muốn chết Tô Vũ Hà, khi nhìn đến man tọa đỉnh đầu xích diễm kích về sau, yếu ớt trái tim lần nữa đột nhiên chấn động mãnh liệt, tựa như bị lôi điện đánh trúng.